Chương 215, trong này có văn chương. Chương 215, trong này có văn chương. Sư tôn, ngài mặt không thể để cho những nữ nhân khác đụng. Lạc Tịch Mi vừa nói, một bên cố ý dùng đầu ngón tay tại Tô Lâm bên môi đường cặn bã bên trên xe nghiền. Nhất là loại này sẽ chỉ ăn đồ đần lưu lại nước bọn. Ngươi nói ai là đồ đần? Tô Hồng Lăng miệng bên trong chất đầy râu rồng sốt giòn, vai hàm phồng đến giống con kho chuột, mơ hồ không rõ địa kháng nghị nói. Lao đầu tử đều không ghét bỏ ta. Ngươi cái lao yêu bà xen vào việc của người khác. Tốt. Tô Lâm bất đắc dĩ bắt lấy Lạc Tịch Mi cái kia càng ngày càng không an phận tay, đồng thời cũng đè xuống Tô Hồng Lăng chuẩn bị đi rút kiếm cánh tay. Trên đường cái, chú ý hình tượng. Hàn Nguyệt, phía trước đó là cái gì địa phương? Tô Lâm chỉ về đằng trước một tòa treo đầy lụa màu, tiếng người huyên náo cao lầu, ý đồ chuyển di bọn này thùng thuốc nỗ lực chú ý. Hàn Nguyệt nhìn thoáng qua, khoe miệng hơi câu, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hồi sư tôn, đó là Cẩm Tú Cát, Nam Ngu Hoàng Thành lớn nhất tợ may trải. Bên trong tú nương tay nghề chính là nhất tuyệt, dùng đều là linh tầm tơ cùng dao xa. Nàng dừng một chút, ánh mắt tại Tô Lâm trên thân món kia mặc dù thần thánh liền lộ ra đơn điệu tinh quang pháp bảo bên trên bao qua. Sư tôn bộ quần áo này mặc dù bất phàm, nhưng trung quy là pháp lực biến hóa. Đến cái này hồng trần bên trong, không bằng đổi áo liền quần, thay quần áo. Ba chữ này vừa ra, còn lại bốn cái đồ đệ lỗ thai trong nháy mắt thụ bắt đầu. Cho sư tôn thay quần áo có thể nhìn, sư tôn thay quần áo có thể đối sư tôn dở trò. Cái này đẳng thức tại các nàng trong đầu trong nháy mắt thành lập. Đi, phải đi. Sở Vi Vi cái thứ nhất nhấc tay tán thành, nàng luốt luốt ngân châm trong tay, ánh mắt tỏa sáng. Sư tôn dáng người tốt như vậy, chỉ có đo thân mà làm quần áo mới có thể làm nổi bật lên đến. Vi Vi vừa vận học qua tùy cơ ứng biến, có thể giúp sư tôn đo một cái. Nàng cố ý tại lượng chữ càng thêm nặng âm đọc. Ta cũng muốn đi. Diệp U liếm môi một cái. Y miệng. Tô Lâm mặt đen lên, dẫn đầu cất bước đi hướng Cẩm Tú Cát. Hắn đột nhiên cảm thấy, đây có lẽ là cái quyết định sai lầm. Cẩm Tú trong cát, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trưởng quỹ chính là cái phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ, thấy một lần người đi đường này khí độ, nhất là đi ở trước nhất vị kia bị năm vị giai nhân tuyệt sắc vây quanh công tử, lập tức liền minh bạch tới đại quý khách. Mấy vị khách quan, nhưng là muốn nhìn thợ may, vẫn là định chế, đều muốn. Hàn Nguyệt vung tay lên, một khối vàng óng ánh lệnh bài ném vào trên bài. Đem các ngươi nơi này tốt nhất nam trang, toàn bộ lấy ra. Mười mấy cái tiểu nhị nơm nớp lo sợ địa bưng lấy trên trăm bộ hoa phục, xếp thành hai nhóm, tùy ý chọn lựa. Sư tôn, thử một chút cái này. Mặc vào cái này, ngài liền là cái này nam ngu nam chủ nhân. Quá tủ. Mộ Thanh Tuyết lạnh lùng nói ra, nàng chọn lấy một kiện tuyết trắng không nhốn bụi trần váy dài trường sam, chất liệu mỏng như cánh ve, lộ ra cố không dính khói lửa trần gian quần cũ bé. Sư tôn khí chất cao khiết, cái này tuyết vực băng tẩm tơ dệt liền trường sam, xứng nhất sư tôn. Cao khiết cái rắm, đó là vội về chịu tang. Tô Hồng Lăng từ trên giá giật xuống một kiện màu đen trang phục, phía trên dùng dây đỏ thêu lên hỏa diễm đường vân, nhìn xem liền nhiệt huyết sôi trào. Nam nhân liền muốn mặc cái này, lộ ra tinh thần. Với lại chịu bẩn, đánh nhau thuận tiện, chém chém giết giết rất không tình thú. Lạc Tịch Mi đong đưa quả tròn, từ trong góc móc ra một kiện hơi mở, tính chất mềm mại màu đen sa bảo, cổ áo mở cực thấp, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong da thịt. Sư tôn, cái này là ám dạ lưu quang, mặc nó vào, như ẩn như hiện, nhất là câu người. Nàng tiến đến Tô Lâm bên hai, thổ khí như lan. Tô Lâm, hắn nhìn xem món kia cùng nói là quần áo không bằng nói là tình thú nội ý sa bảo, thái dương gân xanh hẳn lên. Còn có cái này, còn có cái này. Tô Lâm nhìn xem cái này nằm kiện phong cách khác lạ, đại biểu năm cái đồ đệ vặn mẹo thẩm mỹ quần áo, thở dài một hơi. Chính ta chọn. Hắn vượt qua đám người, đi đến trong góc, cầm lên một kiện màu xanh nhạt nho sam. Vải vóc là thượng hạng vân cẩm, cắt xén hợp thể, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng trang trí, chỉ có nơi ống tay áo thêu lên vài cọng thanh nhã lan hoa. Đơn giản, sạch sẽ, nhã nhặn. Liền cái này. Tô Lâm cầm quần áo đi hướng phòng thử áo. Ta đi thay quần áo, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Hắn cố ý nhấn mạnh chờ ở bên ngoài lấy mấy chữ này, đồng thời ánh mắt cảnh cáo mấy cái kia kích động muốn theo vào tới đồ đệ. Là mấy người mặc dù không tình nguyện, nhưng kiếp sợ Tô Lâm dâm uy, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng mà làm Tô Lâm đi vào phòng thử áo, kéo lên rèm một khắc này, phía ngoài bầu không khí trong nháy mắt thay đổi. Xoẹt xẹt, một tiếng cực kỳ nhỏ vải vóc tiếng ma sát từ phòng thử áo sắt vách truyền đến. Tô Lâm động tác một trận. Cái này Cẩm Tú các phòng thử áo là dùng đặc thù ngăn cách thần thức vật liệu chế thành, theo lý thuyết người bên ngoài nhìn không thấy bên trong, nhưng hắn bén nhạy cảm giác được mặt này vách tường giống như có chút mỏng. Sư tôn, một cái mềm nu thanh âm giống như là như ưu linh xuyên thấu qua tường tấm chuyển tới. Cái kia mặt chất gỗ tường trên bảng đột nhiên vô thanh vô tức tan chảy ra một cái lỗ nhỏ, một cái màu tím nhạt con mắt chính gian tại cái hang nhỏ kia bên trên nhìn chằm chằm đang tại giải đai lưng Tô Lâm. Sở Vi Vi, Tô Lâm bỗng nhiên lung áo bó sát vào áo, một trưởng vỗ tại cái kia mặt trên tường. Phanh, tường tấm chấn động, cái hang nhỏ kia trong nháy mắt bị Tô Lâm linh lực phong kín. Ai nha, sư tôn thật hung. Sát vách truyền đến Sở Vi Vi tiếng gào đau đớn, người ta chỉ là muốn nhìn xem quần áo có vừa người không thôi đi, thuận tiện nhìn xem sư tôn có hay không béo lên, ta cũng phải nhìn. Một bên khác tường tấm răng rắc một tiếng, bị một cái bạo lực tay nhỏ ngạnh sinh sinh móc ra một cái độc lớn. Tô Hồng Lăng đem cả khuôn mặt đều chen lấn tiến đến, trong mắt trừng tròn xoe. Lao đầu tử, ngươi thoát ta, ngươi ngược lại là thoát ta, tại sao bất động? Nhị sư tỷ, ngươi quá thô lỗ. Trên đỉnh đầu truyền đến Lạc Tịch Mi thanh âm. Tô Lâm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ mỗi ngày trần nhà chẳng biết lúc nào trở nên trong suốt. Lạc Tịch Mi chính ghé vào trên xà nhà, cái kia dị đồng lóe ra thấu thị quang mang, khóe môi nhếch lên một vòng cực kỳ nguy hiểm ý cười. Không biết liêm sỉ. Mộ Thanh Tuyết thanh âm từ dưới sàn nhà truyền đến. Mặt đất kết băng, như là một chiếc gương, phản chiếu ra Tô Lâm thân ảnh. Mà tấm gương mặt khác, Mộ Thanh Tuyết chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, mặc dù biểu lộ lạnh lùng, nhưng này ánh mắt lại một chút cũng không có rời. Các ngươi, Tô Lâm bị cái này toàn phương vị không góc chết vây xem khí cười. Đây là phòng thử áo sao? Đây rõ ràng liền là bản tự động. Đều cút ra ngoài cho ta. Và anh, một cỗ mênh mông tinh thần chi lực từ trong phòng thử áo bộc phát, trực tiếp đem cái này yếu ớt nhà gỗ nhỏ chấn động đến vỡ nát. Đẩy trời mảnh gỗ vụn bay múa bên trong. Tô Lâm mặt đen lên, mặc món kia còn không có buộc lại đai lưng nguyệt bạch nho sam đi ra. Ai còn dám nhìn lén, ta liền đem con mắt của nàng phong bắt đầu. Từ ngực, thanh âm kia đều nhịp, vang vọng toàn bộ Cẩm Tú Các. Tô Lâm, hắn cấp tốc buộc lại đai lưng, chỉnh lý tốt y quan, khôi phục bộ kia ra vẻ đạo mạo sư tôn bộ dáng. Tính tiền, rời đi. Hắn không muốn lại ở chỗ này chờ lâu một giây đồng hồ. Rời đi Cẩm Tú Các về sau, một đoàn người tiếp tục tại chu tức trên đường cái đi dạo. Chỉ là lần này, Tô Lâm đã có kinh nghiệm. Hắn tại mình quanh thân bày ra một tầng vật mèo tia sáng không gian kết giới, ngoại trừ chính hắn, không ai có thể thấy rõ hắn cụ thể biểu lộ, cũng không ai có thể tùy tiện cận thân. Nhưng cái này y nguyên ngăn không được những cái kia ong bướm. Sư tôn, ăn kẹo hồ lô. Tô Hồng Lăng mua một chuỗi mức quả, nhất định phải đút tới Tô Lâm miệng bên trong. Không ăn. Ăn mà ăn mà. Ta liếm qua, rất ngọt. Lan. Sư tôn, nhìn cái kia gánh xiếc. Lạc Tịch Mi chỉ về đằng trước một cái phun lửa nghệ nhân, tràn đầy phấn khởi. Cái kia lửa quá yếu, nếu không ta đi phun cái ma hỏa cho hắn trợ trợ hứng. Đừng đi. Ngươi muốn đem cả con đường đốt đi sao? Sư tôn, nơi đó có cái bán thuốc. Sở Vi Vi nhãn tỉnh sáng lên, phóng tới một cái bày hàng vỉa hè lao đầu. Lao đầu kia dọa đến râu ria đều rơi mất, cô nương. Ta đây là chính kinh tiệm thuốc, chỉ bán chấn thương rượu. Phế vật. Sở Vi Vi một cước đá ngã lăn sạp hàng. Tô Lâm nâng chán. Hắn cảm thấy mình không giống như là tại dạ phố, giống như là tại mang một đám từ bệnh viện tâm thần chạy đến nặng chứng người bệnh canh chừng. Đúng lúc này, người phía trước bảy đột nhiên bạo động bắt đầu. Nương theo lấy một trận thô bạo quát lớn âm thanh cùng roi quất vào trên nhục thể tiếng vang trầm trầm, một người quần áo lam lũ, toàn thân tản ra hôi thối thân ảnh, bị ảnh hình người đá bóng một dạng từ ngõ hẻm bên trong đá đi ra, nặng nề mà ngã tại đường đi bên trong gương bàn đá xanh bên trên. Cút xa một chút. Thối này ăn mày. Mấy cái người mặc cẩm y gia đinh hùng hùng hổ hổ thu hồi roi, thậm chí còn căm ghét địa hướng người kia trên thân gắt một cái. Còn dám đến cửa vương phủ lắc lư, đánh gãy ngươi. A, quên, ngươi đã không có chân. Dân chúng chung quanh chỉ trỏ, trong mắt phần lớn là thương hại, lại không người dám tiến lên nâng. Đó là một cái cực kỳ thê thảm người. Hắn nằm dạp trên mặt đất, tóc rối tung như cỏ dại, trên mặt hiện đầy dơ bẩn cùng vết sẹo, căn bản thấy không rõ dung mạo. Nhất là nhìn thấy mà giật mình chính là, hai chân của hắn từ đầu gối phía dưới tận gốc mà đứt, chỗ đứt cũng không phải là bằng phẳng vết cắt, mà là bày biện ra một loại quỷ dị vặn vẹo trạng. Hắn không có kêu thảm, cũng không có cầu xin tha thứ, chỉ là dùng còn lại một cái còn có thể sống động tay trái, tay phải cũng bày biện ra héo rút cành khô trạng, gắt gao chế trụ mặt đất khe đá, từng chút, khó khăn hướng về phía trước lúc đích. Động tác của hắn rất chậm, mỗi xê dịch một tấc đều muốn hao phí to lớn khí lực. Dưới thân lôi ra một đầu hỗn tạp cho bụi cùng huyết thủy vết tích. Thật bẩn. Lạc Tịch Mi dùng quạt tròn che lại miệng mũi, chau mày, dưới thân thể ý thức hướng Tô Lâm trong ngực rụt rụt. Sư tôn, chúng ta muốn hay không đường vòng? Thật đáng thương. Sở Vi Vi mặc dù ngoài miệng nói xong đáng thương, nhưng này ánh mắt bên trong lại lóe ra bệnh nghề nghiệp phát tác quan mang. Gãy chi tái tạo thế nhưng là cái đại công trình, nếu như dùng, sinh xương tạo hóa cao, nhưng là vết thương này. Nàng nheo lại mắt, tựa hồ đã nhận ra cái gì không đúng. Vết thương này, không giống như là bình khí tạo thành. Tô Hồng Lăng thì là không nhìn nổi loại này lấy mạnh hiếp yếu tràn diện, nàng đem trong tay mức quả con ra, vén tay áo lên liền muốn xông đi lên. Bọn này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Nhìn lao nương không đem chân của bọn hắn cũng cho đánh gãy. Vân vân, đợi một chút. Một cái tay đè xuống Tô Hồng Lăng bả vai. Tô Lâm đứng tại chỗ, cũng không có lập tức tiến lên, nhưng hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt lại gắt gao khóa chặt cái kia đang nhúc nhích người tàn tật. Thân thức vô thanh vô tức bao trùm quá khứ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Lâm con người vi vi co rụt lại. Linh khí, tại cái này nhìn như là con kiến hôi hèn mọn. Thậm chí ngay cả phạm nhân tên ăn mày cũng không bằng người tàn tật trong cơ thể, vậy mà du tẩu một tia cực kỳ yếu ớt, như làn đến tàn trong gió linh khí. Mặc dù yếu ớt, mặc dù đứt quãng, nhưng này đúng là linh khí không thể nghi ngờ. Với lại, từ cái kia linh khí tại tàn phá trong kinh mạch quý tích vận hành đến xem, người này tu hành công pháp cũng không cấp thấp. Luyện khí kỳ 3 tầng. Không, cảnh giới của hắn rất xuống. Tô Lâm trong lòng trong nháy mắt có phán đoán. Người này nguyên bản tu vi, chí ít tại kim đan kỳ, thậm chí cao hơn. Nhưng hắn bị người phế đi đan điền, rút linh căn, thậm chí ngay cả thần hồn đều bị lực lượng nào đó phong ấn. Một cái kim đan kỳ tu sĩ lưu lạc đến tận đây, mà lại là tại cái này hoàng quyền trí thượng tán tu cực thiếu nam ngu trong hoàng thành. Trong này có văn chương, đem hắn mang tới. Tô Lâm nhàn nhạt phân phó nói. A, đang chuẩn bị xông đi lên đánh người Tô Hồng Lăng sững sờ, lập tức hưng phấn mà gật đầu. Được rồi, lao đầu tử ngươi nhìn kỹ. Nàng thân hình lói lên, mang theo lúc thì đỏ sắc toàn phòng, trong nháy mắt xuất hiện tại mấy cái kia đang chuẩn bị rời đi gia đình trước mặt. Uy, dừng lại. Mấy cái kia gia đình còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác thấy hoa mắt, ngay sau đó chính là một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố đập vào mặt. Ở đâu ra dã nha đầu? Giáng quản vương phủ nhàn sự. Dẫn đầu gia đình còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thói quen dương lên roi trong tay. 3. Roi còn không có rơi xuống, liền bị Tô Hồng Lăng ôm đổm trong tay. Nàng hơi chút dùng sức, cây kia gia châu nhuyễn tiên trong nháy mắt băng trở thành một phấn. Vương phủ. Tô Hồng Lăng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên nhọn răng mèo. Tại cái này năng ngu, lớn nhất không phải liền là cái kia lão bà, chỉ Hàn Nguyệt, sao? Các ngươi vương phủ là cái thứ gì? Ngươi lớn mật, dám bôi nhọ bệ hạ. Lan. Tô Hồng Lăng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, nhấc chân khinh khinh giẫm một cái. Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ ra một cái hố to. Mấy cái kia gia đình ngay cả kêu thảm đều không phát ra tới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, treo ở mấy chục mét bên ngoài trên chặt cây, ngất đi. Giải quyết xong tạp ngư, Tô Hồng Lăng quay người đi đến người tàn tật kia trước mặt. Người kia tựa hồ bị vừa rồi động tĩnh hù dọa, thân thể cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy. "Uy, đừng sợ." Tô Hồng Lăng mặc dù động tác thô lỗ, nhưng cũng không có ác ý nàng túi người, giống sách con gà con một dạng, một tay nắm lấy người kia sau cổ áo, trực tiếp đem hắn để bắt đầu. "Sư tôn ta muốn gặp ngươi, coi như số ngươi gặp may." Yên lặng ngõ hẻm làm chỗ sâu. Tô Lâm nhìn xem bị Tô Hồng Lăng ném xuống đất, giờ phút này chính bạn phần hoảng sợ mà nhìn xem bọn hắn người tàn tật. "Cho hắn uy viên thuốc." Tô Lâm nói với Sở Vi Vi. "Tốt đắc." Sở Vi Vi lập tức móc ra một viên tản ra mùi thơm ngát, hồi xuân đan, cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, trực tiếp nặn ra miệng nhét đi vào. Đan dược vào bụng, hóa thành dòng nước ấm. Người kia nguyên bản vẻ mặt ủ rột rốt cục khôi phục một tia huyết sắc, cặp kia đục ngầu trong mắt cũng dần dần có tiêu cự. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tại trước mặt mấy cái này khí chất phi phàm nam nữ trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Tô Lâm trên thân. Đột nhiên, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt bắt đầu, trong mắt buộc phát ra một cỗ khó có thể tin quan mang. Tu sĩ. Thanh âm của hắn khàn khàn chói tai, giống như là hai khối dị sét miếng sắt tại ma sát. Ngươi là tu sĩ? Ngươi cũng là? Chương 216, cực nhạc các chương 216, cực nhạc các. Tô Lâm bình tĩnh nhìn xem hắn. Kim đan vỡ vụn, linh căn bị quất, thứ chi bị phế. Ai làm? Nghe được câu này, người kia giống như là bị sét đánh trúng một dạng, cả người cứng đờ. Ngay sau đó, hai hàng đục ngầu nước mắt từ hắn tràn đầy dơ bẩn trên mặt trượt xuống. Hắn há to mồm, giống như là muốn đem trong lòng tất cả ủy khuất cùng sợ hãi đều phát tiết đi ra. Không, không thể nói. Tên ăn mày kia toàn thân run rẩy, mỗi một lần há mồm, tiết hầu chỗ sâu đều sẽ phát ra một loại làm cho người dùng mình thanh âm. Hắn hoảng sợ che cổ họng của mình, ánh mắt bởi vì sợ hãi cực độ mà nổi lên, hiện đầy máu đỏ tơ. Hắn nhìn xem Tô Lâm, ánh mắt bên trong đã có chuyện nhờ cứu khát vọng, lại có thật sâu tuyệt vọng, phảng phất chỉ cần cái tên đó vừa ra khỏi miệng, hắn liền sẽ lập tức hóa thành một bãi nước mủ. Nói, sẽ chết, hồn phi phách tán. Hắn khó khăn gạt ra mấy chữ này, thân thể cuộn thành một đoàn. Dân chúng chung quanh chỉ trỏ, lại không người dám tiến lên. Tại cái này phồn hoa chu tức trên đường cái, dạng này một cái tản ra mục nát khí tức phế nhân, tựa như là một khối trướng mắt vết sẹo. Muốn chết. Sở Vi Vi đột nhiên bu lại. Trong tay nàng nắm nuốt một cây còn tại chảy xuống chất lỏng màu tím ngân châm, trên mặt mang loại kia nghề nghiệp tính, nhưng lại để cho người ta lương phát lạnh cười ngọt ngào. Tại dược tiên trước mặt, Diêm Vương gia cũng phải xếp hàng. Chỉ cần ta không gật đầu, ngươi muốn chết cũng khó khăn a. Mấy cây ngân châm từ Sở Vi Vi trong tay bay ra, đâm vào trên người hắn. A. Nàng phát ra một tiếng kinh ngạc thở nhẹ. Tốt độc đáo vật nhỏ. Là cái gì? Lạc Tịch Mi cũng bu lại, cái kia dị đồng bên trong ma quang lưu chuyển, liếc mắt một cái thấy ngay tên ăn mày trong cơ thể hư thực. Phệ hồn cổ. Nàng cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần kinh thường. Loại này hạ lưu thủ đoạn, cũng chính là nam cương đám kia chơi côn trùng mới làm cái bảo. Thứ này trồng ở trong cổ họng, kết nối lấy tâm mạch cùng thức hải. Chỉ cần ký chủ nói ra đặc biệt cấm tử, hoặc là sinh ra tiết lộ bí mật suy nghĩ, cổ trùng liền sẽ trong nháy mắt bành trướng, nổ nát vụ linh hồn của hắn. Ngay bắt đầu, rất thú vị dáng vẻ. Tô Hồng Lăng khiêng cự kiếm, đem đầu to bu lại, một mặt tò mò nhìn chằm chằm tên ăn mày miệng nhìn. Có thể hay không trực tiếp đem nó lôi ra ngoài, tựa như nhổ củ cải một dạng. Như thế hắn sẽ chết, nhị sư tỷ. Mộ Thanh Tuyết lạnh lùng nhắc nhở. Cái này cổ trùng đã cùng mệnh hồn của hắn sinh trưởng ở cùng nhau. Nàng rỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay hàn khí lượn lờ. Bất quá, nếu là trước đông cứng, lại lấy ra, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tránh hết ra. Tô Lâm thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn đẩy ra cản đường Tô Hồng Lăng, đi tới tên ăn mày trước mặt. Hắn không dùng thần thức đi dò xét, cũng không hề dùng linh lực đi áp chế. Nhìn ta. Tô Lâm thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, trực tiếp tại tên ăn mày cái kia hỗn loạn thức hải bên trong nổ vang. Tên ăn mày vô ý thức ngẩng đầu. Cố Thanh. Tô Lâm gọi ra một cái tên. Nghe được cái tên này trong nháy mắt, tên ăn mày thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hai hàng đục ngầu nước mắt, giống như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt cọ rửa qua cái kia trường che kín vết sẹo cùng dơ bẩn mặt. Hắn nhớ kỹ. Hắn đương nhiên nhớ kỹ. Trăm năm trước, ý hắn khí phấn chấn, cầm kiếm giang hồ. Tại một lần bí cảnh thí luyện bên trong, hắn ngẫu nhiên gặp lúc ấy đã vang danh thiên hạ Tô Lâm. Vị kia cao cao tại thượng Tô giả, không chỉ có cứu được hắn một mạng, còn thuận miệng chỉ điểm hắn vài câu kiếm pháp. Cái kia vài câu chỉ điểm, để hắn được lợi cả đời, nhất cử đột phá bình cảnh. Hắn một mực đem Tô Lâm coi là ân sư, coi là suốt đời thần tượng. Nhưng hôm nay, hắn trở thành bộ này người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng, mà Tô Lâm vẫn như cũng là cái kia trích tiên nhân vật. Xấu hổ, hối hận, thống khổ, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, để hắn cơ hồ sụp đổ. Tô giả. Hắn ở trong lòng hò hét, lại không phát ra được thanh âm nào. Ta biết là ngươi. Kim đan nát, có thể trùng tu. linh căn không có, có thể tái tạo. Tay chân bị gãy, có thể nối liền. Nhưng nếu là liên tâm khí đều gãy mất. Tô Lâm nhìn xem ánh mắt của hắn, gàn từng chữ nói ra. Vậy liền thật phế đi. Hiện tại, nói cho ta biết, là ai đem ngươi biến thành dạng này? Đừng sợ cái kia côn trùng. Tô Lâm ngón tay khinh khinh điểm tại Cố Thanh Hầu kết chỗ. Có ta ở đây, nó không động được ngươi. Theo Tô Lâm tiếng nói vừa ra, một cô bá đạo tuyệt luân không gian pháp tắc chi lực, trong nháy mắt khóa chặt cái kia dấu ở yết hầu chỗ sâu phệ hồn cổ. Không gian giam cầm. Cái kia nguyên bản chính như Lâm đại địch, chuẩn bị tùy thời tự bạo cổ trùng, đột nhiên phát hiện mình không động được. Không chỉ có không động được, ngay cả thể nội dòng năng lượng động đều bị triệt để đóng kết. Nó bị ngăn cách bởi một cái độc lập trong tiểu không gian, cắt đứt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Cố Thanh cảm giác yết hầu bùng lòng, loại thời khắc kia treo lên đỉnh đầu tử vong uy hiếp, vậy mà thật biến mất. Hắn há to miệng, từng ngụm địa hô hấp lấy không khí, nước mắt nước mũi chảy một mặt. Là vậy vui các. Hắn rốt cục giống lên, thanh âm khàn giọng vỡ vụn, mang theo ngập trời hận ý là vậy vui các chủ. Hoa rất có. Cực nhạc các. Vẫn đứng ở bên cạnh Hàn Nguyệt, nghe được cái tên này, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Một cô thuộc về nữ đế bị áp, không bị khống chế từ trên người nàng bạo phát đi ra, chấn động đến không khí chung quanh ông tác hưởng. Cái kia bán nghệ không bán thân động tiêu tiền. Cái kia danh xưng nam ngu thứ nhất nhã tọa cực nhạc các. Hàn Nguyệt trong mắt lóe ra nguy hiểm kim quang. Cô hàng năm thu bọn hắn 30 triệu linh thạch thuế, bọn hắn liền là như thế hồi báo cô. Tại cô dưới mí mắt, giết hại tu sĩ, quất linh căn, phế kim đan. Tốt. Rất tốt. Không chỉ có như thế. Cố Thanh tựa hồ là đem những này năm động lại sợ hãi đều tuyên tiết đi ra, hắn nắm lấy Tô Lâm góc áo, kêu không nói, bọn hắn không chỉ là bắt tán tu. Bọn hắn còn có một cái dưới đất đấu thú trường. Bọn hắn đem trộm tới tu sĩ cùng yêu thú giam chung một chỗ, để cho chúng ta chém giết, cung cấp những quyền quý kia tìm niềm vui. Tay chân của ta liền là bị yêu thú cắn đứt. Ta linh căn là bị bọn hắn tươi sống rút đi luyện dược. Còn có rất nhiều người, còn có rất nhiều sư minh đệ ở bên trong. Van cầu ngài, mau cứu bọn hắn. Giang giác. Tô Hồng Lăng đem trong tay mức quả con ra, trở tay rút ra cự kiếm, vô phòng. Đem người làm xúc sinh chơi. Bọn này rác rưởi chơi đến rất hoa. Lao nương cái này đi đem bọn hắn chàng tử đập. Đem viên là cái gì hoa vô khuyết đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Quất linh căn luyện dược. Sở Vi Vi nụ cười trên mặt càng phát ra ngọt ngào, nhưng trong tay độc châm cũng đã nổi lên lục quang. Loại này tà thuật. Thế nhưng là dược tiên một mạch cấm kỵ đâu. Vi Vi ngược lại muốn xem, là ai sao mà to gan như vậy, dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Ta muốn đem hắn luyện thành dược nhân, để hắn nếm thử linh căn mỗi ngày bị rút ra một lần tư vị. Lạc Tịch Mi sửa sang lấy ống tay áo, cái kia dị đồng bên trong ma khí ung tùm. Đấu thu trưởng, tìm niềm vui. Bản tôn thích nhất, liền là nhìn những cái kia cao cao tại thượng quyền quý, tại trong tuyệt vọng kêu rên dáng vẻ. Sắc mặt hiếm thấy nhất nhìn chính là Hàn Nguyệt, tại mình quản lý phạm vi bên trong, thế mà ra loại chuyện này, để cho mình tại sư tôn trước mặt bị mất mặt. Tô Lâm nhìn về phía Cố Thanh, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi muốn báo thù sao? Cố Thanh sững sờ, muốn. Dù là không cách nào luân hồi, ta cũng muốn đem bọn hắn rút hồn luyện phách. Đáng tiếc ta bây giờ tu vi. Tô Lâm nhìn về phía Sở Vi Vi, ngươi vừa mới nói sinh xương tạo hóa cao một lần nữa mọc ra tứ chi. Có thể, nhưng là phương pháp này kịch liệt đau nhức, hắn tình huống hiện tại nhịn không được. Cố Thanh nghe vậy, chịu đựng được. Vô luận loại thống khổ nào, ta cũng chịu đựng được. Chịu đựng được. Vô luận loại thống khổ nào, ta cũng chịu đựng được. Sở Vi Vi, coi như ngươi chịu đựng được, thuốc này cực kỳ đắt đỏ, ngươi bây giờ tu vi, lấy gì trả? Cái này, sinh xương tạo hóa cao, chủ tài là vạn năm ngọc tụy cùng hợp thể kỳ yêu thú cốt tụy, dựa vào 3000 loại chân quý linh thảo. Cái này tiểu tiểu một bình, đủ để mua xuống nửa cái thành trấn. Ngươi bây giờ kim đan đã vỡ, liền làm một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Tô Lâm chậm rãi mở miệng. Trăm năm trước, Xích Viêm thí luyện. Lúc ấy một cái nguyên anh kỳ liệt diễm ma sư xông phá phong ấn, tất cả mọi người đều bận rộn đảm bệnh. Chỉ có ngươi, rõ ràng chỉ có kết đăng kỳ, lại vì cho đồng bạn tranh thủ bóp nát truyền tống phù thời gian, quả thực là dùng thân thể ngăn tại ma sư dưới bước. Tô Lâm nhìn xem Cố Thanh, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Khi đó ngươi cả người xương cốt gãy mất bảy thành, máu chảy đầy đất, vẫn còn gắt gao ôm lấy ma sư chân không thả. Hô hào để ngươi cái kia sợ choáng váng bằng hưu chạy mau. Ta lúc ấy đi ngang qua, gặp ngươi có chút cốt khí, lúc này mới xuất thủ chém cái kia ma sư, thuận tiện chỉ điểm ngươi vài câu kiếm chiêu. Có thể tại sống chết trước mắt liều mình cứu người, phần này trung nghĩa, so cái gì đều chân quý. Nghe đến mấy câu này, Cố Thanh sớm đã khóc không thành tiếng. Hắn không nghĩ tới, dù là qua 100 năm, vị này cao cao tại thượng tôn giả, lại còn nhớ kỹ lúc trước cái kia không có ý nghĩa chẳng cảnh, còn nhớ rõ hắn cái này còn kiến hôi tàn tu. Tôn giả, Cố Thanh, suốt đời khó quên. Hắn nặng nề mà dùng đầu đi va chạm mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ bàn đá xanh. Cái mạng này, ta muốn. Tô Lâm quay đầu nhìn về phía Sở Vi Vi, ánh mắt hơi trầm xuống. Làm sao? Ngay cả vi sư mặt mũi cũng không cho. Không, không dám. Sở Vi Vi lập tức sợ, nhưng nhãn châu xoay động, lập tức lại lộ ra loại kia ngọt ngào ngán tiếu dung, tiến đến Tô Lâm bên thai nhỏ giọng nói ra, nếu là sư tôn muốn cứu, cái kia Vi Vi tự nhiên không hai lời. Bất quá, cái này dược phí quá đắt, sư tôn nếu là hiện tại không có tiền, có thể dùng cách thức khác hoàn lại a. Thì như đêm nay để Vi Vi cho ngài làm ấm giường. Tô Lâm Thái Dương gân xanh nhảy một cái, cưỡng ép không nhìn nàng hổ lang chi tử. Cứu người. Đúng đúng đúng, cứu người cứu người. Sở Vi Vi bĩu môi, từ trong nhận chứa đồ móc ra một cái trong suốt sáng long lanh bình ngọc. Nàng mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm đến để cho người ta hít thở không thông sinh cơ trong nháy mắt tràn ngập ra, chung quanh khô héo cỏ cây vậy mà tại cỗ này hương khí hạ một lần nữa tỏa sáng màu xanh biếc. Há mồm, dược thủy bay thẳng nhập Cố Thanh trong miệng, còn lại thì trực tiếp bôi lên tại hắn gãy chi trên vết thương. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang vọng phố dài. Thuốc kia cao vừa mới tiếp xúc vết thương, tựa như là nung đỏ nước thép tới lên khối băng bên trên, phát ra tư tư tiếng vang. Mầm thịt bắt đầu điên cuồng nhúc nhích, xương cốt tại đôm nốt rung động bên trong cưỡng ép sinh trưởng. Loại đau khổ này là đem khép lại quá trình áp xúc nghìn lần và lần, ngạnh sinh sinh tại mấy hơi bên trong hoàn thành. Nhìn xuống, Sở Vi Vi lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất đau đến lăn lộn Cố Thanh, trong mắt không có chút nào thương hại. Nếu là đã hôn mê, khí một khi tản, mọc ra tay chân liền là lệ ra. Đến lúc đó, ta cũng không chịu trách nhiệm giúp ngươi đánh gãy nối lại. Cố Thanh gắt gao cắn răng, lợi đều bị cắn nát, miệng đầy là máu. Ánh mắt của hắn trừng đến cực lớn, tơ máu dày đặc, nhìn chằm chằm bầu trời. Đau nhức, đau tận xương cốt. Nhưng hắn không có choáng, thậm chí ngay cả hừ đều không lại hừ một tiếng. Hắn đang suy nghĩ cái tên đó. Hòa rất có. Cực nhắc các. Cứu hận, là hắn giờ phút này duy nhất thuốc giảm đau. Một nén nhang sau, Cố Thanh giống như là một bãi bùn nhão một dạng nằm trên mặt đất, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Nhưng hắn tứ chi đã một lần nữa dài đi ra. Mặc dù tân sinh làn da phấn nộn giống như hài nhi, nhìn lên đến có chút yếu ớt, nhưng đó là thực sự huyết nhục chi khu. Bắt đầu đi hai bước. Tô Lâm thản nhiên nói. Cố Thanh run rẩy, thử nghiệm khống chế tân sinh tay chân. Một lần, hai lần, ba lần. Rốt cục, hắn loạn trà loạn choạng mà đứng lên đến. Phù phù. Hắn lần nữa quỳ xuống, lần này là hướng về phía Tô Lâm. Tô giả, tái tạo tri ân. Cố Thanh muôn lần chết khó báo. Đừng nội tạng. Tô Lâm vung tay áo, một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn nâng lên. Tay chân mặc dù tốt, nhưng tu vi của ngươi còn không có khôi phục. Ngươi bây giờ cũng chính là luyện khí kỳ, lấy cái gì báo thủ? Cố Thanh ánh mắt tạm đạm. Đúng vậy, ác cực nhạc các cao thủ nhiều như mây, cái kia hoa rất có càng là hợp thể kỳ đại năng. Hắn một phàm nhân, cầm đầu đi đụng sao? Bất quá, Tô Lâm lời nói xoay chuyển. Hắn từ trong ngực móc ra một viên đen như mực, mặt ngoài lại lượn lờ lấy tinh quang đan dược. Đó là hắn tại dị vực dùng còn lại phế liệu luyện chế tinh ma rèn thể đan. Ngươi đã kim đan đã bỡ, linh căn đã đứt, vậy cũng chớ tu tiên. Tô Lâm nhìn xem hắn, ánh mắt như nước. Tu ma, đây là một gốc ma trùng. Nuốt vào nó, ngươi sẽ tiếp nhận ma khí quán thể thống khổ, nhưng cũng có thể để ngươi trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đủ để xé nát kim đan, đối cứng nguyên anh lực lượng. Về phần về sau có thể hay không sống sót, xem ngươi tạo hóa. Ngươi dám ăn sao? Cố Thanh nhìn xem viên kia tản ra khí tức hủy diệt đan dược, không có chút gì do dự. Hắn nắm lấy, ngửa đầu nuốt vào. Chỉ cần có thể báo thủ, đừng nói tu ma, liền là biến thành lệ quỷ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Một bên Sở Vi Vi nghi ngờ nói, đem cái này cho hắn ăn không có chuyện gì sao? Sẽ không bị phản vệ trở thành chân chính ma sao? Sẽ không, hắn có thể bỏ qua mình sinh đồ, đi cứu một cái bạn bè, liền chứng minh hắn có ý chí của mình. Đan dược vào bụng, một cỗ cùng bạo khí lưu màu đen trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát. A a a. Cố Thanh ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt. Chỉ một lát sau, trên người hắn khí tức liền một đường tăng vọt, về tới mình nguyên bản cảnh giới, nguyên anh kỳ, nhưng cái này không có dừng lại, thẳng đến nguyên anh hậu kỳ. Đủ. Tô Lâm nhẹ gật đầu. Chương 217, đấu thú trưởng chương 217. Đấu thú trưởng Cố Thanh quỳ trên mặt đất, hai tay gắt gao móc tiến bàn đá xanh trong khe hở, móng tay đứt đoạn, máu me đầm địa. Nguyên bản thuộc về nguyên anh kỳ khí tức, giờ phút này lại lộ ra điên cuồng cùng hỗn loạn. Xách. Lạc Tịch Mi đong đưa quả tròn, cái kia dị đồng vi vi nhau lại. Thô giáp, quá thô giáp. Ma trùng mặc dù bá đạo, nhưng thân thể của ngươi quá yếu. Tựa như là đem nhàm tương rót vào chén giấy bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ rò rỉ ra đến. Nói xong, nàng duỗi ra một cây ngón tay dài nhọn, đầu ngón tay ngưng tụ một điểm thuần túy hắc bạch ma khí. Bản tôn giúp ngươi thêm cái nắp. Ông. Theo cái kia một điểm ma khí rót vào, Cố Thanh nguyên bản cuồng bạo đến sắp bắn nổ khí tức, vậy mà như kỳ tích địa bị áp chế xuống dưới. Những cái kia bốn phía tán loạn khí lưu màu đen, giống như là tìm được chủ tâm cốt, bắt đầu dọc theo một loại nào đó quỷ dị nhưng có thứ tự lộ tuyến vận chuyển. Thống khổ mặc dù vẫn còn, nhưng này loại lúc nào cũng có thể sẽ bạo thể mà chết cảm giác nguy cơ biến mất. Cố Thanh ngụm lớn thở hổn hển, mồ hôi hỗn hợp có huyết thủy nhỏ xuống trên mặt đất. Mặc dù cảnh giới phù phiếm, nhưng cỗ này tiêu hao sinh mệnh đổi lấy lực lượng, đầy đủ hắn trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra có thể so với hóa thần lực phá hoại. Ma tôn ban thưởng pháp. Cố Thanh thanh âm trở nên khàn khàn chói tai, giống như là hai khối dị xét miếng sắt tại ma sát. Hắn mặc dù nhập ma, nhưng thần trí còn tại. Hắn biết, mới vừa rồi là vị này nữ ma đầu cứu được hắn một mạng, hoặc là nói, để hắn có thể sống lâu một hồi đi báo thủ. Không cần cám ơn ta. Lạc Tịch Mi thu tay lại, ghét bỏ địa xoa xoa đầu ngón tay. Bản tôn chỉ là không muốn nhìn thấy sư tôn cho ra đan dược bị lãng phí thôi. Với lại, ta cũng rất muốn nhìn xem, một cái bị ép điên người thành thật, đến cùng có thể làm được cái tình trạng gì. Tô Lâm đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Thẳng đến Cố Thanh khí tức triệt để ổn định lại, hắn mới khẽ bước cằm. Còn có thể đi sao? Có thể. Cố Thanh loạn trà loạn choạng mà đứng lên đến. Mới mọc ra tứ chi mặc dù còn có chút không cân đối, nhưng ở ma khí còn chú, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn nắm chặt lại quyền, không khí tại lòng bàn tay phát ra một tiếng nổ đùng. Vậy thì đi thôi. Tô Lâm xoay người, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nơi đó đèn đuốc sáng trưng, nơi đó ngập trong vàng son. Nơi đó là cực nhạc cát. Bất quá, Tô Lâm bước chân dừng lại, quay đầu lại, ánh mắt đảo qua sau lưng cái này nằm cái khí chẳng toàn bộ triển khai, hận không thể đem ta là đại lao bốn chữ viết lên mặt đồ đệ. Lao đầu tử ngươi chính là quá bức tích. Kia là cái gì hoa lão bản, ta một kiếm là có thể đem hắn chém thành hai khúc. Sau đó thì sao? Tô Lâm nhìn xem nàng, ánh mắt bất đắc dĩ. Hắn chỉ Cố Thanh. Đây là mối thù của hắn. Nếu như chúng ta muốn giúp hắn, vậy liền không chỉ là giết người đơn giản như vậy. Giết người chu tâm. Chúng ta muốn để cái kia cực nhạc cát, tại đắc ý nhất, kiêu ngạo nhất thời điểm, từ vân đoan rơi xuống đến vũ bùn. Chúng ta muốn để bọn hắn, tại trong tuyệt vọng nhìn xem mình thành lập hết thể sụp đổ. Tô Lâm hiếp mắt, ngữ khí bình thản, lại lộ ra một cô hơi lạnh đầu xương. Cho nên, chúng ta là khách nhân. Muốn đi tiêu phí, muốn đi phủng tràng. Hiểu không? Khách nhân. Sở Vi Vi nhãn tỉnh sáng lên, bình nhỏ trong tay sáng do hào hào vang. Ta đã hiểu. Liên là loại kia. Nhìn lên đến rất có tiền, nhưng thật ra là đi đầu độc khách nhân. Tô Lâm luốt luốt mi tâm. Mặc dù không quá chuẩn xác, nhưng không kém bao nhiêu đâu. Tóm lại, thu liễm ký tức. Đem các ngươi đại thừa kỳ vi áp, ma khí, khí độc, hàng khí, hết thể cho ta thu hồi đến. Đem mình ngụy trang thành phổ thông tu sĩ. Rất khó sao? Rất khó. Hàn Nguyệt nói mà không có biểu cảm gì nói. Nàng cái kia một thân hoàng đạo long khí đã dung nhập cốt tủy, dù là tận lực áp chế, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng mang theo một cỗ để phạm nhân muốn quỳ xuống đế vương uy nghi. Cô, ta tận lực. Nàng hít sâu một hơi, trên người tử kim quang mang dần dần biến mất, cái kia thân lộng lây thường phục cũng thay đổi biến trở thành một bộ nhìn lên đến có chút đắt đỏ nhưng cũng không hơn chế màu tím váy lụa. Chỉ là gương mặt kia thực sự quá lãnh diễm cao quý, thấy thế nào đều không giống như là người bình thường. Tô Lâm nhìn xem bọn này mặc dù cực lực ngụy trang, nhưng y nguyên giống như là hạt giữa bầy gà các đồ đệ, thở dài. Cứ như vậy đi. Nhớ kỹ, không phải bạn bất đắc dĩ, không cho phép ra tay. Đêm nay nhân vật chính là hắn. Tô Lâm vô vô Cố Thanh bà bay. Thời khắc này Cố Thanh cũng đã bị Tô Lâm dùng huyền thuật che đậy cái kia một thân kinh khủng ma khí. Hắn hiện tại nhìn lên đến tựa như là một cái nghèo túng, bị trọng thương câm điếc nô bộc, đi theo Tô Lâm cái này phú gia công tử sau lưng. Đi thôi. Tô Lâm giao động mở quạt xếp, bước ra bước đầu tiên. Đi xem một chút, cái này nam ngu thứ nhất động tiêu tiền. Màn đêm buông xuống, nam ngu hoàng thành chu tức đường cái cuối cùng, đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Một tòa cao tới tầng 9 hoành vĩ lầu các đứng sừng sững ở đó, mái cong đấu cùng, vàng son lộng lẫy. Lầu các phía trên treo đầy đỏ thắm đèn lồng, mỗi một cái đèn lồng bên trên đều viết thiếp vàng cực lạc hai chữ. Sáo trúc quản dây cũng không ngừng bên hai, tà âm để cho người ta xương cốt rã rời. Còn chưa đi gần, một cỗ nồng đậm son phấn hương khí liền đập vào mặt. Lui tới tân khách không phú thì quý, từng cái quần áo ngăn nắp, bên người ôm xinh đẹp nữ tử, trên mặt mang ngầm hiểu lẫn nhau thiếu dung. Thật là náo nhiệt a. Tô Lâm đứng tại góc đường, nhìn xem tòa kia nuốt vàng như cự thú lầu các, cười lạnh một tiếng. Bên ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, dưới đây tất cả đều là xương người đầu. Sư tôn. Hàn Nguyệt đứng tại hắn bên cạnh thân, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cực nhạc các đại môn. Mảnh đất này là năm đó cô ban cho. Cô không nghĩ tới, bọn hắn lại đem nơi này biến thành loại này tàng long ngọa hổ địa phương. Trong thanh âm của nàng đè nén lửa giận, làm nữ đế, nàng hận nhất liền là loại này tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, ngược lại lợi dụng đặc quyền giết hại bách tính sâu mọt. Đừng nóng nội. Tô Lâm trấn an địa vô vô ngu bàn tay của nàng. Đêm nay qua đi, cái này không có. Một đoàn người hướng phía cực nhạc các đại môn đi đến. Dừng lại. Vừa tới cổng, liền bị hai người mặc áo đen, khí tức hung hãn hộ vệ ngăn cản. Hai cái này hộ vệ đều có kim đan kỳ tu vi, ánh mắt hung ác, nhìn từ trên xuống dưới Tô Lâm một bọn người. Rất là lạ mặt ta. Bên trong một cái hộ vệ ánh mắt tại Tô Lâm trên thân dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào phía sau hắn cái kia năm cái tuyệt sắc nữ tử trên thân. Mấy vị là lần đầu tiên đến. Cực nhạc các chính là hội viên chế, không có người quen dẫn tiến, hoặc là không có ngàn vạn thân ra, thế nhưng là vào không được. Hắn mặc dù ngoài miệng nói xong quý củ, nhưng này một tay cũng đã đưa ra ngoài, ngón tay cái cùng ngón trỏ chà sát. Ý tứ rất rõ ràng, đưa tiền hoặc là lăn. Hội viên. Tô Lâm thu hồi quạt xếp, trên mặt lộ ra một cái ăn chơi thiếu gia đặc hữu, không ai bị nổi tiêu dung. Hắn không nói gì, chỉ là tiện tay từ trong tay áo móc ra một khối linh thạch. Cái đồ chơi này, một khối bù đắp được một vạn khối thượng phẩm linh thạch. 3. Tô Lâm đem khối kia cực phẩm linh tinh tiện tay ném cho cái kia hộ vệ, tựa như là ném một khối đá. Cái này, đủ sao? Hộ vệ kia luống cuống tay chân tiếp được linh tinh, cả người đều choáng váng. Hắn đời này đều không gặp qua cao cấp như vậy linh thạch, tay đều đang run. Đủ. Đủ, quá đủ. Hộ vệ thái độ trong nháy mắt 180 độ bước mặt lớn, lưng cong đến sắp đụng phải mặt đất. Công tử mời vào bên trong. Nhanh, quý khách Lâm Môn. Thông tri quản sự. Hừ. Tô Lâm hừ nhẹ một tiếng, cũng không nhìn hắn cái nào, mang người cất bước mà vào. Sau lưng Tô Hồng Lăng đi ngang qua hộ vệ kia bên người lúc, cố ý đụng hắn một cái. Không có nhãn lực kình đổ bật. Nàng nhỏ giọng thầm thì một câu, cái kia va chạm nhìn như vô ý, lại ẩn chứa một tia ám kình. Hộ vệ kia chỉ cảm thấy nửa người tê dần, kém chút quỳ trên mặt đất, lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười đem bọn này tổ tông đưa vào đi. Cực nhạc các nội bộ có động tiên khác. Vừa vào cửa chính là một cái to lớn trung đình. Trung đình trung ương là một cái to lớn sân khấu, một đám người mặc sa mỏng vũ nữ đang tại phía trên luyện chuyển nhảy múa, tư thái trọng người. Bốn phía là từng vòng khán đài cùng bao xương, ngồi đầy quần chúng. Tiếng khen, trêu chọc âm thanh, đổ xúc sắc thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, đinh tai nhức óc. Thật nhao nhao. Mộ Thanh Tuyết nhíu mày, nhiệt độ chung quanh hơi hàn một chút xíu. Chịu đựng. Tô Lâm truyền âm nói. Lúc này, một cái vóc người mập mạp, cười rạng rỡ trung niên quản sự tiến lên đón. Hắn hiển nhiên đã thu vào cổng hộ vệ đưa tin, biết tới cái đại dê béo. "Ôi, vị công tử này, rất là lạ mặt ta. Là lần đầu tiên đến chúng ta Cực Nhạc Các a." Quản sự một đôi đậu xanh mắt tại Tô Lâm trên thân quét tới quét lui, lại cực kỳ mịt mờ nhìn thoáng qua phía sau hắn năm cái nữ tử, trong lòng thất kinh. Cái này năm vị nữ tử, từng cái đều là tuyệt sắc, khí chất càng là không phải phàm. Có thể mang theo loại cấp bậc này cơ thiếp đi ra ngoài, vị công tử này thân phận tuyệt đối không đồng dạng. "Bản công tử họ Tô, từ Trung Châu tới." Tô Lâm thuận miệng địa chuyện một cái thân phận. "Nghe nói các ngươi Cực Nhạc Các có chút đặc biệt việc vui, cố ý đến xem." "Trung Châu tới Tô công tử." "Kính đã lâu, kính đã lâu." Quản sự nghe xong Trung Châu, càng thêm ân cần. "Tô công tử xem như đến đúng địa phương. Ta Cực Nhạc Các, đó là chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có chúng ta làm không được." Hắn thấp giọng, một mặt thần bí nói, không biết công tử là ưa thích nghe hát chút đấy, vẫn là cược hai thanh, hoặc là đi tới mặt chơi điểm kích thích. "Kích thích?" Tô Lâm lông mày nhướng lên, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. "Làm sao cái kích thích pháp?" "Hắc hắc." Quản sự chỉ sàn nhà. "Chúng ta phía dưới này có cái đấu thú trường, không chỉ có yêu thú đối yêu thú, còn có người đối thú." Trang diện kia chập chập, huyết nhục văng tung tóe, tuyệt đối để công tử mở rộng tầm mắt. Nghe được người đối thú ba chữ, đứng tại Tô Lâm sau lưng Cố Thành, thân thể bỗng nhiên run một cái. Một cỗ không cách nào ức chế sát khí từ trong cơ thể hắn tràn ra một tia. Mặc dù rất nhanh liền bị Tô Lâm chế trụ, nhưng này quản sự vẫn là bén nhạy đã nhận ra cái gì. Hắn nhìn thoáng qua Cố Thành. Lúc này Cố Thành, túi đầu, không lưng, mặc một thân rách dưới áo xám, nhìn lên đến tựa như là cái đê tiện nhất nô bộc. "Vị này là?" Quản sự nhíu mày. "A, ta Cầm Nô." Tô Lâm thản nhiên nói, đưa tay vô vô Cố Thành bả bay. "Trước kia không hiểu chuyện, phạm sai lầm, bị ta phế đi tay chân, vừa tiếp hảo, mang ra thấy chút việc đời." "Thì ra là thế." Quản sự bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. "Công tử kia xin mời đi theo ta, đêm nay vừa bạn có một trận trọng đầu hí. Chúng ta mới bắt. A không, mới mời tới một vị đặc thù đích giác đấu sĩ, nghe nói trước kia còn là cái đại tông môn đệ từ đâu." Cam đoan đặc sắc. Quản sự mang theo Tô Lâm một đoàn người xuyên qua huyên náo đại sảnh, đi tới một chỗ ẩn nấp trước truyền tống trận. Theo quang mang lóe lên, mọi người đi tới một chỗ to lớn không gian dưới đất. Nơi này so với phía trên càng thêm rộng rãi, cũng càng thêm kiềm chế. Bốn phía là từng vòng cao ngất khán đài, ngồi đầy mang theo mặt nạ, quần áo lộng lẫy người xem. Mà ở trung ương là một cái to lớn, chìm xuống thức lồng sắt đấu thú trường. Lúc này, đấu thú trường bên trong chính tiến hành một trận thảm thiết chém giết. Một đầu toàn thân mọc đầy gai ngược lưng sắt thương lang đang điên cuồng địa cắn xé một cái nhân loại tu sĩ. Tu sĩ kia máu me khắp người, cánh tay trái đã không có, cầm trong tay một thanh kiếm gãy, tại tuyệt vọng chống cự lại. Cắn chết hắn, cắn chết hắn, xé nát hắn. Nhìn trên đài người xem điên cuồng địa kêu gào, trong mắt tràn đầy khát máu hưng phấn. "Mẹ!" Tô Hồng Lăng nhìn thoáng qua, kém chút phun ra. Đây chính là cái gọi là việc vui. Nàng nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh. Một đám xuất sinh. Lạc Tịch Mi cũng là mặt như phủ băng, cái kia dị đồng bên trong ma khí cuồn cuộn. Loại địa phương này, thật nghĩ một mùi lửa đốt đi. Sở Vi Vi càng là đã tại trong tay áo bóp nát một bình độc dược, tùy thời chuẩn bị độc thủ. Tô Lâm mặt không thay đổi nhìn xem giữa sân. Tu sĩ kia đã không được. Thương Lang cắn một cái vào cổ họng của hắn, máu tươi phun ra ngoài. Trên khán đài bộc phát ra một trận reo hò. "Công tử, mời tới bên này." Quản sự tựa hồ đối với loại tràng diện này nhìn quen lắm rồi, dẫn Tô Lâm đi tới vị trí tốt nhất khách quý bao xương. Trong bao xương phủ lên ra thú, bày biện linh quả, tầm mắt quán đạt, có thể đem toàn bộ đấu thú trường thu hết vào mắt. Tô Lâm ngồi xuống, cũng không có nhìn phía dưới thi thể xử lý, mà là quay đầu nhìn về phía quản sự. Chân chính trọng đầu hí lập tức bắt đầu. Tiếp xuống trận này, thế nhưng là chúng ta các chủ tự mình an bài. Một phe là đến từ Bắc Hoang, cùng bạo ma biên, một cái khác phương. Quản sự thần thần bí bí cười cười. Là một cái xương cứng. Chúng ta hành hạ hắn 3 tháng, rút hắn 3 cây linh cốt, hắn thế mà còn có thể đứng lên đến. Đêm nay, liền là tử kỳ của hắn. Vừa dứt lời, đấu thú trường sắt miệng cống chậm rãi kéo ra. "Giống." Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ truyền đến. Một đầu trừng cao 3 trượng, cả người đầy cơ bắp, hai mắt xích hồng hắc sắc cự viên bỏ ra. Nó môi đi một bước, mặt đất đều đang chấn động. Mà tại một bên khác miệng cống bên trong, một cái thân ảnh gầy yếu, kéo lấy nặng nề xiềng chân, chậm rãi đi ra. Đó là một thiếu niên, nhìn lên đến bất quá 18 tuổi. Hắn toàn thân trần trụi, trên thân hiện đầy các loại kinh khủng vết thương, vết roi, lạc ấn, thậm chí còn có bị dã thú cắn xé qua vết tích. Hắn xương tỉ bà bị hai cây xích sắt thô to xuyên qua. Nhưng hắn ánh mắt lại giống như là một đầu còn chưa bị thuần phục cô lang, nhìn chằm chằm đối diện ma biên. Thiếu niên kia vừa xuất hiện, nhìn trên đài tiếng hoan hô trong nháy mắt biến thành càng thêm điên cuồng gào thét. "Xé hắn, xé hắn." Đó là thanh hư môn xương cứng. Ta nhìn hắn hôm nay còn có thể hay không cứng đến nỗi bắt đầu. "Giết, giết, giết." Chương 218, bọn họ đều là đồng loa. Chương 218, bọn họ đều là đồng loa răng cứng rắn. Tô Lâm khép cười một tiếng, ta lại cảm thấy trên đời này cứng rắn nhất, không ai qua được trong lòng người khẩu khí kia. Quản sự không nghe ra Tô Lâm trong lời nói thâm ý, chỉ làm vị này Trung Châu tới rộng rãi thiếu là tại phát cảm khái, đội vàng phụ hòa nói: "Công tử cao kiến." Nhưng tiểu tử này khẩu khí kia đã sớm nhanh gãy mất, ngày hôm nay liền là trận thiên về một bên đồ sát, ngài liền nhìn tốt ta. Theo một tiếng chói hai tiếng trên vang, đấu thú trường bên trong bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Đầu kia cùng bạo ma viên hiển nhiên là bị cho ăn một loại nào đó kích thích tính dự vật, hai mắt màu đỏ tươi như máu, lỗ mũi phun khí thô, to lớn bàn chân đống nhiên đập mạnh địa, toàn bộ lồng sắt đều đang run rẩy. Nó cũng không có vội vã tiến công, mà là giống mèo hí lao thử một dạng, tràn ngập hài hước vòng quanh thiếu niên kia xoay quanh. Mà thiếu niên kia, mặc dù xương tỷ bà bị khóa, linh lực hoàn toàn biến mất, nhưng hắn cũng không có giống trước đó đích giác đấu sĩ như thế run lẩy bẩy. Hắn kéo lấy nặng nghề xiên chân, chậm rãi điều chỉnh thân hình, thủy chung đang đối mặt mê muội vừa. Cặp kia vằn bện tia máu trong mắt, không có sợ hãi. Tựa như là một đầu cho dù bị nổ răng, gãy mất chảo, cũng muốn tại trước khi chết từ trên người địch nhân kéo xuống một miếng thịt cô lang. Động thủ a, Xuân Hầu tử, xé nát hắn, đem hắn ruột kéo ra đến. Những người xem trên khán đài hưng phấn đến mặt đỏ tới mang tai, giơ trong tay ngân phiếu định mức, phản phất phía dưới sắp chảy xuôi máu tươi là bọn hắn cuồng hoan trợ hứng rượu. Thật nhao nhao. Mộ Thanh Tuyết ngồi sau lưng Tô Lâm, nhíu mày. Nàng cặp kia nguyên bản thanh lãnh trong con người, giờ phút này chính nổi lên một trận bão tuyết. Không khí chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả trên bàn linh quả đều kết lên một tầng thật mỏng bạch xương. Sư tôn, những người này đều đáng chết. Không đổi. Tô Lâm đè xuống Mộ Thanh Tuyết đặt ở trên trôi kiếm tay, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Nếu là xem kịch, liền muốn có kiên nhẫn. Với lại, nhân vật chính còn không có đăng tràng đâu. Ánh mắt của hắn cũng không có rơi vào trong sân chém giết bên trên, mà là vi vi nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng cái kia một mực túi đầu, toàn thân run rẩy câm nô Cố Thanh. Nhìn xem phía dưới thiếu niên kia. Tô Lâm thanh âm trực tiếp tại Cố Thanh thức hải bên trong vang lên. Giống hay không năm đó ngươi? Cố Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia dấu ở loạn phát sau trong mắt, sớm đã là một mảnh xích hồng. Đồng dạng tuyệt vọng, đồng dạng bất lực, đồng dạng bị coi như xuất sinh một dạng vây xem tìm niềm vui. Hắn thậm chí có thể cảm giác được thiếu niên kia xương tỷ bà bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, đó là hắn đã từng ngày đêm chịu được tra tấn. Giữa sân, cuồng bạo ma viên rốt cục mất kiên trì. Nó phát ra rít lên một tiếng, thân thể cao lớn như là núi lớn màu đen đè ép tới, quạt hương bổ bàn tay lớn mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng chụp về phía thiếu niên đầu lâu. Một trường này nếu là thực, thiếu niên đầu tuyệt đối sẽ giống dưa hấu một dạng nổ tung. Chết chắc rồi. Quản sự hưng phấn mà bố đuổi. Nhưng mà, ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia nhìn như vô cùng suy yếu thiếu niên, đột nhiên động. Hắn không có tránh né, bởi vì xiềng chân hạn chế tốc độ của hắn. Hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được động tác. Hắn đột nhiên hướng phía dưới ngồi xổm, sau đó thuận thế hướng về phía trước lăn một vòng. Nhưng cái này cũng không hề là vì chạy trốn. Hắn tại nhấp nô trong nháy mắt, dùng hết lực khí toàn thân, đem vậy ngay cả tiếp lấy xương tỷ bà thô to xích sắt, hung hăng quấn ở ma viên tráng kiện trên mắt cá chân. Giống. Ma viên một trưởng vô không, đang muốn nổi giận, lại cảm giác dưới chân siết chặt. Cho ta. Ngược lại, thiếu niên từ yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng khàn giọng gầm thét, thân thể mượn nhấp nô lực lượng đông nhiên kéo một cái. Đầu kia chừng cao 3 trượng quái vật khổng lồ, vậy mà thật đã mất đi cân bằng, ngã rầm trên mặt đất, chấn lên một mảnh bụi đất. Toàn trường xôn xao. Tốt. Tô Hồng Lăng nhịn không được hô to một tiếng, tiểu tử này có loại. Hiểu được tá lực đả lực, là cái luyện thể tu hạt giống tốt. Nhưng ưu thế vẹn vẹn duy trì một cái chớp mắt. Ma viên dù sao cũng là yêu thú, da dày thịt béo. Cái này một ném mặc dù chật vật, cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương, ngược lại triệt để chọc giận nó. Nó gầm thét bò lên đến, căn bản không quản dưới chân xích sắt, trực tiếp bắt lấy thiếu niên chân, giống như là nắm lấy một cái vải rách em bé một dạng, hung hăng vung mạnh bắt đầu. Phanh, phanh, phanh. Một lần, hai lần, ba lần. Thân thể thiếu niên bị lần lượt nặng nề mà đện ở cứng rắn trên mặt đất, máu tươi văng khắp nơi, xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Nhưng hắn không có để cho. Cho dù là một tiếng hét thảm đều không có. Hắn gắt gao cắn răng, dù là ý thức đã mơ hồ, dù là thân thể đã vỡ vụn, hắn cái kia hai tay, y nguyên gắt gao nắm lấy xích sắt, ý đồ lần nữa trượt chân ma viên. Chậc chậc chậc, thật sự là thảm a. Quản sự lắc đầu, trên mặt lại treo cười tản nhận ý đây chính là không nghe lời hạ tràng. Tô công tử ngài nhìn, tiểu tử này xương sống sợ là đều gãy mất, lại có một hồi, liền nên bị ăn tươi. Có đúng không? Tô Lâm nâng chung trà lên, khinh khinh nhấp một miếng. Bản công tử lại cảm thấy, thắng bại chưa phân. A. Quản sự sững sờ, công tử hẳn là muốn đặt cược. Hiện tại tỷ lệ đặt cược thế nhưng là 1:100, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ a. Vậy liền đánh cược một lần. Tô Lâm đặt chén trà xuống, quay đầu, nhìn phía sau cái kia đã nhanh muốn đem răng cắn nát Cố Thanh. Cầm nô. Tô Lâm nhàn nhạt kêu một tiếng. Chủ. Người. Cố Thanh thanh âm khàn khàn giống như là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Ngươi cũng cảm thấy tiểu tử kia thất bại sao? Cố Thanh không có trả lời. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân cái kia đã bị nện đến máu thịt bé bét, lại như cố ý đổ dùng răng đi cắn ma viên ngón chân thiếu niên. Cái kia cổ áp lực dưới đáy lòng trăm năm hận ý, tại thời khắc này, rốt cục xông phá lý trí đê đập. Trong cơ thể hắn ma trùng đang điên cuồng nhảy lên. Cái kia cố Tô Lâm ban cho hắn, thuộc về nguyên anh hậu kỳ cuồng bạo ma khí, đang tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh gào thét, khát vọng phát tiết, khát vọng máu tươi. Không. Cố Thanh ngẩng đầu, tấm kia tràn đầy vết sẹo trên mặt, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười dữ tợn. Hắn sẽ không thua, bởi vì ta sẽ giúp hắn. Tô Lâm cười. Hắn buông tay, tại Cố Thanh trên bờ vai khinh khinh vỗ. Đi thôi. Theo Tô Lâm cái vỗ này, Cố Thanh trên thân tầng kia dùng để ngụy trang huyễn thuật, trong nháy mắt tiêu tán. Một cỗ đen như mực, tràn đầy hủy diệt cùng điên cuồng khí tức ma khí, ầm vang một phát. Người nào? Quản sự quá sợ hãi, không đợi hắn kịp phản ứng. Khách quý bao xương cái kia kiên cố đặc chế pha lê, bị một đạo bóng người màu đen ngạnh sinh sinh địa đụng nát. Cái kia một mực còn lưng lưng, nhìn lên đến hèn mọn hèn yếu câm nô giờ phút này như là một viên màu đen thiên thạch, mang theo sát ý ngập trời, từ trên đài cao nhảy xuống, thẳng tắp nện vào đấu thú trường trung ương. Đông, đại địa nứt ra, bụi mù cuồn cuộn. Cái kia từng vòng khuyết tán khí lãng, trực tiếp đem chúng quanh cách gần đó mấy cái trông coi đánh bay ra ngoài. Bụi mù tán đi. Cố Thanh đứng tại cái kia hấp hối trước mặt thiếu niên. Hắn một thân rách dưới áo xám tại cuồng bạo ma khí bên trong bay phất phới, nguyên bản đục ngầu hai mắt giờ phút này một mảnh đen kịt, chỉ có trung tâm nhất tiêu đốt lên hai đoàn u lục quỷ hỏa. Đầu kia đang chuẩn bị cho thiếu niên một kích cuối cùng cuồng bạo ma biên, động tác cứng đờ. Làm yêu thú bản năng nói cho nó biết, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người nhỏ bé rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Giống. Ma viên thăm dò tính mà giống lên một tiếng, lui về sau nửa bước. Người là ai? Lại dám xông vào đấu thú trường? Trung quanh hộ vệ kịp phản ứng, nhao nhao rút vũ khí ra gầm hét. Nhìn trên đài người xem cũng đều sợ ngây người, nguyên bản huyên náo trận quán trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cố Thanh không để ý đến bất luận kẻ nào, hắn cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua bên chân cái kia máu thịt bè bét thiếu niên. Đôi mắt của thiếu niên đã sưng không mở ra được, chỉ có một cái khe hở, nhưng hắn vẫn còn đang giãy giụa. Cái kia gãy mất xương ngón tay, y nguyên gắt gao nắm lấy xích sắt không thả. Buông tay a. Cố Thanh thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại đồng bệnh tương liên bị thương. Còn lại, giao cho ta. Thiếu niên tựa hồ cảm ứng được cái gì, cái kia căng cứng thân thể rốt cục buông lỏng xuống, ngất đi. Cố Thanh chậm rãi nâng người lên. Hắn xoay người, mặt hướng đầu kia to lớn ma viên. Cùng. Cái kia nhìn trên đài hàng ngàn hàng vạn trương bởi vì kinh ngạc mà vặn vẹo mặt. Ta gọi Cố Thanh. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở ma khí ra chỉ dưới, lại như âm phong thổi qua toàn trường. Ta ở chỗ này, bị gãy mất tứ chi, nát kim đan. Ta là trở về đòi nợ lệ quỷ. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt. Cố Thanh động. Không có rực rỡ chiêu thức, không có dư thừa nói nhảm. Hắn chỉ là đơn giản duỗi ra một cái tay, đối đầu kia gào thét ma biên, hư không một nắm. Một cái hoàn toàn do hắc khí ngưng tụ mà thành to lớn ma chảo, chống rông xuất hiện, một thanh nắm lấy đầu kia cao ba trượng ma biên. Ma biên hét thảm một tiếng, nó cái kia cứng rắn như sắt thân thể, tại con này ma chảo trước mặt, tựa như là yếu đất tựa bùn. Giang rắc. Dây đặc xương cốt tiếng vỡ vụn, rõ ràng truyền khắp toàn bộ đấu thú trường. Đây không phải là một cây hai cây xương cốt đứt gãy, đó là toàn thân xương cốt trong nháy mắt bị tan thành phấn mạt thanh âm. Phúc. Ma viên thất khiếu phun máu, thân thể cao lớn giống như là bị rút mất xương cốt động vật nguyên thể, mềm nhũn tê liệt xuống tới. Miểu sát. Một kích miểu sát có thể so với kim đan đỉnh phong cuồng bạo ma viên. Cái này, đây là cái gì tà thuật? Nguyên anh kỳ. Cái này câm điếc là nguyên anh kỳ đại ma đầu. Nhanh, nhanh đi mời cung phụ. Có người đập phá quán. Quản sự dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch địa chỉ vào Tô Lâm, ngươi, các ngươi đừng nóng đội a. Tô Lâm vẫn như cũ vững vàng ngồi trên đế, thậm chí còn dù bận bận ung dung địa lột một viên bồ đào bỏ vào trong miệng. Lúc này mới cái nào đến đâu? Trọng đầu hí, vừa mới bắt đầu đâu. Hắn đối bên người Hàn Nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái này cực nhạc các nếu là ngài địa bàn, vậy cái này trận pháp cái giới. Hàn Nguyệt ngầm hiểu. Nàng chậm rãi đứng người lên, cái kia thân màu tím váy lụa mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng giờ phút này, một cô thuộc về nữ đế uy nghiêm, lặng yên tràn ngập ra. Phong. Nàng môi son khẽ mở. Ông. Một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đấu thú trường. Cái này không chỉ là phong tỏa, càng là ngăn cách. Giờ này khắc này, cái này đấu thú trường bên trong phát sinh hết thảy, ngoại giới căn bản cảm giác không đến. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nơi này trở thành một cái chân chính phong bế săn giết trận. Cố Thanh. Tô Lâm thanh âm vang lên lần nữa, lạnh lùng mà tàn khốc. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Cái này nhìn trên đài mỗi người, đều từng vì ngươi thống khổ gieo họ qua, đều từng lấy máu tươi của ngươi tìm niềm vui qua. Bọn hắn đều là đồng lõa. Giết. Một chữ này, tựa như là mở ra địa ngục đại môn. Trong sân Cố Thanh, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không giống tiếng người thét dài. Hắn lúc này đã triệt để bị ma khí ăn mòn, nhưng hắn ý thức lại trước nay chưa có thanh tỉnh. Đó là báo thủ thanh tỉnh. Giết. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp xông lên khán đài. A a a. Cứu mạng a. Đừng giết ta. Ta có tiền. Ta cho ngươi tiền. Khán đài trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng quyền quý, tu sĩ, giờ phút này tựa như là bị đàn sói xông vào bể cừu, điên cuồng địa xô đẩy, chạy trốn. Nhưng Cố Thanh không có chút nào thương hại. Bàn tay của hắn hóa thành lưỡi dao, mỗi một lần vung đẩy đều mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Lúc trước các ngươi cười đến rất lớn tiếng a, lại cười a, làm sao không cười? Hắn bắt lấy một người mặc hoa lệ cẩm bào mập mạp, đó là trong hoàng thành nổi danh phú thương, cũng là khách quen của nơi này. Tha mạng, tha mạng! Mập mạp nước mắt tứ chảy ngang, tay chân của ta bị chặt đoạn thời điểm, ngươi thật giống như đang vỗ tay. Cố Thanh nghe răng cười một tiếng, tay cầm dùng sức, giang giác. Mập mạp hai tay bị nạnh sinh sinh bẻ gãy. Hiện tại ngươi cũng chống một cái cho ta xem một chút. Đây là một trận đơn phương đồ sát, cũng là một trận đến muộn thanh toán. Trong bao xương, Tô Lâm lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Trên mặt của hắn không có chút nào gợn sóng, phản phất phát sinh trước mắt không phải nhân gian thảm kịch, mà là một trận nhảm chán náo kịch. Sư tôn, có phải hay không có chút quá tàn nhẫn? Sở Vi Vi nhìn xem phía dưới máu chảy thành sông chẳng cảnh, mặc dù nàng là độc tu, nhưng loại này thuần túy bạo lực xé nát, vẫn là để nàng cảm thấy có chút không đủ mỹ cảm. Tàn nhẫn? Tô Lâm cười lạnh một tiếng. Những người này đã lựa chọn đem sự thống khổ của người khác xem như việc vui, vậy sẽ phải làm tốt có một ngày mình biến thành việc vui chuẩn bị. Với lại, Tô Lâm quay đầu nhìn về phía sau lưng bình phong. Nơi đó, có một cỗ cường đại khí tức đang tại cấp tốc tới gần. Chân chính nhân vật chính, rốt cục bỏ được đi ra. Một tiếng vang thật lớn, bao xương đại môn bị một cỗ kinh khủng linh lực trực tiếp đánh nát. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, một người mặc đỏ thâm trường bào, mặt trắng không râu, âm nhu tuấn mỹ nam tử chậm rãi đi đến. Cầm trong tay hắn một cái quạt xếp, mặt quạt bên trên vẽ lấy một bộ bạch mi đồ, mỗi một bút đều lộ ra một cỗ tà khí. Cực nhạc các chủ, hòa rất có. Hợp thể kỳ trung kỳ đại năng. Hắn nhìn xem phía dưới hỗn loạn đấu thú trưởng, lại nhìn một chút bọn này chiếm cứ khách quý bao xương khách không mời mà đến, tấm kia nguyên bản được bảo dưỡng cực tốt trên mặt, giờ phút này âm trầm đến sắp chảy ra nước. Thật to gan. Thanh âm của hắn lanh lảnh âm nhu, để cho người ta nghe rất không thoải mái. Dám ở ta cực nhạc các náo sự, còn giết ta nhiều khách như vậy. Các ngươi là đầu nào trên đường? Ánh mắt của hắn đảo qua Tô Lâm, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Luyện hư kỳ, mang theo mấy cái nữ nhân liền dám đến đập phá quán, không biết sống chết. Ngươi chính là hoa rất có. Tô Lâm không có đứng dậy, vẫn như cũ ngồi trên đế, trong tay vướt vướt cái kia giống chén trà. Chương 219, Vạn Linh Huyết Châu chương 219, Vạn Linh Huyết Châu nghe nói ngươi ưa thích quất nhân linh căn, luyện chế tà thuốc, là có thế nào? Hoa rất có cười lạnh một tiếng, trong tay quạt xếp hợp lại. Bản tọa không chỉ có quất linh căn, còn ưa thích lột da người, làm đèn lồng. Ta nhìn vị công tử này túi ra không sai, ngược lại là có thể làm chủ đèn. Hắn vừa nhìn về phía Tô Lâm bên người mấy cái nữ tử, trong mắt lóe lên một tia dâm tà quan mang. Về phần mấy vị này mỹ nhân, chậc chậc, cực phẩm a. Vừa vặn bản tọa bách mỹ đồ còn thiếu mấy cái áp trụ, các ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, bản tọa có lẽ có thể tha các ngươi một mạng. Chanh, một tiếng kiếm minh đánh gây hắn ông nôn với nữ. Tô Hồng Lăng trong tay cự kiếm vô phong đã ra khỏi vỏ, nàng đứng tại Tô Lâm trước người, cặp kia mắt đỏ bên trong thiêu đốt lên như thực chất hỏa diễm. Lao đầu tử, ta có thể chém chết cái này thái giám chết bẩm sao? Hắn nói chuyện thật là buồn nôn, ta bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra. Thái giám chết bẩm. Hoa rất có hận nhất người khác gọi hắn thái giám, bởi vì tu luyện một loại nào đó tà công dẫn đến dương khí không đủ, mặc dù không có cắt nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hai chữ này trực tiếp dâm nát hắn lôi khu. Muốn chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng không gian vặn mèo, một đóa to lớn màu hồng liên hoa trống rỗng nở rộ. Đó là hắn pháp tướng, Cực Lạc Yêu Liên. Liên hoa cánh hoa mở ra, phun ra vô số cây màu hồng sợi tơ, mỗi một cây sợi tơ bên trên đều mang mãnh liệt gây ảo ảnh độc tố cùng tính ăn mòn, phô thiên cái địa hướng phía đám người phong tới. Hợp thể kỳ. Lạc Tịch Mi tiến lên một bước, ngăn tại Tô Hồng Lăng trước người. Nàng cái kia màu bạch kim mắt phải bên trong, toát ra nồng đậm kinh thường. Liên mắt hàng này, cũng xứng xưng đại năng. Bản tôn để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính ma. Vâng. Hai màu đen trắng ma khí phóng lên tận trời, vọt thẳng phá bao xương nóc nhà. Một tôn so cái kia yêu liên càng thêm to lớn, càng khủng bố hơn ma thần hư ảnh, sau lưng Lạc Tịch Mi hiện hiện. Cái kia ma thần ba đầu sáu tay, mỗi một cánh tay bên trong đều nắm lấy một thành tử ma khí ngưng tụ mà thành binh khí. Phá. Lạc Tịch Mi một chỉ điểm ra. Ma thần hư ảnh chuyển động theo, sáu cánh tay đồng thời bung dậy, mang theo một trận màu đen gió lốc. Cờ giáp. Cờ giáp. Những cái kia màu hồng sợi tơ tại tiếp xúc đến ma khí trong nháy mắt, tựa như là gặp liệt hỏa tóc, trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Ngay sau đó, ma thần một cái bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy cái kia đóa yêu liên, dùng sức bóp. Phúc. Hoa rất có vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp tướng, vậy mà trực tiếp bị bóp nát, đẩy trời màu hồng cánh hoa mảnh vụn bay xuống. Phúc. Pháp tướng bị hao tổn, hoa rất có lọt vào phản vệ, một ngụm máu tươi phun tới, cả người bay rất ra ngoài, đụng nát phía sau vách tường. Làm sao có thể? Hắn từ phế tích bên trong bò lên đến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lạc Tịch Mi. Ngươi, tu vi của ngươi, điều đó không có khả năng. Nam ngu tại sao có thể có mạnh như vậy mà tu? Ngươi không biết có nhiều việc. Sở Vi Vi cười hì hì đi ra, cầm trong tay của nàng một cái bình nhỏ, đi đến Hoa rất có trước mặt. Hoa các chủ, nghe nói ngài ưa thích quất linh căn. Với bạn, ta cũng đối cái này đầu để cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, nàng mở ra nắp bình, một cỗ màu xanh lá xương mù bay ra. Ta càng ưa thích nghiên cứu. Nếu như đem một người kinh mạch toàn bộ hòa tan, chỉ để lại linh căn, hắn còn có thể sống bao lâu? Ngươi muốn làm gì? Hoa rất có hoảng sợ lui lại, muốn chạy trốn, nhưng hắn phát hiện mình không động được. Hai chân của hắn bị một tầng thật dày kiên đóng băng trên mặt đất. Mộ Thanh Tuyết đứng tại cổng, trong tay băng kiếm tản ra hàn khí âm u nơi đây, cấm đi. Trước có ma tôn, sau có độc tiên, dưới chân còn có cái băng thần. Hoa rất có tuyệt vọng. Hắn nhìn về phía duy nhất ngồi trên ghế không nhúc nhích Tô Lâm, giống như là bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng. Công tử, Tô công tử, tha mạng a, ta có tiền, ta có rất nhiều tiền, ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi thả qua ta. Hoa rất có quỳ trên mặt đất, cái kia thân nguyên bản bỡ đỏ thâm trường bảo giờ phút này dính đầy cho bụi cùng vết máu. Hắn giống như là một đầu bị đánh gãy sống lưng chó ghẻ, liều mạng hướng về kia cái ngồi trên ghế, thần sắc lạnh nhạt nam tử áo xanh đập đầu. Hắn đã nhìn ra, trong phòng này chân chính định đoạn, chỉ có cái này nhìn lên tới sửa là thấp nhất nam nhân. Tiền. Tô Lâm cũng không có nhìn hắn, mà là bưng lên cái kia rông chén trà, đặt ở trong tay khinh khinh vuốt ve. Ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao? Hắn chỉ Hàn Nguyệt. Ta đồ đệ này có được vạn giảm giang sơn. Tô Lâm thanh âm rất nhẹ, lại giống như là từng nhát búa tạ nện ở hoa rất có tim. Ngươi lấy cái gì nói điều kiện với ta? Cái này. Hoa rất có mồ hôi lạnh chảy ròng, ánh mắt bối rối địa bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn. Ta có công pháp, ta có cực phẩm lô đỉnh, ta có. Y miệng. Một tiếng bao hàm lấy cực hạn lửa giận cùng xấu hổ giận dữ quát lạnh, đột nhiên đánh gậy hắn cầu xin tha thứ. Vẫn đứng sau lưng Tô Lâm, trầm mặc không nói Hàn Nguyệt, rốt cục động. Nàng từng bước một đi lên trước, mỗi đi một bước, dưới chân sàn nhà liền phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Trên người nàng tử kim phượng bào không gió mà bay, cặp kia nguyên bản trong mắt màu vàng nóng giờ phút này âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Cực phẩm lô đỉnh, công pháp. Hàn Nguyệt đi đến Hoa rất có trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt bên trong lộ ra một loại phảng phất nhìn xem trên thế giới bẩn thỉu nhất vật dơ bẩn chán ghét. Hoa rất có, ngươi tốt gan to. Ngươi có phải hay không quên, cái này năng ngu, đến tột cùng là ai thiên hạ? Long đạo chi khí từ trên người Hàn Nguyệt tầm vàng bộc phát, Hoa rất có lúc này mới phát hiện, trước mắt nữ tử này lại là nam ngu nữ đế. Trong truyền thuyết nữ đế, đây chính là đại thừa kỳ tu sĩ, làm sao lại đến như vậy địa phương? Cho dù là đến tra cực vui các nội tình, vậy cũng không có khả năng tự mình tới a. Bất quá dưới mắt Hoa rất có, căn bản không kịp nghĩ nhiều. Bệ hạ tha mạng a. Tu vi của hắn vốn có hoàng đạo long khí ra chỉ nữ đế trước mặt, cái kia điểm uy áp đơn giản liền là đom đóm chi tại Hạ Nguyệt. Tha mạng. Hàn Nguyệt giận quá thành cười. Tại cô dưới mí mắt, xê loại này dâm quật, nuôi yêu thú ăn người, quất tu sĩ linh căn. Ngươi để cô. Tại sư tôn trước mặt, đem mặt đều mất hết. Cái này mới là Hàn Nguyệt chân chính tức giận nguyên nhân. Nàng muốn cho sư tôn nhìn thấy, cái này trăm năm ở giữa, nàng đem nam ngu quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, nàng là cái kia có thể làm cho sư tôn kiêu ngạo đại đồ đệ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sư tôn vừa ra môn thể nghiệm và quan sát dân tình liền bắt gặp loại này dơ bẩn bẩn thỉu câu làm. Cái này không chỉ có là đang đánh mặt của nàng, càng là tại nói cho sư tôn, nhìn a, đây chính là ngươi đồ đệ quản lý quốc gia, về ngoài thì ngăn nắp, bên trong tất cả đều là nát đau nhức. Loại này xấu hổ cảm giác, để Hàn Nguyệt lúc này hận không thể đem cái này cực nhạc các tính cả Hoa rất có cùng một chỗ, trực tiếp từ trên bản đồ xóa đi. Ngươi đáng chết, ngươi thật đáng chết. Hàn Nguyệt hơi nhún chân, hoàng đạo long khí bộc phát. Giang giác, chờ một chút, chết liền không có cách nào làm thí nghiệm. Yên tâm, cô có chừng mực. Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thẩm nghĩ muốn trực tiếp giết người xúc động. Nàng thu hồi chân, quay người nhìn về phía Tô Lâm. Trong nháy mắt đó, trên mặt nàng sát khí biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại như là làm sai sự tình tiểu nữ hài sợ hãi cùng áy náy. Sư tôn. Nàng đi đến Tô Lâm trước mặt, chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu, không dám nhìn Tô Lâm con mắt. Là đồ nhi vô năng, đồ nhi quản lý vô phương, để loại này ô uế chi địa dơ bẩn sư tôn mắt. Mời sư tôn trách phạt. Nhìn xem quỳ gối trước mặt đại đồ đệ, Tô Lâm trong lòng thầm than. Hắn đương nhiên biết Hàn Nguyệt đang suy nghĩ gì. Tô Lâm vươn tay, đưa nàng giúp đỡ bắt đầu. Nước quá trong ngắt không có cá, lớn như vậy quốc gia, chắc chắn sẽ có chăm sóc không đến âm u nơi nhỏ lánh. Đây không phải lỗi của ngươi. Tô Lâm giúp nàng sửa sang thái dương loạn phát, ngữ khí ôn hòa. Đã thấy được nát đau nhức, vậy liền đem nó quét chính là. Bất quá, Tô Lâm lời nói xoay chuyển, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên mặt đất thống khổ nhúc nhích Hoa rất có trên thân. Khối này nát đau nhức, dáng dấp có chút sâu a. Một cái hợp thể trung kỳ tu sĩ, nếu là không có đầy đủ lực lượng, làm sao dám tại hoàng thành dưới chân mở loại này động tiêu tiền? Thậm chí dám làm quất linh căn loại này thiên lý bất dung chuyện cấm kỵ. Hàn Nguyệt, ngươi cảm thấy hắn là dựa vào ai? Hàn Nguyệt sững sờ, lập tức ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Sư tôn có ý tứ là sau lưng của hắn còn có người, không chỉ có người, với lại toàn tính quá lớn. Tô Lâm đứng người lên, đi đến Hoa rất có trước mặt. Hắn không có động thủ, chỉ là dùng loại kia phảng phất có thể xuyên thủng linh hồn ánh mắt nhìn hắn. Hoa các chủ, vừa rồi ngươi nói ngươi có tiền, nhưng theo ta được biết, cực nhạc các mặc dù một ngày thu đấu vàng, nhưng hàng năm chi tiêu cũng cực lớn. Những cái kia yêu thú chăn nuôi, trận pháp giữ gìn, còn có trên dưới chuẩn bị phí tổn. Ngươi tiền còn lại cũng không nhiều a. Trong này ghi chép lưu thủy, thế nhưng là thiên văn sổ tự a. Vẹn vẹn là tháng trước, ngươi liền chi tiêu 300 triệu linh thạch, dùng cho mua sắm. Huyết linh sâm. Huyết linh sâm. Sở Vi Vi nhướng mày, đó là dùng đến tẩm bổ ma thai, hoặc là nuôi nấng một loại nào đó cao giai tả vật đồ ăn. 300 triệu linh thạch huyết linh sâm, đầy đủ đem một con lợn uy thành hóa thần kỳ yêu thú. Tô Lâm nhìn xem Hoa rất có, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hoa các chủ, ngươi nuôi rốt cuộc là thứ gì? Hoặc là nói, ngươi tại thay ai nuôi đồ vật? Hoa rất có thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Dù là mới vừa rồi bị đánh gãy xương cốt, bị giẫm nát gương mặt, hắn đều không có giống như bây giờ sợ hãi qua. Sự sợ hãi ấy, không phải đối tử vong sợ hãi, mà là đối một loại nào đó càng đáng sợ tồn tại kính sợ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn ánh mắt lấp lóe, liều mạng lắc đầu. Đó là chính ta ăn. Sự luyện công của ta tẩu hỏa nhập ma, cần đại bổ. Nói láo. Lạc Tịch Mi hừ lạnh một tiếng, trong tay ma khí hóa thành một đầu dài nhỏ tiểu xà, thuận Hoa rất có lỗ thai chui vào. A a a. Hoa rất có phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai tay ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Bản tôn ma xà thích ăn nhất hoang luôn. Lạc Tịch Mi cái kia dị đồng bên trong lóe ra tàn nhẫn quá mang. Ngươi muốn nói một câu nói láo, nó liền sẽ tại trong đầu của ngươi cắn một cái. Nói thật. Ta nói. Tại ma xà gặm nuốt dưới, Hoa rất có tâm lý phòng tuyến rốt cục hỏng mất. Hắn một bên kêu thảm, một bên đứt quãng hô to, là thượng sứ. Là thượng sứ để cho ta làm. Thượng sứ. Đám người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Lại là cái từ này. Trước đó tại bãi đá vụn, cái kia Tư Mã Vinh Vinh trước khi chết cũng đề cập tới tôn sứ. Cái nào thượng sứ? Dáng dấp ra sao? Hiện tại ở đâu? Tô Lâm truy vấn. Không biết, ta chưa thấy qua chân diện mục. Hoa rất có nước mắt tứ chảy ngang, bởi vì gương mặt vỡ vụn, nói chuyện hở. Bọn hắn đều mặc lấy áo bào xám, mang trên mặt mặt nạ, khí tức rất cổ quái. Bọn hắn mỗi tháng tròn chi dạ sẽ đến một lần, lấy đi cống phẩm. Cống phẩm là cái gì? Sở Vi Vi ép hỏi. Là linh căn tinh hoa, còn có tại cái này đấu thú trường bên trong chết mất tu sĩ hoàn khí huyết đan. Quả nhiên, Tô Lâm trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Quất linh căn, giết tu sĩ, tụ hoàn khí. Đây là đang luyện chế vạn linh huyết châu. Loại vật này là dùng đến tu bổ thân hồn, hoặc là cưỡng ép tăng lên cảnh giới tà vật. Hoa rất có, ngươi thật sự là thật to gan. Hàn Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run. Tại cô quốc thổ bên trên, thay đám kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột nuôi cổ. Ngươi đem cô con dân làm cái gì? Trở thành hoa màu sao? Vậy hạ, ta cũng là bị buộc a. Hoa rất có kêu khóc nói. Nếu như không nghe lời, bọn hắn sẽ giết ta. Bọn hắn cho ta tại thần hồn bên trong trồng cấm chế. Cấm chế. Lạc Tịch Mi đi lên trước, đưa tay đặt tại hoa rất có trên đỉnh đầu, thần thức dò vào. Một lát sau, sắc mặt nàng khó coi địa thu tay lại. Sắc thực có. Với lại, loại cấm chế này thủ pháp, rất như là trùng ma đại pháp, nhưng lại có chút khác biệt, mang theo một cô rất buồn nôn mục nát hương vị. Cùng trước đó cái kia hai cái người áo bào cho khí tức trên thân một dạng. Tô Lâm kết luận nói. Xem ra, cái này nam ngu dưới đáy hoàn thành, còn cất giấu một cái chuột bự a. Tô Lâm ngắm nhìn một phía, nhìn xem tòa này vàng son lộng lẫy cực nhạc các. Nơi này, không chỉ là cái động tiêu tiền. Nơi này là một cái to lớn tế đàn. Cái kia đấu thu trưởng, liền là tế bàn. Mỗi một cái ở chỗ này người đã chết, huyết nhục của bọn hắn cùng linh hồn đều bị tòa lầu các này dưới đáy trận pháp lặng lẽ hút đi. Nói đến đây, Tô Lâm đống nhiên dậm chân một cái. Một cỗ tinh thần chi lực xuyên thấu qua sàn nhà, bay thẳng lòng đất. Răng rắc răng rắc. Nguyên bản kiên cố mặt đất bắt đầu rạn nứt, lộ ra xuống mặt ẩn tàng cực sâu một tầng. Nơi đó cũng không có bùn đất, mà là một mảnh cuộn cuộn, tản ra gây mũi mùi tanh huyết trì. Mà tại ở giữa ao máu, ngâm lấy từng khỏa chưa thành hình, còn tại đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động hạt châu màu đỏ như máu. Cái kia chính là vạn linh huyết châu, hình thức ban đầu. Mẹ. Tô Hồng Lăng nhìn thoáng qua, nhịn không được nôn khan một tiếng. Đây cũng quá buồn nôn. Đây chính là bọn họ luyện được đồ vật. Tốt nồng bán khí. Mộ Thanh Tuyết cao mày, trong tay băng kiếm vi vi chiến minh. Những này trong hạt châu, chỉ ít nuốt hơn vạn cái oan hồn. Xuất sinh. Hàn Nguyệt nhìn xem cái kia dưới mặt đất huyết chỉ, hai mắt xích hồng. Đây chính là tại dưới mí mắt nàng phát sinh sự tình. Đây chính là nàng quản lý dưới thịnh thế. Cô muốn giết ngươi. Nàng rốt cuộc khống chế không nổi, đưa tay liền muốn một trưởng vỗ chết hoa rất có. Chậm rãi. Tô Lâm ngăn cản nàng. Giết hắn quá tiện nghi. Với lại, giết hắn, manh mối liền gây mất. Tô Lâm nhìn xem hoa rất có, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi nói, đêm trăng tròn bọn hắn sẽ đến lấy cống phẩm. Chương 220, thuần âm thuần dương, sinh hồn linh căn chương 220, thuần âm thuần dương, sinh hồn linh căn hai ngày. Hoa rất có quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy giống như run, cũng không biết là bởi vì đau vẫn là bị hủ. Cái kia trương nguyên bản âm nhu tuấn mỹ mặt hiện lên tại sưng như cái đầu heo, nói chuyện hở, hàm hàm hồ hồ. Còn có hai ngày, liền là đêm trăng tròn. Trong hai ngày này, bọn hắn sẽ thông qua đặc thù đưa tin thủ đoạn xác nhận cống phẩm số lượng. Nếu là số lượng không đúng, hoặc là nơi này xảy ra biến cố, bọn hắn liền sẽ không hiện thân, mà là trực tiếp dẫn bạo chôn ở hoàng thành dưới mặt đất thi bạo trận, hủy thi di tích. Thi bạo trận. Tại cô dưới đáy hoàng thành chôn thuốc nổ. Hảo thủ đoạn. Tô Lâm đè lại Hàn Nguyệt run rẩy bà bay, ra hiệu nàng tỉnh táo. Hắn nhìn xem hoa rất có, ánh mắt giống như là đang nhìn một kiện treo giá thương phẩm. Nói cách khác, chỉ cần cực nhạc các hết thể như thường, cống phẩm chuẩn bị đầy đủ, bọn hắn liền sẽ đúng giờ tới lấy hàng. Là. Hoa rất có liều mạng gật đầu, nước mắt nước mũi vung đến khắp nơi đều là. Tiểu nhân nguyện ý phối hợp. Tiểu nhân nguyện ý lập công chủ tội. Chỉ cần đừng giết ta. Muốn sống. Sở Vi Vi đột nhiên bu lại, cầm trong tay một viên còn tại nhúc đích, màu tím đen rực hoàn. Há mồm. Cái này, đây là cái gì? Hoa rất có hoảng sợ ngậm kín miệng. Ngoan, ăn nó đi. Sở Vi Vi cười đến một mặt thuần lương, đây là Tam Thi Nạo Thần Đan, cải tiến bản, tăng thêm điểm của ta độc môn phối phương. Ăn nó đi, trong cơ thể ngươi cái kia đạo cấm chế liền sẽ tạm thời mất đi hiệu lực, bọn hắn phát giác không ngờ ngươi dị dạng. Nhưng nếu như ngươi dám đùa nhiều kiểu. Nàng lung lay trong tay chu nhỏ. Ó của ngươi liền sẽ sôi trào, từ trong lỗ tai chảy ra a. Hoa rất có nhìn xem viên kia buồn nôn dược hoàn, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia khiêng cự kiếm, một mặt ngươi không ăn ta liền giúp ngươi vật lý nuốt Tô Hồng Lăng, chỉ có thể tuyệt vọng hé miệng. Từ ngực, dược hoàn vào bụng. Rất tốt. Tô Lâm đứng người lên, phủi tay. Hai ngày sau, cực nhạc các như thường lệ buôn bán. Bất quá, nơi này trưởng quý cùng tiểu nhị đến thay đổi người. Đã muốn diễn kịch, vậy thì phải diễn nguyên bộ. Cực nhạc các bị Tô công tử đặt bao hết tin tức lan truyền nhanh chóng, nhưng đối ngoại thuyết pháp là từ Trung Châu tới con nhà giàu coi trọng nơi này cô nương, hào ném thiên kim, muốn ở chỗ này mở 3 ngày 3 đêm tiệc cơ động. Trên thực tế, toàn bộ cực nhạc các đã bị Tô Lâm mấy cái đồ đệ tiếp quản. Lầu một đại sảnh, nguyên bản những cái kia phụ trách bưng trà đưa nước quy công cùng thị nữ, toàn bộ bị đổi thành Hàn Nguyệt từ địa lao đổi lấy người. Bọn này đại hán vạm vỡ mặc không vừa vặn quần áo, lộ ra tràn đầy lông ngực lồng ngực, động tác thô lỗ cho người ta rót rượu, tràn diện kia đơn giản cay con mắt. Khách quan, uống rượu, không uống liền là xem thường ta. Một cái thợ mỏ nâng cốc cái bình hướng trên bàn một đập, dọa đến cái kia vốn là muốn tới tìm hoan làm vui phú thương kem chút chui vào dưới đáy bàn đi. Ta ở bên trong tăng thêm, mê một tán, chỉ cần bọn hắn ăn một miếng, cam đoan hỏi cái gì nói cái nấy. Mà ở lầu chót các chủ trong phòng, Tô Lâm đang ngồi ở hoa rất có vị trí bên trên, trong tay liếc nhìn một bản thật dày sổ sách. Hàn Nguyệt đứng tại phía sau hắn, đang tại cho hắn nắm bay. Sư tôn, đã điều tra xong. Hàn Nguyệt thanh âm có chút trầm thấp. Cái này trăm năm qua, cực nhạc các hết thể hướng cái kia tổ chức thần bí chuyển vận 3000 tên có được đặc thù linh căn tu sĩ, cùng 99000 đầu sinh hồn. Với lại, những người này ngày sinh tháng đẻ, toàn bộ đều là thuần âm hoặc là thuần dương. Tô Lâm khép lại sổ sách, trong mắt hàn mang chớp động. Thuần âm thuần dương, sinh hồn linh căn. Cái này không chỉ là luyện dược, đây là đang luyện thi. Luyện thi. Hàn Nguyệt động tác trên tay một trận. Không sai. Tô Lâm đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn phía dưới xa hoa trụy lạc đường đi. Phổ thông tà tu, luyện chế đan dược chỉ cần tinh huyết cùng linh khí. Nhưng nếu như là vì phục sinh một loại nào đó tồn tại cực kỳ cường đại, hoặc là vì luyện chế một bộ có thể gánh chịu lực lượng kinh khủng vật chứa, liền cần loại này cực đoan vật liệu. Mà cái này cực nhạc các phía sau đồ vật. Tô Lâm híp híp mắt, là tham lam. Bọn hắn tại ham người sống sinh cơ, ý đồ nghịch chuyển sinh tử. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Mộ Thanh Tuyết đi đến. Trong tay nàng mang theo một cái bị đông cứng thành băng côn người áo đen. Sư tôn, bắt được một người thám tử. Mộ Thanh Tuyết đem người ném xuống đất. Vừa rồi tại cửa sau lén lén lút lút, ý đồ hướng giếng nước bên trong đồ vật. Tô Lâm nhìn thoáng qua người áo đen kia, đưa tay khẽ bổ, từ trong ngực hắn hút tới một trương lá bùa. Trên lá bùa vẽ lấy một cái quỷ dị con mắt màu xám. Là bọn hắn người. Tô Lâm ngón tay nhất trà sát, lá bùa hóa thành cho tàn. Xem ra, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm Hoa rất có. Vậy tối nay kế hoạch? Hàn Nguyệt có chút lo lắng. Như cũ. Tô Lâm quay người, nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng. Mặc dù còn chưa viên mãn, nhưng đã lộ ra một tia quỷ dị hồng quang. Đã bọn hắn muốn chơi, vậy chúng ta liền bồi bọn hắn chơi tới cùng. Thanh Tuyết, đem ngươi người xử lý, đừng lưu lại vết tích. Vâng. Mộ Thanh Tuyết vỗ tay phát ra tiếng, trên đất băng côn trong nháy mắt vỡ thành một phấn, ngay cả linh hồn đều bị đông cứng giết. Hai ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Đêm trăng tròn, rốt cục giáng lâm. Đêm nay mặt trăng phá lệ lớn, cũng phá lệ đỏ, giống như là một cái sung huyết con mắt treo ở Nam Ngu Hoàng Thành trên không, lạnh lùng nhìn chăm chú lên mảnh này phồn hoa đại địa. Cực nhạc các bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhưng khách nhân lại ít đi rất nhiều, bởi vì Tô Lâm đã sớm để Cố Thanh mang người đem những cái kia dâu ria khách nhân đều mời ra ngoài, còn lại chỉ có ở đây mai phục đám người. Dưới mặt đất đấu thu trường đã bị cải tạo thành một cái to lớn tế đàn, huyết trì cuộn cuộn, nồng đậm mùi máu tanh bị trận pháp trói buộc dưới đất, không có tiết lộ mảy may. Hoa rất có mặc cái kia kiện mang tính tiêu chí đại hồng bảo, quỳ gối chính giữa tế đàn, toàn thân run rẩy. Cố Thanh đứng tại trong bóng tối, nắm trong tay lấy một thanh dị xét thiết kiếm, nhìn chằm chằm Hoa rất có bóng lưng. Tới. Tô Lâm thanh âm tại mọi người thức hải bên trong vang lên. Mặc dù không có bất kỳ khí tức gì ba động, nhưng Tô Lâm nương tựa theo đối không gian pháp tắc cảm giác bén nhạy, đã nhận ra không gian dị thường chấn động. Ba đạo thân ảnh màu xám cho, vô thanh vô tức từ gợn sóng bên trong đi ra. Bọn hắn mặc rộng lượng trường bào màu xám, trên mặt mang theo không có bất kỳ cái gì ngũ quan mặt nạ màu trắng, toàn thân trên dưới không có một tia người sống khí tức, ngược lại lộ ra một cỗ làm cho người buồn nôn mục nát hương vị. Cái kia chính là Tô Lâm trước đó tại bãi đá vụn thấy qua người áo bào cho, nhưng lần này tới là bản thể. Cống phẩm, chuẩn bị xong chưa? Một người cầm đầu người áo bào cho mở miệng, thanh âm vẫn như cũ là loại kia máy móc, không có chút nào chập trùng điện tử âm. Hoa rất có nằm dạp trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Về thượng sứ, đều chuẩn bị xong. Hắn chỉ huyết chỉ, đều ở bên trong. Ba cái người áo bào cho cũng không có lập tức hành động. Bọn hắn lơ lửng giữa không trung, cái kia mặt nạ màu trắng chuyển hướng bốn phía, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Nơi này khí tức không đúng. Bên trái người áo bào cho đột nhiên nói ra. Quá an tĩnh. Sinh hồn đoán khí không đủ nồng đậm. Với lại, bên phải người áo bào cho rỗi ra một cái khô gầy móng vuốt, trong không khí nắm một cái. Có lao thử hương vị. Bại lộ. Lúc trong bóng tối Tô Hồng Lăng căng thẳng trong lòng, tay cầm chuôi kiếm liền muốn phát lực. Đừng núp đích. Tô Lâm đệ lại nàng. Hoa rất có, giải thích. Cầm đầu người áo bào cho nhìn chằm chằm trên đất Hoa rất có, mặc dù không có con mắt, nhưng này cổ ánh mắt lại giống như là thực chất chân một dạng đâm vào Hoa rất có trên thân. Cái này. Hoa rất có mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn biết, một khi giải thích không tốt, mình lập tức liền sẽ mất mạng. Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên Tô Lâm thanh âm, nói là bởi vì trước mấy ngày làm cái đại hoạt động, giết quá nhiều người, oan khí tách ra, còn không có tụ lại. Hoa rất có giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng dập đầu hô to, thượng sứ minh giám. Là bởi vì mấy ngày trước đây tới cái đại hào khách, bao hết chẳng tử, giết quá nhiều nô lệ trợ hứng. Oan khí một lát không có tụ lại, tản. Đại hào khách. Người áo bảo cho trầm mặt một lát. Tựa hồ là đang phán đoán lời này thật giả. Hừ, sâu kiến giải trí. Cuối cùng, nó phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Thôi, chỉ cần hạch tâm còn tại là được. Ba cái người áo bảo cho chậm rãi hạ xuống, đi tới cạnh huyết trì. Bọn hắn vươn tay, trong lòng bàn tay sáng lên một đoàn hào quang màu xám. Quang mang kia vừa xuất hiện, huyết trì bên trong huyết thủy tựa như là sôi trào mở dạng, bắt đầu điên cuồng địa lan lột, vô số oan hồn khuôn mặt tại huyết thủy bên trong hiện, phát ra im ắng kêu rên. Thu. Người áo bảo cho khẽ quát một tiếng. Trong huyết trì, vạn linh huyết châu, hình thức ban đầu bắt đầu hướng về bọn hắn trong lòng bàn tay hội tụ. Ngay tại lúc này, Tô Lâm ánh mắt mãnh liệt. Động thủ. Vâng. Sớm đã mai phục tại bốn phía bốn cái đồ đệ, trong nháy mắt này đồng thời bạo khởi. Cho lão nương chết đi. Tô Hồng Lăng một ngựa đi đầu, nàng từ phía trên trần nhà bên trên trực tiếp nhảy xuống tới, trong tay cự kiếm, vô phòng, lôi cuốn lấy đại thừa kỳ thể tu toàn bộ lực lượng, như là một tòa núi lớn đánh tới hướng bên trái người áo bào cho. Lạc Tịch Mi từ huyết chỉ dưới đáy xông ra, vạn hồn tiên cuốn một cái, trực tiếp đem bên phải người áo bào cho bao vào. Sở Vi Vi hai tay đập địa, sớm đã bố trí tốt độc trận trong nháy mắt kích hoạt, vô số màu tím cây mây độc phá đất mà lên, phong kín ở giữa người áo bào trò kia đường lui. Băng phong. Mộ Thanh Tuyết đứng tại chỗ cao, hàn khí trong nháy mắt đông kết toàn bộ không gian, để những người áo bào trò kia động tác xuất hiện một tia trì trệ. Đây là một trận tỉ mỉ bày kế săn bắn. Đánh lén. Ba cái người áo bào trò hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này, nhưng bọn hắn phản ứng cũng cực nhanh. Bên trái người áo bào trò đối mặt Tô Hồng Lăng cự kiếm, vậy mà không tránh không né, chỉ là giơ lên một cái cánh tay khô gầy. Keng. Một tiếng vang thật lớn. Tô Hồng Lăng cái kia đủ để đạp nát sơn nhạc một kiếm, lại bị cái kia nhìn lên đến giảm 10 liền đoạn cánh tay chặn lại. Mặc dù cánh tay kia bị nện đến uốn lượn biến hình, thậm chí phát ra nước xương thanh âm, nhưng nó xác thực chặn lại. Thứ quỷ gì? Cứng như vậy? Tô Hồng Lăng kinh hãi. Người áo bào cho kia phát ra một tiếng cười quái dị, mặt nạ đột nhiên vỡ ra. Căn bản không phải người mặt. Đó là một trương từ vô số khối thịt khâu lại mà thành mặt, không có ngũ quan, chỉ có một trương vỡ ra đến bên tai miệng rộng, miệng bên trong tràn đầy tinh mịn răng nanh. Người mới mới đủ. Thơm quá. Nó đột nhiên hé miệng, vậy mà cắn một cái bảo, vô phòng, lưỡi kiếm. Răng rắc. Thân thiết chú tạo cự kiếm, lại bị nó cắn xuống một khối. Ngoa tạo. Cái đồ chơi này ăn sát. Tô Hồng Lăng dọa đến tranh thủ thời gian rút kiếm lui lại. Một bên khác, bị vạn hồn phiên bao lấy người áo bào cho, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số màu đen giáp trùng, thuật vạn hồn phiên khe hở chui ra, trái lại bắt đầu gặm ăn cờ phướn bên trên oan hồn. Ta hồn. Lạc Tịch Mi đau lòng đến kêu to, ma hỏa một đốt, lại phát hiện những cái kia giáp trùng căn bản vốn không sợ lửa. Chỉ có ở giữa cái kia áo bào xám thủ lĩnh, đối mặt Sở Vi Vi độc trận cùng Mộ Thanh Tuyết băng phòng, lộ ra nhất là bình tĩnh. Trên người nó ánh sáng xám lóe lên, tạo thành một cái hình tròn hộ thuẫn. Vô luận là độc khí vẫn là hàn khí, tại tiếp xúc đến hộ thuẫn trong nháy mắt, đều bị một loại lực lượng quỷ dị ăn mòn, đồng hóa, mục nát phát tắc. Tô Lâm đứng tại trên đài cao, nhìn xem một màn này, cao mày. Không phải phổ thông tu sĩ. Những vật này là thi khôi, mà lại là cao giai thi khôi. Cái kia thủ lĩnh chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tô Lâm phương hướng. Mặc dù cách mặt nạ, nhưng Tô Lâm có thể cảm giác được, có một đạo băng lãnh ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Nguyên lai là ngươi. Đã tới, vậy liền cùng một chỗ biến thành vật liệu a. Nó vươn tay, đối Tô Lâm nắm vào trong hư không một cái. Thi bạo. Tô Lâm dưới chân mặt đất đột nhiên nổ tung. Nhưng cái này uy lực nổ tung cũng không lớn, càng giống là một loại nào đó tín hiệu. Chân chính nguy hiểm đến từ những cái kia sớm đã chết đi vật liệu. Chỉ gặp trong huyết trì, những nguyên bản đó chìm nổi thi thể, đột nhiên toàn bộ mở mắt. Ánh mắt của bọn nó là một mảnh cho tàn, trên thân bắt đầu mọc ra thật dài tóc trắng. Giống. Hàng ngàn hàng vạn bộ thi thể, đồng thời phát ra gào thét, từ trong huyết trì bò lên đi ra, giống như nước thủy triều tuôn hướng đám người. Cương thi. Sở Vi Vi một cước đá bay một bộ bò qua tới thi thể, lại phát hiện thi thể kia dù là đầu gãy mất, thân thể vẫn còn đang động. Vô dụng. Bọn chúng không có cảm giác đau, cũng không có yếu hại. Trừ phi đem bọn nó đốt thành tro. Vậy liền đốt. Lạc Tịch Mi hét lớn một tiếng, hắc bạch ma hỏa phô thiên cái địa chạy tới. Nhưng những thi thể này số lượng nhiều lắm, với lại bọn chúng trên thân mang theo loại kia mục nát khí tức, có thể cực lớn trình độ địa triệt tiêu linh lực công kích. Trang diện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn bắt đầu. Bắt giặc trước bắt vua. Tô Lâm nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Những thi thể này là bị cái kia thủ lĩnh khống chế. Các ngươi ngăn chặn tiểu nhân, cái kia lớn giao cho ta. Tô Lâm thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại cái kia thủ lĩnh trước mặt. Không gian, cắt chém. Đầu ngón tay hắn lóe lên ánh bạc, một khe hở không gian trực tiếp cắt về phía thủ lĩnh cổ. Ông. Thủ lĩnh trên người màu xám hộ thuẫn lần nữa sáng lên, chặn lại một kích này. Nhưng lần này, hộ thuẫn bên trên xuất hiện một vết nứt. Có chút bản sự. Thủ lĩnh thanh âm vẫn không có chập trùng. Nó đột nhiên giải khai trên người trường bảo, lộ ra một bộ làm cho người buồn nôn thân thể. Thân thể kia bên trên, khảm nạm lấy vô số trương mặt người, mỗi một khuôn mặt đều đang đau khổ địa và mẹo, thét lên. Nhưng người vẫn là quá non. Nó ngực vòng xoáy đột nhiên mở rộng. Một cỗ kinh khủng hấp lực bạo phát đi ra. Vô số màu đen xúc tu từ cái kia vòng xoáy bên trong rũ ra, trong nháy mắt cuốn lấy Tô Lâm tứ chi. Tô Lâm chỉ cảm thấy trong cơ thể tinh thần chi lực đang bị điên cuồng rút ra. Muốn hút ta? Tô Lâm cười lạnh một tiếng. Cũng không sợ cho ăn bể bụng ngươi. Hắn không có dây rủa, ngược lại chủ động tiến lên một bước, đưa bàn tay dán tại cái kia vòng xoáy phía trên. Chư Thiên Tinh Thần Đồ, chuyển. Và anh. Tô Lâm trong cơ thể, cái kia phiến tinh không mênh mông bắt đầu xoay ngược chiều. Một cỗ so cái kia vòng xoáy càng thêm bá đạo, càng thêm hùng vĩ thôn vệ chi lực từ Tô Lâm lòng bàn tay bộc phát. Đã ngươi muốn hút, vậy chúng ta liền so tài một chút hai khẩu vị đại. Cái gì? Thủ lĩnh lần thứ nhất phát ra kinh hoàng thanh âm. Nó cảm giác được trong cơ thể mình mục nát chi lực, vậy mà tại đảo ngược sói mòn. Không chỉ có như thế, nam nhân kia trong cơ thể tựa hồ có một cái động không đáy, đang tại tham lam thôn vệ lấy nó góp nhặt mấy ngàn năm lực lượng. Buông tay, nó muốn đẩy ra Tô Lâm, nhưng Tô Lâm tay tựa như là sinh trưởng ở trên người nó một dạng. Đã chậm. Tô Lâm trong mắt tinh quang sáng chói. Nói cho ta biết, các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Chủ tử của các ngươi là ai? Muốn biết, đi địa ngục hỏi đi. Thủ lĩnh phát ra một tiếng rít. Trên người nó những người kia mặt đột nhiên cùng nhau mở mắt ra, hé miệng đối Tô Lâm phun ra vô số đạo màu đen độc châm. Khoảng cách gần như thế, căn bản là không có cách tránh né. Làm. Một trận kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Bất động minh vương thần, kim quang tự động hộ chủ, đem những cái kia độc châm toàn bộ ngăn lại. Tô Lâm lông tóc không thương. Ngươi, thủ lĩnh triệt để tuyệt vọng. Đánh không lại, hút bất quá, ngay cả đánh lén đều vô dụng. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Nói. Tô Lâm gia tăng hấp lực. Thủ lĩnh thân thể bắt đầu khô khát, những người kia mặt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng cái khô héo trong da. Là. Thủ lĩnh thanh âm trở nên đứt quãng, phản phất tại đối kháng một loại nào đó cường đại cấm chế. Là Văn Thi. Hắn tại quy khư. Hắn tại luyện chế tiên thi. Bành. Nói xong lời cuối cùng hai chữ thời điểm, thủ lĩnh đầu đột nhiên nổ tung. Một cỗ ngọn lửa màu đen theo nó trong cơ thể dấy lên, lại là cấm chế. Chỉ cần tiết lộ hạch tâm cơ mật, liền sẽ lập tức tự hủy. Tô Lâm lui lại một bước, tránh đi cái kia cô hắc hỏa. Mặc dù không hỏi ra toàn bộ, nhưng đã đủ. Vạn thi chân nhân, Bắc Hải quy khư, luyện chế tiên thi, cái này đầy đủ. Giải quyết. Nhìn thấy thủ lĩnh hóa thành cho tàn, trung quanh những cái kia điên cuồng thi thể cũng trong nháy mắt đã mất đi động lực, giống đầu gỗ một dạng ngã trên mặt đất. Cái kia hai cái còn đang cùng Tô Hồng Lăng cùng Lạc Tịch Mi dây dưa người áo bào cho, cũng đột nhiên thân thể cứng đờ, sau đó đồng dạng tự đốt mà chết. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, nhưng cũng bộc lộ ra một cái to lớn hơn âm mưu. Sư tôn, các đồ đệ vây quanh, nhìn xem trên đất cho tàn, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Vạn thi chân nhân, ta nghe nói qua cái tên này. Hàn Nguyệt cau mày, nhớ lại hoàng gia bí điển bên trong ghi chép. Đó là 3 vạn năm trước một cái tà tu cự phách, truyền thuyết hắn vì thành tiên, đào khắp cả thiên hạ của mộ, ý đồ chắp vá ra một bộ hoàn mỹ tiên cu. Chương 221, biển đen thị trường chương 221, biển đen thị trường Tô Lâm đứng tại đống kia người áo bào cho cặn bã trước, lông mày cũng không giãn ra. Vạn thi chân nhân, 3 vạn năm trước tà tu. Hắn thấp giọng tái diễn cái tên này, trong đầu tìm kiếm liên quan tới người này ký ức. Tại hắn ở kiếp trước đăng đỉnh đại thừa kỳ lúc, cũng không nghe nói qua nhân vật này, nói rõ người này giấu cực sâu. Sư tôn, danh tự này nghe liền suối quậy. Tô Hồng Lăng đem cự kiếm hướng trên mặt đất một trận, chấn lên một vòng bụi đất, quản hắn là 10.000 thi vẫn là 20.000 thi, chỉ cần dám chọc chúng ta, ta đem hắn hủy đi thành một vạn, để hắn biến thành không thi chân nhân. Không có đơn giản như vậy. Tô Lâm lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng trốn ở trong góc run lẩy bẩy Hoa Rất Có. Lúc này Hoa Rất Có, đơn giản so vừa rồi còn muốn sợ hãi. Hắn nhìn tận mắt ba cái kia trong mắt hắn như là thần minh thượng sứ, bị bọn này càng khủng bố hơn tên điên giống thái thịt một dạng chặt. Nhất là cái kia hồng y liễu nữ ma đầu. Đây rốt cuộc là chọc một đám quái vật gì a? Hoa các chủ. Tô Lâm thanh âm nhẹ nhàng truyền tới. Hoa Rất Có toàn thân giật mình, lộn nhào địa rời tới, quỳ gối Tô Lâm bên chân, đầu đập đến vang ầm ầm. Công tử. Không, ra ra. Tổ tông. Tha mạng a. Tiểu nhân cũng là bị buộc bất đắc dĩ, tiểu nhân chỉ là cái chân chạy đó a. Ta biết ngươi là chân chạy. Tô Lâm ngồi xổm người xuống, ánh mắt nhìn thẳng hắn. Nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi cái này chân chạy, đến cùng biết nhiều thiếu. Vừa rồi người áo bào cho kia nói, tại luyện chế tiên thi. Thế nhưng là theo ta được biết, luyện chế tiên thi cần không chỉ là sinh hồn cùng linh căn, còn cần một bộ chân chính tiên cốt làm nền tảng. Tô Lâm ánh mắt trở nên sắc bén bắt đầu, phản phất hai thanh lợi kiếm đâm vào Hoa Rất Có linh hồn. Ngươi cái này cực nhạc cắt dưới mặt đất, ngoại trừ ao máu này, có phải hay không còn cất giấu thứ gì khác? Cái này. Hoa Rất Có ánh mắt lấp lóe, mồ hôi lạnh như là thác nước chảy xuống. Hắn vô ý thức bưng kín ngực một viên nhận chữ vật, cái này động tác tinh tế trong nháy mắt liền bị ở đây mấy người tinh bắt được. A, Lạc Tịch Mi nhíu mày, cái kia dị đồng bên trong hiện lên một tia trêu tức. Xem ra chúng ta Hoa Các Chủ không thành thật lắm a. Tam sư tỷ, ngươi côn trùng có phải hay không đói bụng? Đói. Cực đói. Sở Vi Vi lập tức phối hợp địa móc ra cái kia đổ đầy độc cổ bình nhỏ, cười hì hì bu lại. Hoa Các Chủ, vừa rồi viên kia dược hoàn chỉ là món ăn khai vị, ta chỗ này còn có một đạo món ngon tên là trăm trùng toàn tâm, ngài muốn hay không nếm thử?
Không.
Không cần. Hoa Rất Có triệt để hỏng mất. Hắn một thanh giật xuống ngực nhẫn chữ vật, hai tay dâng lên, kêu khóc nói, ta nói, ta đều nói. Chiếc nhẫn kia bên trong là mở ra mật thất chìa khóa. Chân chính bảo bối đều tại mật thất bên trong. Mật thất. Tô Lâm tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức quét qua, tùy tiện xóa đi ấn ký phía trên. Dẫn đường. Mật thất cũng không xa, ngay tại huyết trì này chính phía dưới, thông qua một cái cực kỳ bí ẩn truyền tống trận kết nối. Làm Tô Lâm đám người bước vào căn này mật thất lúc, một cỗ so bên ngoài càng thêm thê lương, nhưng lại lộ ra mục nát sen lẫn quỷ dị khí tức đập vào mặt. Căn này mật thất không lớn, bốn phía dán đầy kim sắc phù lục, tựa hồ là đang trấn áp cái gì. Mà tại mật thất chính giữa, trưng bày một ngụm nước quan tài thủy tinh. Trong quan tài, cũng chưa xong chỉnh thi thể, chỉ có một cái tay, một cái tay gãy. Cái tay kia trắng muốt như ngọc, làn da tinh tế tỉ mỉ đến như là mỡ dê, cho dù đứt gãy không biết bao nhiêu năm tháng, y nguyên tản ra nhàn nhạt hình quang. Nó cũng không có mục nát, ngược lại cho người ta một loại nó còn sống ảo giác. Nhưng ở con này tay gãy chỗ đứt, lại sinh trưởng vô số màu đen mầm thịt, giống như là rễ cây một dạng đâm vào quan tài thủy tinh dưới đáy trong chất pháp, tựa hồ tại hấp thu một loại nào đó chất dinh dưỡng. Đây là. Hàn Nguyệt nhìn thấy con này tay gãy trong nháy mắt, trong cơ thể hoàng đạo long khí vậy mà không bị khống chế run rẩy bắt đầu, đó là gặp được thượng vị giả bản năng tính sợ. Tiên nhân tay. Tô Lâm chậm rãi phun ra bốn chữ. Hắn đi đến quan tài thủy tinh trước, cách nắp quan tài, có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia tay gãy bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng pháp tắc. Cố lực lượng này, cùng hắn tại Thông Thiên Ma Phong lấy được, thế giới chi hạch, đồng nguyên, nhưng càng thêm thuần túy, càng thêm cụ thể. Đây chính là bọn họ luyện chế tiên thi nền tảng. Tô Lâm trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Vạn thi chân nhân, thủ bút thật lớn. Hắn không phải tại chống rông sáng tạo, hắn là tại phục sinh. Hắn góp nhặt năm đó vẫn lạc chân tiên thân thể tàn phế, ý đồ dùng tà pháp đem ghép lại, khôi phục, sau đó chiếm làm của riêng. Phục sinh chân tiên. Lạc Tịch Mi hít sâu một hơi, lão giả này điên rồi đi. Chân tiên dù là chỉ còn lại một đầu ngón tay, ý chí đó cũng không phải phàm nhân có thể tiếp nhận. hắn liền không sợ bị đoạt xá. Có lẽ hắn có bí pháp nào đó, hoặc là Tô Lâm nhìn về phía quỳ gối một bên Hoa Rất Có. Cái tay này là từ đâu tới? Hoa Rất Có rụt cổ lại, run giọng nói, là từ biển đen thị trường mua được. Biển đen thị trường? Tô Lâm nhướng mày. Đó là vô tận hải cùng Bắc Hải chỗ giao giới một cái dưới đất chợ giao dịch. Hoa Rất Có giống như là triệt để một dạng, đem biết đến toàn bộ nói ra. Nơi đó là Tam Giáo Cựu Lưu hội tụ chi địa. Cách mỗi 10 năm, nơi đó liền sẽ tổ chức một lần quỷ thị, sẽ có các loại đến từ cổ chiến trường hải cốt chảy ra. Vạn Thi chân nhân sứ giả thường xuyên ở nơi đó ẩn hiện, thu mua các loại đặc thù vật liệu. Cái tay này là lần trước quỷ thị áp chụp vật đấu giá, tôn sứ để cho ta đem nó tạm thời nuôi dưỡng ở nơi này, lợi dụng hoàng thành long khí chấn áp nó tiên uy, đồng thời dùng huyết chỉ hoàn khí đi ăn mòn ý chí của nó. Thì ra là thế. Tô Lâm cười lạnh một tiếng. Bắt ta đồ đệ làm tế phẩm, dùng ta đồ đệ long khí nuôi thi thể. Bút chứng này tính được thật tinh a. Hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt lúc này cũng là một mặt tái nhợt. Nàng thân là nữ đế, vậy mà không biết mình dưới đáy hoàng thành cất giấu như thế cái đồ chơi, còn một mực đang ăn cắp nàng quốc vận. Sư tôn, hủy nó a. Hàn Nguyệt trong tay ngưng tụ ra một thanh long khí kim kiếm, loại vật này giữ lại cũng là tai họa. Chấm dãi. Tô Lâm ngăn cản nàng. Thứ này hủy đáng tiếc. Với lại, Tô Lâm ngón tay tại quan tài thủy tinh bên trên khinh đánh. Cái tay này là chúng ta tìm tới Vạn Thi chân nhân tốt nhất lộ dẫn. Càng quan trọng hơn là, Tô Lâm nheo lại mắt, nhìn về phía Hoa Rất Có. Ngươi mới vừa nói, biển đen thị trường. Là. Đúng vậy. Nơi đó, ngoại trừ cái tay này, còn có cái khác tiên khu tàn chi sao? Có. Khẳng định có. Hoa Rất Có vì bản mệnh, liều mạng gật đầu. Nghe nói Vạn Thi chân nhân đã góp nhặt đại bộ phận thân thể, hiện tại chỉ kém một cái đầu lâu cùng một trái tim. Trái tim. Tô Lâm vô ý thức sờ lên trong ngực, chư thiên tinh thần đổ, ở trong đó dung hợp ba khối thế giới chi hạch. Có ý tứ. Tô Lâm nhếch miệng lên một vòng tiêu dung. Xem ra, chúng ta cùng vị này Vạn Thi chân nhân, là nhất định ba bảo. Liền xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Cho nên, chúng ta sau đó phải đi cái kia cái gì biển đen thị trường. Tô Hồng Lăng nuốt nuốt cái kia từ trong thủy tinh quan lấy ra tay gãy, bị Tô Lâm dùng không gian pháp tắc phong ấn về sau, nó nhìn lên đến tựa như cái phổ thông chẳng ngọc. Chỗ kia chơi vui sao? Có đỡ đánh sao? Có thịt tan sao? Hẳn là đều có. Tô Lâm đi ra mật thất, sắc trời bên ngoài đã tảng sáng. Đi qua một đêm dày vò, cực nhạc các đã bị thanh lý đến không sai biệt lắm. Cố Thanh đứng tại phế tích phía trên, một thân hắc khí lờ, mặc dù đại thủ đến báo, nhưng hắn trong mắt huyết sắc cũng không hoàn toàn rút đi, ngược lại nhiều hơn một loại mê mang. Ân công. Nhìn thấy Tô Lâm đi ra, Cố Thanh quỳ một chân trên đất. Thu đã báo, Cố Thanh cái mạng này, sau này sẽ là ân công. Đứng lên đi. Tô Lâm nhìn xem cái này bị vận mệnh trêu cợt nam nhân. Trong cơ thể ngươi ma trùng đã mọc rễ, nếu là không thêm dẫn đạo, sớm muộn sẽ đem ngươi biến thành chỉ biết giết chóc ma đầu. Đi theo ta đi. Đi cái nào? Cố Thanh sững sờ. Đi xem một chút càng lớn thế giới. Tô Lâm liếc qua bên cạnh Lạc Tịch Mi. Lạc Tịch Mi liếc mắt, sư tôn, ngài đây là đem nhặt ve chai làm yêu thích. Loại tư chất này thường thường ma tu, nhét vào ma đạo bên trong vừa nắm một bò to. Lúc này Hoa Rất Có đã bị Sở Vi Vi cho ăn nghe lời hoàn, cả người ở vào một loại nửa si ngốc nửa thanh tỉnh trạng thái, hỏi cái gì đáp cái gì. Hoa Rất Có. Tại. Cái kia biển đen thị trường, lúc nào mở ra? Còn có nửa tháng. Ra trận có điều kiện gì? Cần quy lệnh. Người có sao? Khắp nơi chiếc nhẫn kia tường kép bên trong. Tô Lâm một lần nữa kiểm tra một chút cái viên kia nhận chữ vật, quả nhiên tại một cái bí ẩn tường kép bên trong phát hiện một khối màu đen thiết bài, phía trên khắc lấy một cái dữ tợn quỷ đầu. Rất tốt. Tô Lâm thu hồi quỷ lệnh. Nửa tháng, thời gian có chút gấp. Hắn nhìn về phía Hàn Nguyệt. Hoàng thành bên này, ngươi có thể làm được sao? Hàn Nguyệt lúc này đã khôi phục nữ đế thông dong, nàng nhẹ gật đầu, mặc dù trong mắt đầy vẻ không muốn. Sư tôn yên tâm, Tư Mã Vinh Vinh một đảng đã trừ, còn lại bất quá là chút cỏ đầu tường. Cô chỉ cần 3 ngày, liền có thể triệt để quét sạch triều đình. Chỉ là, nàng giữ chặt Tô Lâm tay áo. Mắt lom lom nhìn hắn. Sư tôn, ngài lần này đi Bắc Hải, nhất định phải mang lên cô. Nam Ngu không có thiên tri ngấn uy hiếp, đã không cần câu ngày đêm tỏa chấn. Cô không muốn một cái nữa người trông coi tòa kia trống rông hoàng cung. Nhìn xem nàng cái kia yếu ớt lại quật cường ánh mắt, Tô Lâm trong lòng mềm nhũn. Tốt, hắn đã đáp ứng. Lần này toàn viên xuất động, chúng ta đi đem cái kia Vạn Thi chân nhân hang ổ cho hắn sốc. Sau 3 ngày, Nam Ngu thần triều đại cục đã định. Tại Hàn Nguyệt thủ đoạn thiết huyết củng cố thu nguyệt tiền tài thế công dưới, toàn bộ triều đình rực rỡ hẳn lên. Mà tại ngày thứ tư sáng sớm, một chiếc đi qua đặc thù cải tạo phi thuyền, lặng yên rời đi hoàn thành, hướng về phương bắc vô tận hải cùng Bắc Hải chỗ giao giới mau chóng đuổi theo. Chiếc này phi thuyền tên là Ẩn Long Hảo, là Nam Ngu hoàng thất bí bảo, không chỉ có tốc độ cực nhanh, với lại có cực mạnh ẩn nấp công năng, thích hợp nhất loại này chui vào tác chiến. Phi thuyền bong thuyền. Tô Lâm đang nằm tại trên ghế nằm với nắng, nhưng mặt trời này phơi cũng không an ổn, bởi vì hắn trước mặt đang đứng 4 cái đang tại vì ai đến cho sư tôn ngụy trang mà tranh chấp không dưới đồ đệ. Muốn đi biển đen thị trường loại kia ngư long hỗn tạp địa phương, khẳng định không thể dùng chân diện mù gặp người. Lạc Tịch Mi cầm trong tay một bộ áo choàng màu đen cùng mặt nạ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sư tôn gương mặt này quá chiêu diêu, nhất định phải che lấp đến. Với lại bộ này, ám dạ hành giả, bộ đồ, tự mang sát khí, sau khi mặc vào ai cũng không dám gây, nhiều uy phong. Uy phong cái rắm. Tô Hồng Lăng cầm trong tay một bộ vải thô áo gai cùng một thanh tròm dâu dài đạo cụ. Nếu là đi quỷ thị, vậy thì phải khiêm tốn. đóng vai thành loại kia nghèo túng cao thủ, mặt mũi tràn đầy gốc râu cằm, ánh mắt tăng thương, xem xét liền là có chuyện xưa nam nhân, đây mới gọi là ngụy trang. Các ngươi cũng đều không hiểu thẩm mỹ. Sở Vi Vi cầm trong tay son phấn bột nước, cười đến một mặt quỷ dị. Biển đen thị trường có rất nhiều đặc thù đam mê. Nếu như đem sư tôn hóa trang thành một cái ôm yếu quý công tử, hoặc là khu khu, loại kia âm nhu nam sủng, nhất định có thể thăm dò được càng nhiều tin tức. Tô Lâm nghe được sạm mặt lại. Nam sủng, nha đầu này ra lại ngứa đúng không? Đều không được. Mộ Thanh Tuyết lạnh lùng mở miệng. Trong tay nàng cái gì đều không cầm, chỉ là đầu ngón tay ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng xương. Tốt nhất ngụy trang, liền là để cho người khác thấy không rõ. Ta có thể dùng băng vụ bao phủ sư tôn toàn thân, ai nhìn đều là một đoàn bạch khí, thần bí khó lường. Cái kia chẳng phải thành vì sao? Ba người trong miệng một lời địa phản bác. Được rồi được rồi. Tô Lâm thực sự chịu không được bọn này còn bị tê, ngồi dậy. Ngụy trang sự tình, vi sư tiểu có chừng mực. Tâm hắn niệm khẽ động. Trên người tinh quang pháp bảo trong nháy mắt biến ảo. Không còn là cái kia thân dễ thấy tinh quang, mà là biến thành một bộ trường bào màu tím sẫm, phía trên treo lên ám kim sắc lôi văn. Mặt mũi của hắn cũng phát sinh một chút điều khiển tinh vi. Nguyên bản tuấn lãng ôn nhuận ngũ quan, trở nên càng thêm góc cạnh rõ ràng, hai đầu lông mày nhiều một vòng tà khí cùng bá đạo. Khóe mắt nốt rồi bị hắn điểm đến càng thêm đỏ thẫm, ánh mắt trở nên thâm thúy mà lạnh lùng. Cả người từ một cái Trích Tiên tông sư, trong nháy mắt biến thành một cái tà mị cuồng quyến ma đạo cự phách. Từ giờ trở đi, Tô Lâm thanh âm cũng biến thành trầm thấp khàn khàn. Ta là tới từ Trung Châu ẩn thế ma tông tinh tà lão tổ, mà các ngươi là ta ma phi. A không, thị nữ. Thị nữ. Bốn người sững sờ, lập tức con mắt đều sáng lên. Cái này thiết lập giống như rất mang cảm giác ra. Lạc Tịch Mi cái thứ nhất hưởng ứng, nàng lắc mình biến hóa, đổi lại một thân bại lộ màu đen giáp ra, cầm trong tay cây kia ma long roi, hiển nhiên một cái tàn nhẫn nữ sát thủ. Vậy ta là đại thị nữ, phụ trách giúp chủ nhân xử lý rắc rối. Vậy ta là thiếp thân thị nữ. Sở Vi Vi đổi lại một thân hơi mở lục quần lụa mỏng, bên hông treo đầy ken làm loạn hưởng độc bình, cười đến như cái độc hạt mỹ nhân. Phụ trách chiếu cố chủ nhân ẩm thực sinh hoạt thường ngày và làm ấm giường. Ta là Bảo Tiêu. Tô Hồng Lăng nghĩ nửa ngày, đem cự kiếm mang tại sau lưng, đổi một thân bó sát người màu đỏ võ đạo phục, cơ bắp đường cong như ẩn như hiện. Ai dám tới gần chủ nhân ba thước, ta liền chặt chết ai. Về phần Hàn Nguyệt, nàng xem thấy bọn này hí tinh thân trên sư muội, lắc đầu bất đắc dĩ. Cái kia cô, ta chính là quản gia a. Chương 222, dù sao chúng ta nhiều người, một mình hắn. Chương 222, dù sao chúng ta nhiều người, một mình hắn, vậy ta đâu? Một tiếng gia tính cùng bất mãn thét lên, đột nhiên từ Tô Lâm trên bờ vai chuyển đến. Tiếp lấy một đoàn hắc ảnh bỗng nhiên vọt ra ngoài, rơi vào bong thuyền trung ương, phịch một tiếng nổ tung một đoàn màu xanh sẫm yêu vụ. Sương mù tan đi, Diệp Vũ thân ảnh hiện ra. Nàng chân chùi hai chân, tóc dài cuồng loạn mà rối tung lấy, nhìn chằm chằm chúng quanh bọn này đoạt hí sư tỉ muội. Các ngươi quá phận. Diệp Vũ chỉ về phía nàng nhóm. Bảo Tiêu, thị nữ, quản gia, vị trí tốt đều để các ngươi cướp sạch. Thì ra như vậy liền ta là dư thừa, liền ta chỉ có thể làm cái vật trang sức. Lão tứ, ngươi có thể làm cái vật biểu tượng mà. Tô Hồng Lăng cười hắc hắc, đưa tay muốn đi sờ Diệp Vũ đầu, tỉ như biến thành con mèo nhỏ, ghé vào lao tổ trên bờ vai giả ngây thơ, nhiều bất việc. Mấy người tranh luận một phen về sau, liền đi đổi quần áo. Lúc này Hàn Nguyệt đổi lại một bộ màu tím sẫm cung trang váy dài. Mặc dù kiểu dáng thu liễm rất nhiều, không còn như Long Bảo như vậy trương dương, nhưng này sợi từ thực chất bên trong lộ ra tới ra lệnh thói quen, lại là làm sao cũng không che giấu được. Nàng lúc này đang bưng một cái không biết từ chỗ nào lấy được khay ngọc, phía trên bày biện mấy thứ tinh xảo điểm tâm nhỏ, đứng tại Tô Lâm bên cạnh thân, tuy nói là quản gia, nhưng này ánh mắt thấy thế nào đều giống như tại tuấn sắt lãnh địa của mình. Sư tôn. Không, lão tổ. Hàn Nguyệt khẽ có người, đổi giọng đổi đến ngược lại là cực nhanh, chỉ là giọng nói kia bên trong mang theo vài phần trêu tức. Ngài cái này áo liền quần mặc dù ba khí, nhưng bên người nếu là không có mấy cái hiểu chuyện người hầu hạ, chẳng phải là lộ ra keo kiệt. Nếu là ẩn thế ma tông lão tổ, cái kia phô trương tự nhiên muốn so với cái kia chính đạo ngụy quân tử còn muốn đại tài đi. Nàng rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, vê lên một khối bánh quế, đưa tới Tô Lâm bên miệng. Đến, há mồm. Tô Lâm khỏe mặt giật một cái, nhìn xem khối kia bánh ngọt, lại nhìn một chút Hàn Nguyệt bộ kia ngươi không ăn ta vẫn dơ tư thế, bất đắc dĩ hé miệng. Nô. Bánh ngọt vào miệng tan đi, nhưng Tô Lâm còn chưa kịp phẩm vị, cũng cảm giác được một cỗ lạnh buốt hàn ý từ phía sau lưng đánh tới. Quản gia tỷ tỷ, ngài vừa qua. Mộ Thanh Tuyết chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hai người. Nàng cũng đổi một thân trang phục, không còn là cái kia không nhốn bụi chân bạch y, mà là một bộ như tuyết ngân sắc kiếm trang, tóc dài cao cao buộc lên, lộ ra giả dặn mà lạnh lẽo. Trong tay nàng bưng lấy một thanh kiếm vỏ phong cách cổ xưa trường kiếm, đó là Tô Lâm, số mệnh kiếm. Ta là lão tổ cầm kiếm thị nữ. Mộ Thanh Tuyết lạnh lùng nhìn xem Hàn Nguyệt, đem trong tay kiếm hướng trước người quét ngang, vừa lúc chặn lại Hàn Nguyệt muốn tiếp tục ném cho hắn tay. Kiếm còn người còn, người ly kiếm tại, lão tổ bên người trong vòng ba thước là vị trí của ta. Cầm kiếm thị nữ. Hàn Nguyệt nhíu mày, cười như không cười nhìn xem cái này ngày bình thường lời nói nhất ít, động thủ lại vô cùng tàn nhẫn nhất thất sư muội. Thất sư muội, ngươi cái này đó là cầm kiếm, rõ ràng là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu a. Ôm sư tôn kiếm không buông tay, là muốn dùng cái này đến biểu thị công khai chủ quyền. Phải thì như thế nào? Mộ Thanh Tuyết trả lời lẽ thẳng khí hùng, thậm chí còn hướng Tô Lâm trên thân nhích lại gần, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt đem Tô Lâm quanh mình khô nóng không khí hạ nhiệt độ. Kiếm là sư tôn mệnh căn tử, ta che chở kiếm, liền là che chở sư tôn mệnh, cái này so ngươi uy hai khối điểm tâm trọng yếu hơn. Ai nha nha, thật là náo nhiệt. Một tiếng yêu kiểu cười từ bong thuyền một bên khác chuyển đến. Lạc Tịch Mi mặc cái kia thân màu đen bó sát người giáp da, đem kia nóng bỏng dáng người câu lạc đắc vô cùng nhuyễn nhuyễn. Nàng bên hông quấn lấy ma long roi, trong tay lại cầm một thanh không biết từ chỗ nào thuận tới khổng tức quạt lông, một bên đong đưa, một bên nện bước bước chân mèo đi tới. Đại quản gia tại cho ăn, cầm kiếm người tại hộ vệ, vậy ta đây cái thiếp thân đại thị nữ nên làm gì chứ? Nàng đi đến Tô Lâm trước mặt, cực kỳ tự nhiên ngồi xổm người xuống, rồi ra hai tay, khinh khinh đặt ở Tô Lâm trên đùi, bắt đầu theo bò. Lao tổ tàu xe mệt mỏi, chắc hẳn mệt mỏi. Lạc Tịch Mi ngẩng đầu lên, cái tia dị đồng sóng trung quang lưu chuyển, mỹ nhãn như tơ. Nô tỳ học được một bộ mới thủ pháp đấm bóp, tên là Thiên Ma Xốp Giòn Xương Tay, chuyên trị các loại hỏa khí đại. Ngón tay của nàng linh hoạt tại Tô Lâm cơ đùi trên thịt du tẩu, lực đạo vừa phải. Khu khu. Tô Lâm kèm chút không có kéo căng ở mình lao tổ cao lạnh nhân thiết, một thanh đè xuống Lạc Tịch Mi cái kia càng ngày càng hướng lên tay. Cái này, đây là đang phi thuyền bong thuyền. Dưới ban ngày ban mặt, còn thể thống gì? Sợ cái gì? Lạc Tịch Mi không chỉ có không ngừng, ngược lại càng thêm làm càn mà đem mặt dán tại Tô Lâm trên đầu gối, giống con lười biếng mèo đen. Chúng ta là Ma Tông. Ma Tông làm việc, không cần để ý người khác ánh mắt. Lao tổ ngài nếu là ưa thích, cho dù là tại cái này vân đoan phía trên, để nô tỳ, cũng không phải không thể nha. Không thể. Hai thanh âm đồng thời nổ vang. Một cái là đang tại bên cạnh lao cự kiếm bảo tiêu Tô Hồng Lăng, một cái khác là đang tại điều phối độc dược thiếp thân thị nữ Sở Vi Vi. Tô Hồng Lăng đem cự kiếm ném xuống đất, oanh một tiếng, toàn bộ phi thuyền đều lung lay. Lão ngũ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tô Hồng Lăng một thân màu đỏ võ đạo phục, tay áo kéo lên, lộ ra rắn chắc cánh tay, nổi giận đùng đùng chạy tới. Nói xong ta là bảo tiêu, ngươi là thị nữ. Thị nữ liền nên ở bên cạnh bưng trà đổ nước, nào có leo đến chủ nhân trên đùi đi đạo lý. Nàng một tay lấy Lạc Tịch Mi từ Tô Lâm trên đùi túm bắt đầu, sau đó mình đặt mông ngồi ở Tô Lâm bên cạnh trên sàn nhà, ôm Tô Lâm một đầu đùi liền không buông tay. Lao đầu tử. Không, lao tổ. Ta cũng muốn xoa bóp. Khí lực của ta lớn, theo đến khẳng định so với nàng dễ chịu. Nói xong, nàng cặp kia có thể đem đại thừa kỳ yêu thú xương cốt bóp nát tay, liền muốn hướng Tô Lâm trên đùi chào hỏi. Tô Lâm mặt đều tái rồi. Cái này nếu để cho nàng ấn bảo, mình chân này sợ là đến tại chỗ gãy xương. Đừng đừng đừng. Hồng Lăng ngươi dừng tay. Tô Lâm mau đem chân rút về, mồ hôi lạnh ứa ra. Ngươi là bảo tiêu. Bảo tiêu chức trách là để phòng bốn phía, không phải đến hủy đi xương cốt của ta. Cảnh giới cái gì a, cái này phương viên 500 dặm ngay cả con chim đều không có. Tô Hồng Lăng bất mãn lẩm bẩm, nhưng vẫn là thu tay về, chỉ là vẫn như cũ bá chiếm Tô Lâm bên người vị trí, giống con hộ thực ác quyển một dạng trừng mắt Lạc Tịch Mi. Cái kia, vậy ta cho lão tổ thử độc tổng hành đi. Sở Vi Vi trong tay bưng một bát xanh mơn mận, còn tại bốc lên bọt khí chén thuốc, cười hì hì bu lại. Nàng thay đổi cái kia thân lục quần lụa mỏng mỏng như cánh ve, lúc hành tẩu mơ hồ có thể thấy được da thịt tuyết trắng, bên hông treo độc bình ken làm loạn hưởng, giống như là một khúc đòi mạng chương nhạc. Lão tổ, đây là nô tỳ đặc biệt vì ngài điều chế, thập toàn đại bổ thang. Nàng dùng thìa bạc khuấy động chén kia không rõ chất lỏng, tản mát ra một cỗ làm cho người đầu váng mắt hoa hương khí. Bên trong tăng thêm vạn năm thạch lũ, cựu u minh xà gan, còn có một chút xíu hợp hoan tông bí truyền hương liệu. Nàng hướng về phía Tô Lâm trừng mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy ám chỉ. Uống nó, cam đoan ngài tinh thần gấp trăm lần, cho dù là đối mặt cái này bốn cái. Ân, bốn cái yêu tinh, cũng có thể thành thạo điêu luyện, kim thương không ngã a. Tô Lâm nhìn xem chén bia canh, cảm giác mình dạ dày đã tại có cắp. Vì vì a. Hắn thâm tiếng nói ra. Chúng ta là đi biển đen thị trường, không phải đi thanh lâu. Người cái này thuốc, vẫn là giữ lại cho địch nhân uống đi. Làm sao? Lao tổ là sợ nô tỳ hạ độc sao? Sở Vi Vi làm ra một bộ thương tâm gần chết biểu lộ, nước mắt nói đến là đến. Nô tỳ đối lao tổ một mảnh trung tâm, thiên địa chứng giám. Cái này thuốc nô tỳ mình đều không bỏ uống được đâu. Nói xong, nàng vậy mà thật bưng lên bát, liền muốn hướng mình miệng bên trong rót. Ai ai ai? Đừng! Tô Lâm giật nảy mình, cái này nếu để cho nàng uống, không chừng lại phải nổi điên làm gì. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay túm lấy chén kia thuốc, tiện tay hướng thuyền bên ngoài một dội. Ầm! Cái kia màu xanh lá dược dịch rơi vào phía dưới trên tầng mây trong nháy mắt biến thành sương mù màu lục. Tô Lâm, đáng người, đây chính là ngươi thập toàn đại bổ thang. Tô Hồng Lăng chỉ vào cái hang lớn kia, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Lão Tam, ngươi là muốn mưu sát thân phu? A không, mưu sát sư tôn sao? Ai nha, sai lầm sai lầm. Sở Vi Vi thẻ lưỡi, một mặt vô tội. Có thể là vừa rồi tay run, nhiều thả một dọn, hóa cốt nước. Bất quá không quan hệ, lấy sư tôn thể chất, nhiều lắm là cũng chính là kéo mấy ngày bụng, không chết được người. Ngươi quản cái này gọi không chết được người. Náo kịch qua đi, phi thuyền rốt cục tiến nhập bình ổn phi hành trạng thái. Ẩn Long Hảo xuyên qua tại tầng mây dày đặc bên trong, mở ra ẩn nặc trận pháp, giống như là một đầu tàu ma, vô thanh vô tức hướng về phương bắc phi nhanh. Đêm đã khuya, bong thuyền phong trở nên có chút lạnh thấu xương. Tô Lâm cũng không trở về khoang nghỉ ngơi, mà là một thân một mình đứng ở đầu thuyền, đứng chắp tay, nhìn qua phía trước cái kia phiến đen như mực bầu trời đêm. Nơi đó là biển đen phương hướng, cũng là vạn thi chân nhân vị trí. Đang suy nghĩ gì? Một kiện mang theo nhiệt độ cơ thể áo khoác khinh khinh khoác ở trên vai của hắn. Tô Lâm không quay đầu lại, nét miệng mỉm cười. Đang suy nghĩ, cái này lý làm như thế nào diễn tiếp. Hàn Nguyệt đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn đứng sóng vai. Nàng lúc này không có bạch nhật lên áo, cũng không có nữ đế uy nghiêm, tựa như là một cái bình thường nữ tử, lặng lặng địa hầu ở người trong lòng bên người. Sư tôn là đang lo lắng bạn thi chân nhân. một cái chỉ dám trốn ở âm u trong góc đùa bỡn thi thể tà tu, có cái gì tốt lo lắng? Tô Lâm lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Ta lo lắng chính là sau lưng của hắn đổ vật. Hắn đưa tay từ trong ngực lấy ra cái kia bị phong ấn tiên nhân tay gãy. Mặc dù cách phong ấn, nhưng này cố làm người sợ hãi pháp tắc ba động vẫn như cũ như ẩn như hiện. Chủ nhân của cái tay này đến tột cùng là ai? Thượng giới sụp đổ, chân tiên vẫn lạc, đây hết thể phía sau đến cùng cất giấu bí mật gì? Tô Lâm thanh âm có chút trầm thấp. Ta có một loại dự cảm, chúng ta đang tại cuốn vào một cái so thiên chi ngấn còn muốn vòng xoáy khổng lồ bên trong. Hàn Nguyệt nhìn xem hắn bên mặt ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ kiên nghị đường cong, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ nhu tình. Nàng đưa tay khinh khinh cầm Tô Lâm tay cầm. Mặc kệ là cái gì vòng xoáy, chỉ cần có sư tồn tại, cho dù là địa ngục, ta cũng bồi ngài sông. Còn có chúng ta. Sau lưng truyền đến mấy cái trăm miệng một lời thanh âm. Tô Lâm quay đầu, chỉ gặp Tô Hồng Lăng, Lạc Tịch Mi, Sở Vi Vi, Mộ Thanh Tuyết, Diệp Vũ đều đứng tại cách đó không xa. Các nàng không có bạch nhật cười đùa tí tưởng, từng cái thần sắc nghiêm túc. Lao đầu tử, ngươi đừng nghĩ vung ra chúng ta. Tô Hồng Lăng khiêng cự kiếm, nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta thế nhưng là người trên một cái thuyền, mặc kệ là đánh nhau vẫn là gặp rắc rối, đều phải cùng tiến lên. Không sai. Lạc Tịch Mi lắc lắc rồi. Bản tôn người, ai cũng đừng nghĩ động, liền xem như Thiên Vương lão tử tới, cũng phải hỏi trước một chút trong tay của ta rồi có đáp ứng hay không. Sư tôn. Sở Vi Vi nắm nuốt độc trầm, cười đến một mặt âm trầm. Nếu có người xấu, Vi Vi liền đem bọn hắn đều hạ độc chết, sau đó làm thành tiêu bản cho sư tôn chơi. Lão tổ, muốn hay không nô tỳ cho ngài cởi áo? Nên đi ngủ. Đi ngủ. Cái từ này vừa ra, nguyên bản còn tại ai cũng bận rộn mấy người trong nháy mắt dừng động tất lại. Năm đôi con mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Lâm, ánh mắt bên trong tiêu đốt lên tên là thị tẩm quyền hưởng ngược liên hòa. Chiếc này phi thuyền mặc dù lớn, nhưng dựa theo hợp lý quy hoạch, phòng ngủ chính chỉ có một gian. Lấy tên đẹp, ví thiếp thân bảo hộ lão tổ an toàn. Đêm nay, Tô Lâm nhìn xem bọn này sói đói giống như đồ đệ, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn đặt chén trà xuống, hắng giọng một cái, ý đồ dùng tinh tà lão tổ uy nghiêm trấn trụ chẳng diện. Bản tọa đêm nay muốn tu luyện ma công, cần thanh tịnh. Các ngươi đều bên ngoài ở giữa trông coi. A, một mảnh thất vọng tiếng thở dài. Tu luyện ma công nào a? Lạc Tịch Mi chưa từ bỏ ý định, cả người đều muốn dán đi lên. Song tu cũng là tu luyện a, với lại tiến cảnh càng nhanh. Lão tổ, nô tỳ thế nhưng là cực phẩm lô đỉnh thể chất a. Không được. Tô Lâm cự tuyệt đến chém đinh chặt sắt. Bản tọa tu chính là đồng tử công. Phúc. Đang uống nước Hàn Nguyệt một ngụm nước phun tới, cho dù là nữ đế tu dưỡng cũng không có kéo căng ở đồng. Đồng tử công. Nàng xem thấy Tô Lâm, ánh mắt cổ quái, tựa hồ muốn nói, sư tôn, ngài lời này có ai sẽ tin? Tóm lại, đều ra ngoài. Tô Lâm phất ống tay áo một cái, một cỗ nhu hòa nhưng không thể kháng cự tinh thần chi lực đẩy ra, đem bọn này lòng mang ý đồ xấu đồ đệ toàn bộ đẩy lên ngoài cửa. Phanh. Cửa phòng đóng chặt, cấm chế mở ra. Thế giới rốt cục thanh tịnh. Tô Lâm thở dài nhẹ nhõm, tê liệt ngã xuống trên giường. Đây cũng chính là hắn hiện tại là hợp thể kỳ, nếu là thay cái kim đan kỳ đến, sợ là sớm đã bị bọn này yêu tinh cho hút khô. Ngoài cửa, năm cái đầu ghé vào cùng một chỗ. Đồng tử công, lao đầu tử lựa gạt vì đâu? Tô Hồng Lăng đem lỗ hai dán tại trên cửa, một mặt không tin. Trước kia cũng không nghe hắn nói qua luyện cái đồ chơi này a. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Lạc Tịch Mi hít mắt, trong tay vuốt vuốt một sợi sợi tóc. Theo ta thấy, sư tôn đây là thẹn thùng. Dù sao chúng ta nhiều người, một mình hắn. Khu khu. Vậy làm sao bây giờ? Sở Vi Vi cắn ngón tay, một mặt buồn rầu. Nhiệt độ của ta vừa vặn, còn có thể giúp sư tôn cung mũi. Người đó là phóng độc. Mộ Thanh Tuyết lạnh lùng đánh gãy nàng, ôm kiếm tựa ở trên tường. Sư tôn đã nói muốn tu luyện, vậy liền để hắn tu luyện. Chúng ta thủ tại chỗ này chính là trông coi. Diệp U ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang dùng móng tay cào cánh cửa. Thế nhưng là bên trong thơm quá a. Sư tôn hương vị cách lấy cánh cửa đều có thể ngửi được. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, cặp kia thụ đồng bên trong tràn đầy khát vọng. Nếu không chúng ta tiến vào đi. Làm sao trượt? Đó là không ở giữa cấm chế. Hàn Nguyệt lắc đầu, trừ phi ngươi muốn đem cái này phi thuyền nổ. Chương 223, chúng ta phải sắp xếp cái ban. Chương 223, chúng ta phải sắp xếp cái ban phi thuyền. Ẩn Long Hảo, hành lang bên trong, dưới ánh nến. Mặc dù Tô Lâm hạ tử mệnh lệnh, còn bố trí không gian cấm chế, nhưng cái này cũng không có để ngoài cửa năm cái nữ nhân tản đi. Hoàn toàn tương phản, nơi này hiện tại thành môn thần tập kết địa. Ta cảm thấy, chúng ta phải sắp xếp cái ban. Lạc Tịch Mi dựa tường, trong tay cái kia thanh khủng tức quạt lồng câu được câu không địa long đưa, mang theo từng đợt ngọt ngào làn gió thơm. Sư tôn hiện tại là tinh tà lão tổ, ma đạo cự phách, bên người nếu là không ai gác đêm, chuyến đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Gác đêm. Tô Hồng Lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang dùng một khối đá mài đao rèn luyện nàng cự kiếm, phát ra ầm ầm chói tai tiếng vang. Ta là Bảo Tiêu, công việc này về ta. Các ngươi đều trở về đi ngủ, ta một người trông coi là được. Ngươi nghĩ hay lắm. Sở Vi Vi trong tay nắm nuốt một cái màu tím đệ con, để nó tại khe cửa bên cạnh bò qua bò lại. Vạn nhất ngươi thừa dịp chúng ta ngủ thiếp đi, giữ cửa đập ra sông đi vào làm sao bây giờ? Nhị sư tỷ, uy tín của ngươi độ tại chúng ta nơi này chính là số âm. Liên là. Mộ Thanh Tuyết lạnh lùng mở miệng. Nàng ôm kiếm đứng tại cổng chính giữa, giống như là một tôn băng điêu, dưới chân sàn nhà đã kết một tầng mỏng xương. Sư tôn nói muốn thanh tịnh, ta tại, không ai có thể bảo quát các ngươi, khó mà làm được. Hàn Nguyệt ưu nhã sửa sang lại một cái ống tay áo, mặc dù mặc quản gia phục sức, nhưng này cô vênh mặt hất hàm sai khiến sức lực là một điểm không thay đổi. Cô, bản quản gia phải chịu trách nhiệm lão tổ sinh hoạt thường ngày. Vạn nhất lão tổ nửa đêm khát, đói bụng, hoặc là chăn mền rơi mất, dù sao cũng phải có người đi vào hầu hạ a. Vấn đề này để ta làm liền tốt. Diệp U tóc dài rủ xuống. Năm người, năm đôi con mắt, tại chật hẹp hành lang bên trong lốp bốt địa phóng điện. Ai cũng không chịu đi, ai cũng không chịu để cho. Cuối cùng, vẫn là Hàn Nguyệt thở dài. Đã đều không yên lòng, vậy liền cùng một chỗ trông coi a. Thế là, một đêm này, ẩn Long Hảo, phòng ngủ chính cổng, hiện ra một bức cực kỳ quỷ dị hình tượng. Bên trái ngồi xổm một cái mài đao xoèn xoẹt hồng y liệp bạo lực cùng. Bên phải dựa vào một người xinh đẹp vũ mị nữ ma đầu. Ở giữa đứng đấy một cái phát ra hơi lạnh băng sơn. Trên mặt đất nằm sấp một cái chơi độc trùng ngạo kiểu. Một bên đứng đấy yêu tộc chi vương. Tô Lâm nằm ở bên trong, nghe ngoài cửa cái kia dù là tận lực đè thấp cũng vẫn như cũ rõ ràng tiếng hít thở cùng ngẫu nhiên truyền đến mài răng âm thanh, chờ mình, đem chăn mền kéo qua đỉnh đầu. Đây chính là cái gọi là thanh tịnh. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu gầy vào trên mặt, Tô Lâm cực kỳ không tình nguyện mở mắt ra. Cái này ngủ một giấc đến cũng không an tâm, luôn cảm giác có một đám sói ở ngoài cửa nhìn mình chằm chằm khối này thịt. Hắn đứng dậy, chỉnh lý tốt cái kia thân màu tím tinh tà lão tổ làn ra, hít sâu một hơi, triệt hồi cổng không gian cấm chế. Cửa mở. Soạn. Nguyên bản tựa ở trên cửa ngủ Tô Hồng Lăng, trực tiếp thuận quán tính đổ tiền đến, mặt chạm đất, ngã cái rắn chắc. Ôi. Nàng xoa cái mũi bỏ lên đến, mơ mơ màng màng nhìn xem Tô Lâm. Lao đầu tử. Sớm a. Ăn cơm sao? Lao tổ. Sáng sớm tốt lành. So sánh dưới, những người khác ra sân phương thức liền ưu nhã nhiều. Lạc Tịch Mi trước tiên bưng một cái kim buồn đi đến, trong chậu đựng lấy ấm áp nước linh tuyển. Lao tổ, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt. Sở Vi Vi cầm trong tay một đầu khăn nóng, còn có một cái chứa thanh muối bình nhỏ. Lao tổ, đây là đặc chế khiết bột đánh răng, bạc hà vị, còn tăng thêm cố răng linh thảo. Hàn Nguyệt thì bưng một bộ xếp được chỉnh chỉnh tề tề quần áo, đứng ở một bên. Lao tổ, hôm nay phong có chút lớn, nô tỳ chuẩn bị cho ngài một kiện áo choàng. Tô Lâm nhìn xem chiến trận này, khoe mắt Vi Vi run rẩy. Thế này sao lại là tu tiên giới phi thuyền? Đây rõ ràng là thế gian đế vương tập cung. Đều để xuống đi, ta tự mình tới. Tô Lâm vừa định đưa tay đi lấy khăn mặt. Không được. Lạc Tịch Mi vòng eo bốn éo, tránh qua, tránh né Tô Lâm tay, bị nhãn như tơ. Ngài hiện tại là ma đạo lão tổ, loại này việc nặng sao có thể tự mình động thủ. Chuyến đi, còn tưởng rằng chúng ta những này làm thị nữ không hiểu quy củ đâu. Nói xong, nàng đem khăn mặt thấm ướt, vắt khô, sau đó nhón chân lên, động tác êm ái tại Tô Lâm trên mặt lau. Cái kia khăn mặt ấm áp vừa phải, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Nhưng vấn đề là, Lạc Tịch Mi sáng bóng rất chậm, phi thường chậm. Ngón tay của nàng cách khăn mặt, một chút xíu miêu tả lấy Tô Lâm mặt mày, mũi, bờ môi, cặp kia dị đồng bên trong tràn đầy si mê, phảng phất tại lau một kiện hiếm thấy chân bảo. Nơi này còn có chút bẩn. Nàng xích lại gần chút, hô hấp phun ra tại Tô Lâm trên mặt. Nô tỳ giúp ngài lau sạch sẽ. Ba. Một khối lạnh băng 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 phiến bay tới, tinh chuẩn địa đánh vào Lạc Tịch Mi trên cổ tay. Lau mặt liền lau mặt, đừng động thủ động cước. Mộ Thanh Tuyết lạnh lùng đứng ở một bên, nắm trong tay lấy một thanh băng lược. Ngũ sư tỷ, thời gian của ngươi đến. Nên ta cho lão tổ trải đầu. Lạc Tịch Mi bị đau, hung hăng trừng Mộ Thanh Tuyết một chút, nhưng cũng biết không thể quá phận, chỉ có thể lưu luyến không rời địa thối lui. Tô Lâm vừa nhẹ nhàng thở ra, liền bị đặt tại trên ghế. Mộ Thanh Tuyết đứng tại phía sau hắn, giải khai hắn búi tóc. Lao tổ tóc có chút loạn. Ngón tay của nàng cắm vào Tô Lâm sinh ra cái hở, lạnh buốt xúc cảm để Tô Lâm ra đầu siết chặt. Đừng lúc đích. Mộ Thanh Tuyết thanh âm ở bên tai vang lên. Lộn xộn. Lược sẽ không cẩn thận cắt đứt tóc. Nàng trải rất chân thành, mỗi một cây sợi tóc đều bị nàng sắp xếp như ý, sau đó dùng cây kia mặc ngọc cây châm kéo lên. Chỉ là tại trải bước quá trình bên trong, ngón tay của nàng luôn luôn vô tình hay cố ý chạm đến Tô Lâm cái cổ, loại kia lạnh buốt đục vào, giống như là một loại uy mắng tiêu ký. Tức. Mộ Thanh Tuyết thỏa mãn nhìn xem trong gương Tô Lâm. Rất hoàn mỹ. Hoàn mỹ cái bữa. Tô Hồng Lăng ở bên cạnh đã sớm không đợi được kiên nhẫn. Cầm trong tay của nàng một đầu màu đen đai lưng, đó là nàng vừa rồi từ Tô Lâm đống quần áo bên trong giành được nhiệm vụ. Tới phía ta. Tới phía ta. Nàng xuống lại, ôm chặt lấy Tô Lâm eo. Lao đầu tử, đưa tay. Ta cho ngươi hệ đai lưng. Tô Lâm theo lời giơ tay lên. Tô Hồng Lăng cầm đai lưng, tại Tô Lâm trên lưng lượn quanh một vòng. Sau đó, hắc, nàng đỗng nhiên tìm lại. Khu khu cụ. Tô Lâm kèm chút một hơi không có đi lên, bị tìm đến tròng mắt đều nhanh lồi ra tới. Tùng. Buông tay. Ngươi muốn tìm chết vì sư sao? A. Gấp sao? Tô Hồng Lăng một mặt vô tội buông lỏng ra một chút xíu. Ta đây không phải sợ nó rơi xuống sao? Với lại, lao đầu tử eo của ngươi tốt mạnh a. Nàng thừa cơ tại Tô Lâm trên lưng sờ soạng hai thanh, cứng rắn, xúc cảm không sai. Ân, mặc dù mảnh, nhưng là rất rắn chắc. Tô. Đỏ. Lang. Tô Lâm hít sâu một hơi, cưỡng ép nhịn xuống đem cái này nhiệt đồ ném ra phi thuyền xúc động. Lan ra ngoài. Đi bong thuyền chạy vòng. Hiện tại. Lập tức. A. Tô Hồng Lăng ủy khuất khuất địa buông tay ra, cẩn thận mỗi bước đi đi ra ngoài. Vậy ta chạy xong vòng có thể ăn hai cái gà quay sao? Lan. Một trận binh hoang mã loạn sau khi rửa mặt. Tô Lâm rốt cục có thể ngồi tại bong thuyền trên ghế nằm, thưởng thụ một lát yên tĩnh. Nhưng cái này yên tĩnh cũng bèn bèn đối với vừa rồi mà nói. Phi thuyền tại Vân Hải bên trong xuyên qua, bốn phía là mênh mông màu trắng. Đi hướng biển đen thị trường lộ trình còn có mấy ngày. Mấy ngày nay, đối với bọn này tinh lực quá thừa các đồ đệ tới nói, đơn giản liền là một loại tra tấn. Thật nham chán a. Diệp Vũ ghé vào trên lan can, nhìn xem phía dưới cực nhanh tầng mây, cái đuôi phờ phạc mà bướng bỗng. Đúng vậy a. Sở Vi Vi cầm trong tay một quyển sách, nhưng nửa ngày cũng không có lật một tờ. Độc dược của ta đều phối tốt, cũng không có người thí nghiệm thuốc. Nhị sư tỷ ra quá dày, độc không đi vào. Vũ sư muội có ma khí hộ thể, phản ứng quá chậm. Thất sư muội là cái khối băng, độc dược đi lên liền đông cứng. Nàng thở dài, ánh mắt sâu kín trôi hướng Tô Lâm. Nếu là sư tôn chịu? Không chịu. Tô Lâm ngay cả con mắt đều không trợn, trực tiếp cự tuyệt. Ai? Đám người cùng nhau thở dài. Đã nhàm chán như vậy, không bằng chúng ta tới chơi chút gì. Lạc Tịch Mi đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, từ trong nhận chứa đồ móc ra một bộ bài. Đây không phải là phổ thông lá bài, mà là dùng một loại nào đó yêu thú xương cốt rèn luyện mà thành quân bài, phía trên khắc lấy các loại phù văn. Đây là ta tại ma đạo thời điểm, từ một cái lao ma bài bạc nơi đó thăng tới, cản quân bài. Nàng lung lay bài trong tay. Cách chơi đơn giản, thắng thua đều xem vận khí cùng. Đảm lượng. Chơi như thế nào? Tô Hồng Lăng lập tức bu lại, chỉ cần không cho nàng đọc sách, chơi cái gì đều được. Rất đơn giản. Lạc Tịch Mi nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa. Mỗi người quất một chương bài, so lớn nhỏ. Người thắng có thể chỉ định người thua làm một chuyện, bất cứ chuyện gì. Nàng cố ý tăng thêm bất cứ chuyện gì ba chữ, ánh mắt còn có ý vô ý địa liếc về phía Tô Lâm. Bất cứ chuyện gì? Hàn Nguyệt để tay xuống bên trong sổ sách, ánh mắt trở nên sắc bén bắt đầu. Bao quát, để người thua giao ra cái nào đó đồ vật quyền sử dụng. Đương nhiên. Lạc Tịch Mi gật đầu. Bao quát, để người thua cởi quần áo. Sở Vi Vi hưng phấn mà hỏi. Đương nhiên. Bao quát, để người thua đi đem cái kia bay qua chim bắt trở lại nướng. Diệp Vũ chảy nước miếng. Cũng được. Đến. Chơi. Tô Hồng Lăng vô đuổi, lão nương vận khí luôn luôn tốt nhất. Ta muốn đem các ngươi đều thẳng sạch. Sư tôn, ngài cũng tới sao? Mộ Thanh Tuyết nhìn về phía Tô Lâm. Tô Lâm lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng nhìn xem mấy cái này đồ đệ trong mắt cái kia sắp bốc cháy lên tới chiến hỏa, hắn cảm thấy nếu như mình không tham dự, cái này phi thuyền bong thuyền có thể sẽ không gánh nổi. Đi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tô Lâm ngồi thẳng người. Bất quá đầu tiên nói trước, không được nhúc nhích dùng linh lực, không cho phép dùng thần thức gian lận, cũng không cho đưa ra quá phận yêu cầu. Không có vấn đề. Đám người cùng kêu lên đáp ứng. Ván bài bắt đầu. Ván đầu tiên. Đám người khẩn trương nhìn chằm chằm cái bàn trung ương quân bài. Mở. Tô Hồng Lăng hét lớn một tiếng, đột nhiên lật ra bài của mình. Là một chương khắc lấy hỏa diễm phù văn bài, đại biểu điểm số 7. Ha ha. 7 giờ. Không nhỏ a. Nàng Dương Dương đáp ý Hàn Nguyệt cười nhạt một tiếng, lật ra bài của mình. Là một chương kim long phù văn, đại biểu điểm số 9. Nhị sư muội, đã nhường. Tô Hồng Lăng mặt trong nháy mắt sụp đổ. Tiếp theo là Sở BB, lật ra một chương độc xà phù văn, điểm số 3. Suối quẩy. Diệp Vũ lật ra một chương lá cây phù văn, điểm số 1. Cuối cùng là Mộ Thanh Tuyết, lật ra một chương băng tinh phù văn, điểm số 8. Như vậy, Hàn Nguyệt ánh mắt tại mọi người trên mặt quét một vòng, cuối cùng rơi vào Lạc Tịch Mi trên thân. Ngũ sư muội, tới phiên ngươi. Lạc Tịch Mi cười không nói, ngón tay thon dài đặt tại mặt bài bên trên, khinh khinh khẽ đảo. Một chương đen như mực, khắc lấy đầu lâu bài hiện lộ ra. Ma hoàng bài, điểm số 10. Ai nha, thật sự là không có ý tứ. Lạc Tịch Mi che miệng cười khẽ, cái kia dáng vẻ đắc ý nhìn thấy người nghiến răng. Ván đầu tiên, tựa như là bản tôn thắng đâu. Ngươi có phải hay không chơi bẩn? Tô Hồng Lăng không phục cổ nào. Có chơi có chịu. Lạc Tịch Mi ánh mắt nhất lắm, sư tôn nhìn xem đâu, ai dám bị nợ. Nàng quay đầu, cặp kia dị đồng tại mọi người trên thân dạo qua một vòng, cuối cùng cũng không có nhìn về phía Tô Lâm. Nàng rất thông minh, ván đầu tiên liền đối sư tôn ra tay, khẳng định sẽ bị hợp nhau tấn công, cũng sẽ gây nên sư tôn cảnh giác. Nước ấm nấu hết xanh, mới là chính đạo. Ánh mắt của nàng rơi vào Hàn Nguyệt trên thân. Đại sư tỷ. Lạc Tịch Mi cười đến giống con hồ ly. Nếu như ta là doanh gia, vậy ta liền đưa yêu cầu. Mới nói, Hàn Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, có chơi có chịu khí độ vẫn phải có. Đã hiện tại ngươi là quản gia. Lạc Tịch Mi chỉ Hàn Nguyệt cái kia một thân mặc dù thu liễm nhưng vẫn như cũ lộng lẫy màu tím cung trang. Bộ quần áo này quá bưng, không tiện làm việc. Bản tôn yêu cầu ngươi đem phía ngoài váy thoát, chỉ mặc bên trong quần áo trong, còn muốn đeo cái này vào. Lạc Tịch Mi ngón tay trong hư không khinh khinh nhoáng một cái, ảo thuật giống như móc ra một vật. Đó là một đầu lông sủ, màu tuyết trắng giấu đầu lòi đuôi, cùng một đôi đồng dạng chất liệu hồ ly lốt hai. Đã đại sư tỷ hiện tại là quản gia, vậy thì phải có cái quản gia bộ dáng. Lạc Tịch Mi cười đến nhánh hoa run rẩy, cái kia dị đồng bên trong tràn đầy trò đùa quái đản được như ý quái ý bản tôn nghe nói, chỉ có nhất thân mật thị nữ mới có thể đeo loại này tên là nữ hai thú trang trí, dùng cái này để lấy lòng chủ nhân. Đại sư tỷ, đây chính là gia tăng lực tương tác thần khí a. Ngươi. Nàng đoạt lấy Lạc Tịch Mi trong tay đồ vật, xoay qua chỗ khác. Nàng lạnh lùng quát, đám người đành phải làm bộ xoay người. Một trận tất tiếng sột soạt tốt vài áo tiếng ma sát sau. Tốt. Đám người đồng loạt quay đầu lại. Trong nháy mắt đó, ngay cả kiến thức rộng rãi Tô Lâm cũng nhịn không được hô hấp trì trệ. Hàn Nguyệt thoát khỏi phía ngoài màu tím cung trang váy dài, chỉ mặc bên trong món kia cắt xén hợp thể tuyết trắng quần áo trong. Quần áo trong tính chất mềm mại, dính sát thì ra như vậy thân thể của nàng đoạn. Mà sau lưng nàng, đầu kia tuyết trắng giấu đầu lòi đuôi chính theo động tác của nàng hơi rung nhẹ. Chỗ chết người nhất chính là đỉnh đầu vậy đối lốt hai. Phối hợp với nàng tấm kia nguyên bản uy nghiêm lãnh diễm, giờ phút này lại nhiễm lên một tầng giận tái đi đỏ ửng gương mặt, mãnh liệt tương phản cảm giác. Nhìn cái gì vậy? Hàn Nguyệt cắn răng, dáng chống đỡ lấy một điểm cuối cùng tôn nghiêm, hai tay ôm ngực, tận lực để cho mình nhìn lên đến càng có khí thế một chút. Cô, cho dù mang theo cái này, cũng vẫn là nữ đế. Đúng đúng đúng, nữ đế đại nhân. Lạc Tịch Mi cười đến nước mắt đều nhanh đi ra. Bất quá đại sư tỷ, người bây giờ dáng vẻ, thật rất muốn cho người. Khi dễ một cái đầu. Chương 224, nói đi, ngươi muốn làm gì? Chương 224, nói đi, ngươi muốn làm gì? Canh Linh. Theo Hàn Nguyệt động tác, cái kia hồ ly trên lỗ hai treo tiểu linh đang phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tô Lâm chỉ cảm thấy cái mùi nóng lên, tranh thủ thời gian rời ánh mắt, nâng chung trà lên chiến thuật uống nước. Bọn này nghiệt đồ, thật sự là càng lúc càng biết chơi. Ván kế tiếp, ván kế tiếp. Tô Hồng Lăng đã sớm không thể chờ đợi, nàng cảm thấy cái trò chơi này rất có ý tứ, chỉ cần không phải mình thua, nhìn người khác xấu mặt quả thực là nhân sinh một chuyện vui lớn. Ván thứ hai, bắt đầu. Tô Hồng Lăng đem tay áo lột đến tuổi trỏ, một chân giẫm trên ghế, toàn thân tản ra dân cờ bạc đặc hữu hồng quang. Lạc Tịch Mi đong đưa khổng tức phiến, nhìn thoáng qua bên cạnh đang đội hồ ly lô thai, một mặt xấu hổ giận dữ muốn chết nhưng lại không dám đem cái đuôi hái xuống đại sư tỷ, tâm tình thật tốt. Nhị sư tỷ, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, cẩn thận thua chỉ còn quần cộng. Bớt nói nhảm. Mở bài. Năm cái tay đồng thời đặt tại mặt bàn quân bài bên trên. Mở. 3, 3, 3, 3, 3. Năm tấm bài đồng thời lật ra. Hàn Nguyệt là một chương vân vân điểm số 5. Nàng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, thanh này không cần thoát. Sở Vi Vi là một chương dược đỉnh điểm số 6. Bình thường. Diệp U là một chương dây leo điểm số 4. Hiểm qua. Lạc Tịch Mi là một chương ma nhãn điểm số 8. Ha ha. Xem ra thanh này lại là. Lạc Tịch Mi vừa định cười, lại bị một tiếng cuồng tiếu đánh gãy. Ha 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 ha. 9. Ta là 9. Tô Hồng Lăng đem trong tay bài hung hăng đập vào trên mặt bàn, đó là một chương khắc lấy cự truy phủ văn bài, điểm số 9. Lao nương thắng. Lao nương rốt cuộc thắng. Nàng hưng phấn đến kém chút đem cái bàn sốc, cặp kia mắt đỏ giống đèn pha một dạng tại còn lại mấy người trên thân liếc nhìn, tìm kiếm lấy cái kia thằng xui xẻo. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào người cuối cùng trên thân. Mộ Thanh Tuyết, nàng chính cứng đờ ngồi ở chỗ đó, ngón tay án lấy tấm kia bài, chậm chạp không có rời. Tấm kia nguyên bản thanh lãnh như tiền trên mặt, giờ phút này chính một chút xíu đất nứt mở. Thất sư muội, sáng bài a. Tô Hồng Lăng ma quyền sát trưởng, cười đến không có hảo ý. Mộ Thanh Tuyết hít sâu một hơi, giống như là nhận mệnh địa rời đi ngón tay. Mặt bài bên trên, thình lình khắc lấy một đóa không trọn vẹn bông tuyết. Điểm số, một toàn trường nhỏ nhất. Không khí đọng lại 3 giây. Ngay sau đó, bạo phát ra Tô Hồng Lăng đinh thai nhức góc tiếng cùng thiếu. Ha 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 ha. Khối băng mặt, lại là ngươi. Thiên đạo tốt luân hồi a. Tô Hồng Lăng chỉ vào Mộ Thanh Tuyết, cười đến nước mắt đều đi ra. Bình thường cao như vậy lạnh, lần này rơi xuống lao nương trong tay a. Mộ Thanh Tuyết sắc mặt trợn nhìn lại thanh, thanh vừa đỏ. Nàng cắn môi dưới, lạnh lùng nhìn xem Tô Hồng Lăng, quên thân hàn khí bốn phía, trên bàn nước trà trong nháy mắt kết băng. Có chơi có chịu. Nàng từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ này. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tô Hồng Lăng sờ lên cằm, cặp mắt kia tại Mộ Thanh Tuyết trên thân không có hảo ý đi dạo. Ta ngẫm lại a. Ngươi bình thường luôn luôn ăn mặc cùng muốn đi vội về chịu tang một dạng. Tô Hồng Lăng vỗ tay phát ra tiếng. Có. Mặc vào cái này. Tô Hồng Lăng đem món kia quần áo ném cho Mộ Thanh Tuyết. Sau đó, bưng bầu rượu, vòng quanh cái bàn đi 3 vòng, mỗi đi một bước đều muốn xoay một cái mông, còn muốn đối sư tôn nói một câu, chủ nhân, mời thỏa thích phân phó a kỳ. Toàn trường tĩnh mịch. Ngay cả Tô Lâm chén trà trong tay đều lung lay một cái. Thế này sao lại là trừng phạt? Đây quả thực là công khai tử hình. Vẫn là mang theo màu sắc loại kia. Tô Hồng Lăng. Mộ Thanh Tuyết triệt để nổ. Nàng tấm kia vạn năm không đổi băng sơn mặt trong nháy mắt đỏ lên, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Ta chết cũng sẽ không mặc loại này. Loại này không biết liêm sỉ đổ vật. Ai? Đây chính là người không đúng. Lạc Tịch Mi ở một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đong đưa cây quạt châm ngòi thổi gió. Có chơi có chịu thế nhưng là quy củ của chúng ta. Vừa rồi đại sư tỷ đều leo, ngươi làm sao lại xuyên không được con tỏ lắp? Liên là liền là. Đỉnh lấy hồ ly lỗ thai Hàn Nguyệt cũng lạnh lùng mở miệng, hiển nhiên là muốn đem vừa rồi mất mặt bù trở về. Thất sư muội, làm người muốn giảng thành tín, ngươi nếu là không xuyên, cái kia chính là xem thường sư tôn, xem thường chúng ta. Ta. Mộ Thanh Tuyết bị đẩy nói không ra lời. Nàng nhìn về phía Tô Lâm, trong mắt tràn đầy cầu cứu tín hiệu. Sư tôn, cứu ta. Tô Lâm vội ho một tiếng, vừa định mở miệng hòa giải. Sư tôn không cho nói. Tô Hồng Lăng trực tiếp nhảy qua đến bưng kín Tô Lâm miệng. Tô Lâm, cái này uy hiếp quá độc ác. Hắn yên lặng ngậm miệng lại, cho Mộ Thanh Tuyết một cái vi sư tận lực, ngươi tự cầu phúc ánh mắt. Mộ Thanh Tuyết tuyệt vọng. Xuyên liền xuyên. Nàng cắn răng một cái, một bả nhấc lên quần áo, ở chung quanh bày ra một tầng thật dày băng vụ, chặn lại ánh mắt. Một lát sau, băng vụ tan đi. Tê. Một trận chỉnh tê hút không khí tiếng vang lên. Nguyên bản thanh lãnh xuất trần băng sơn tiên tử, giờ phút này đã đại biến dạng. Cái kia một thân mang tính tiêu chí bạch tí liễu biến mất. Vài vóc chặt chẽ bao vây lấy nàng cái kia ngạo nhân dáng người. Chỗ chết người nhất chính là, bởi vì cực độ xấu hổ, Mộ Thanh Tuyết nguyên bản tái nhợt làn da nổi lên một tầng mê người phấn hồng, trong hốc mắt mang theo nước mắt, bộ kia muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào, xấu hổ giận dữ muốn chết bộ dáng, đơn giản so bất kỳ mỹ thuật đều muốn chí mạng. Tương phản manh. Cực hạn tương phản manh. Tô Lâm hầu kết không bị khống chế bông lúc nhích qua một cái. Cái này ai chịu nổi a? Ha ha ha. Đẹp mắt. Quá đẹp. Tô Hồng Lăng vô bản cùng điếu, còn lấy ra lưu ảnh thạch điên cuồng ghi chép. Mộ Thanh Tuyết gắt gao cắn môi. Nàng bưng rượu lên ấm, nện bước cứng ngắc bộ pháp, đi đến Tô Lâm trước mặt. Thanh âm của nàng yếu ớt mỗi kêu, run rẩy không còn hình dáng. Mời, mời thỏa thích. Phân phó. A Kỳ. Nói xong câu này, nàng cả người đều đã chín, cái kia cô xấu hổ làm cho nàng hận không thể tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào. To hơn một tí. Không nghe thấy. Tô Hồng Lăng ồn ào. Muốn cười. Muốn cười đến ngọt một điểm. Sở Vi Vi yêu cầu. Mộ Thanh Tuyết bị buộc đến tuyệt cảnh, đang chuẩn bị vào đã mẹ không sợ rơi, trực tiếp đem cái này phi thuyền cho nổ thời điểm. Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên từ phi thuyền ngoại bộ truyền đến. Cả chiếc Ẩn Long Hảo kịch liệt chấn động, trên bàn văn bài, bầu rượu, còn có cái kia bàn còn không có ăn xong gà quay, ào ào vãi đầy mặt đất. Mộ Thanh Tuyết một cái không có đứng vững, trực tiếp nhào vào Tô Lâm trong ngực, vậy đối lỗ thai thỏ vừa vặn đâm tại Tô Lâm trên mặt. Địch tập. Tô Hồng Lăng trước tiên kịp phản ứng, đã bay ra ngoài cản đường cái ghế, nắm lên cự kiếm liền hướng bong thuyền sông. Cái nào không có mắt vương bắt đạn, dám quay giày lao nương xem kịch. Muốn chết. Lạc Tịch Mi cũng là một mặt sắc khí, nàng chính để mắt kính đâu. Mấy người xông ra buồng nhỏ trên tàu, đi vào bong thuyền. Chỉ gặp phi thuyền bên ngoài, hắc vân áp đỉnh. Mười mấy chiếc đen như mực, treo cờ đầu lâu xí rách dưới chiến thuyền, chính hiện lên vây quanh chi thế, đem Ẩn Long Hảo bao bọc vây quanh. Đó là biển đen đặc hữu, tàu ma đội. Mỗi một trên chiếc thuyền này đều đứng đầy thiếu cánh tay thiếu chân, tản ra nồng đậm tử khí thi khôi. Mà tại chính giữa cái kia chiếc lớn nhất trên tàu chiến chỉ huy, một cái vóc người thấp bé, lưng còn như rùa lao đầu chính cười khẳng khặc quá dị. Kiệt kiệt kiệt. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Còn có, lao đầu kia một đôi xanh mơn mởn quỷ nhãn, đem cái kia con thỏ tinh cho lão tổ lưu lại. Toàn trường tĩnh mịch. Tô Lâm yên lặng lui về sau một bước. Hắn biết, đám người này, xong. Quả nhiên. Một giây sau. Người nói. Ai là con thỏ tinh? Mộ Thanh Tuyết chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt nàng ngượng ngùng, quất bách, trong nháy mắt này toàn bộ biến mất. Thay vào đó, là so cực bắc băng nguyên còn muốn rét lạnh gấp một vạn lần sát ý nàng mặc cái kia thân xấu hổ quần áo, lại tản ra để thiên địa biến sắc khí tức khủng bố. Lúc đầu, trong tay nàng ngưng tụ ra một thanh dài trăm trượng băng tinh cự kiếm, thanh âm giống như là từ địa ngục chỗ sâu chuyển đến. Ta đang lo không có địa phương nổi giận đâu. Đã các ngươi đưa tới cửa, vậy liền đều cho ta. Đông lạnh thành cặn bã a. Dòng nước lạnh một phát. Ngày đó, biển đen phía trên hạ một trận kéo dài 3 ngày 3 đêm bão tuyết. Chi tiêu hành hành bá đạo tàu ma đội, tính cả cái kia xui xẻo lão đầu, toàn bộ biến thành trong suốt sáng long lanh băng điêu, vĩnh viễn chìm vào đáy biển. Mà cái kia bạo tàu con thỏ trở thành biển đen trong truyền thuyết kinh khủng nhất cấm kỵ. Bạo tuyết tàn phá bờ bãi, sóng biển đều bị đông cứng giữa không trung, duy trì lấy giữ tận tư thái. Hô. Mộ Thanh Tuyết đứng ở đầu thuyền, thật dài địa phun ra một ngụm khí. Trong tay nàng băng kiếm chậm rãi tiêu tán, cái kia thân màu hồng phấn trang phục thỏ thiếu nữ tại bay đầy trời trong tuyết lộ ra phá lệ chói mắt. Mặc dù chiến đấu kết thúc, nhưng nàng sát khí trên người còn không có tan hết, cặp mắt kia vẫn như cũ lạnh đến dọa người. Thoải mái. Tô Hồng Lăng khiêng cự kiếm bu lại, một bàn tay đập vào Mộ Thanh Tuyết trên bờ bay, hoàn toàn không thấy tầng kia có thể đem người đông cứng hàn khí. Thất sư muội, vừa rồi một chiêu kia băng phong bạn giảm có chút ý tứ a. Đem cái kia lão ố quy đầu đều cho đóng băng nước vỡ. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Mộ Thanh Tuyết, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước kia không có phát hiện, ngươi xuyên cái này thân đánh nhau vẫn rất mang cảm giác mà. Cái này đôi chân dài, đã người thời điểm khẳng định đặc thù kinh. Mộ Thanh Tuyết thân thể cứng đờ, lúc này mới nhớ tới đến chính mình còn mặc cái này thân xấu hổ quần áo. Nàng đỗng nhiên xoay người, vừa vặn đối đầu Tô Lâm cái kia có chút tránh né ánh mắt. Sư tôn. Mặt của nàng đằng địa một cái vừa đỏ, vừa rồi cái kia cỗ thần cản giết thần khí thế trong nháy mắt tiết sạch sẽ. Tay nàng bận bịu chân loạn địa muốn che chắn, lại phát hiện y phục này vải vóc thực sự quá ít, che phía trên lộ phía dưới, che phía trước lộ đằng sau. Nhìn cái gì vậy? Không cho phép nhìn. Nàng hướng về phía chung quanh đám kia xem náo nhiệt sư tỷ mỗi quát, sau đó như một làn khói chui vào buồng nhỏ trên tàu, phanh điệu đóng cửa lại. Cắt, vừa rồi lúc giết người làm sao không sợ xấu hổ? Lạc Tịch Mi bĩu môi, thu hồi ma khí. Nàng đi đến Tô Lâm bên người, tự nhiên kéo lại cánh tay của hắn. Sư tôn, vừa rồi cái kia lão ốp nói phía trước liền là biển đen thị trường, chúng ta muốn hay không trực tiếp giết đi vào? Giết đi vào làm gì? Tô Lâm sửa sang lại một cái tóc bị gió thổi loạn, khôi phục bộ kia cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Chúng ta là đi mua đồ vật, lại không phải đi cướp bóc. Mặc dù, hắn nhìn thoáng qua cái kia trên mặt biển trôi nổi nát vụn băng tử, hiện tại thanh danh khả năng đã truyền ra ngoài. Biển đen thị trường, lối vào. Không khí nơi này so thường ngày càng tăng áp lực hơn nữa. Bình thường những cái kia la lối om sòm thủ vệ, giờ phút này từng cái rụt cổ lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn tận mắt thấy chi kia hành hành bá đạo U Linh hạm đội bị một chiếc nhìn lên đến thường thường không có gì lạ phi thuyền cho dây. Cái kia mặc màu hồng quần áo nữ nhân, đơn giản liền là ác ma. Tới, tới, có người kinh hô. Chỉ gặp cái kia chiếc Ẩn Long Hảo chậm rãi phá vỡ mây mù, rơi xuống thị trường bỏ neo trên đài. Bọn thủ vệ nuốt ngụm nước bọt, lẫn nhau xô đẩy lấy, ai cũng không dám tiến lên. Cuối cùng, vẫn là cái kia ngày bình thường nhất tham tiền lĩnh đội kiên trì đi tới. Mấy, các vị tiền bối. Thanh âm hắn run rẩy, lưng không giống như chỉ con tôm. Hoan nên quang lâm biển đèn thị trường. Không biết mấy vị có gì muốn làm. Cửa khoang mở ra. Tô Lâm mang theo 4 cái đồ đệ đi xuống. Mộ Thanh Tuyết đã đổi về cái kia thân tuyết trắng váy dài, nhưng nàng chỉ cần vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh liền sẽ tự động hạ xuống vài lần, doa đến cái kia lĩnh đội răng run lên. Chúng ta tới tìm người. Tô Lâm thản nhiên nói, thiện tay ném ra ngoài một tấm lệnh bài. Đó là từ hoa rất có nơi đó lấy ra quỷ lệnh. Dẫn ta đi gặp nơi này quản sự. Lĩnh đội tiếp nhận lệnh bài xem xét, sắc mặt biến hóa, lập tức trở nên càng thêm cung kính. Nguyên lai là quý khách, mời, mau mời. Hắn vội vàng dẫn đường, sợ chậm một bước liền bị đông lạnh thành băng côn. Một đoàn người đi vào thị trường. Nơi này phồn hoa trình độ không thua kém một chút nào phía ngoài thành lớn, chỉ là bán đồ vật có chút âm phủ. Hai bên quầy hàng bên trên bày đầy các loại xương đầu, thi dầu, độc thảo, thậm chí còn có một ít bị phong ấn ở bình bên trong sinh hồn, chính phát ra y mắng thét lên. Hoa, cái này trong mắt thật lớn. Tô Hồng Lăng chỉ vào một cái quầy hàng bên trên to lớn ánh mắt, một mặt hiếu kỳ. Đó là biển sâu cự ma ánh mắt, dùng để luyện chế huyền thuật pháp bảo. Sở Vi Vi nhìn thoáng qua, bình luận, chất lượng đồng dạng, có chút đục ngầu, không đáng tiền. Cái này đâu? Cái này móng vuốt đâu? Đó là sát thối quỷ tay, có kịch độc, đừng đụng. Mấy người vừa đi vừa nhìn, giống như là tại đi dạo chợ bán thức ăn. Trung quanh các tu sĩ nhao nhao né tránh, sợ chọc phải bầy sát tinh này. Rất nhanh, bọn hắn được đưa tới một tòa tên là Tụ Bảo Lâu cao lầu trước. Đây là biển đen thị trường lớn nhất chợ giao dịch chỗ, cũng là sau màn lão bản địa bàn. Một người mặc áo bào đen, mang trên mặt mặt nạ người thần bí đã tại cửa ra vào chờ. Mấy vị, lâu chủ cho mời. Người thần bí thanh âm khàn khàn, làm một cái thủ hiệu mời. Tô Lâm gật gật đầu, mang theo các đồ đệ đi vào. Tầng cao nhất, một gian trang trí xa hoa lại lộ ra quỷ dị khí tức gian phòng bên trong. Một cái vóc người thấp bé, mặt mũi nhăn nheo lão thái bà đang ngồi ở trên ghế bành, trong tay vướt vướt hai viên đầu lâu hồi đảo. Nàng là cái này biển đen thị trường chủ nhân, người xương quỷ bà hợp thể hậu kỳ tu vi. Người trẻ tuổi, thật là lớn sát khí. Quỷ bà mở mắt ra, đục ngầu ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng ở Tô Lâm trên thân. Vừa tới liền diệt U Linh hạm đội, đây là cho lão bà tử ta ra bài phủ đầu sao? Thuận tay mà thôi. Tô Lâm phối hợp tìm một chỗ ngồi xuống, thần sắc lạnh nhạt. Bọn hắn chặn đường. Thử, cuồng vọng. Nói đi, Cầm Hoa rất có lệnh bài tới tìm ta, có chuyện gì? Ta muốn mua tin tức. Tô Lâm đi thẳng vào vấn đề. Tin tức liên quan tới bạn thi chân nhân. Chương 225, Tử Linh Nguyên, chỉ có vào chứ không có ra. Chương 225, Tử Linh Nguyên, chỉ có vào chứ không có ra. Quỷ bà mở mắt ra, đục ngầu ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng ở Tô Lâm trên thân. Vừa tới liền diệt U Linh hạm đội, đây là cho lão bà tử ta ra bài phủ đầu sao? Thuận tay mà thôi. Tô Lâm phối hợp tìm một chỗ ngồi xuống, thần sắc lạnh nhạt. Bọn hắn chặn đường. Thử, cuồng vọng. Nói đi, Cầm Hoa rất có lệnh bài tới tìm ta, có chuyện gì? Ta muốn mua tin tức. Tô Lâm đi thẳng vào vấn đề. Tin tức liên quan tới bạn thi chân nhân. Nghe được cái tên này, quỷ bà động tác trong tay một trận. Trong phòng không khí trong nháy mắt ngưng kết. Bạn thi chân nhân. Quỷ bà nheo lại mắt, ngữ khí trở nên nguy hiểm bắt đầu. Đó là vùng biển này cấm kỵ. Nghe ngóng hắn người, bình thường đều sống không lâu. Có đúng không? Lạc Tịch Mi tiến lên một bước, trên thân ma khí phun trào. Vậy bản tôn ngược lại muốn xem là ai để cho chúng ta sống không lâu. Ma tu. Quỷ bà nhìn thoáng qua Lạc Tịch Mi, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Nàng có thể cảm giác được, nữ nhân này thực lực không kém nàng. Với lại, nàng nhìn về phía mấy cái khác. Đám người này không dễ chọc. Đã các ngươi muốn biết, vậy lao bà tử liền bán một cái nhân tình. Quỷ bà cân nhắc lợi hại về sau, chậm rãi mở miệng. Vạn thi chân nhân gần nhất đúng là làm lớn động tác. Hắn đang tại bốn phía sưu tập tu sĩ cấp cao thi thể, nghe nói là vì phục sinh một vị nào đó thượng cổ tồn tại. Hắn hiện tại ở đâu? Tô Lâm hỏi. Tử Linh Nguyên. Quỷ bà chỉ phương bắc. Tử Linh Nguyên. Tô Lâm cũng không có vội vã đứng dậy, mà là ngón tay khinh khinh đập ghế bành lan can, phát ra tiếng vang trầm nặng. Nơi đó là vạn thi chân nhân hang ổ, cũng là toàn bộ Bắc Hải quy khư âm khí hội tụ cực điểm. Hắn đã ở nơi đó bày ra luyện thi đại trận, nói rõ nơi đó sớm đã bị kinh doanh đến thùng sắt một khối. Quỷ bà cười hắc hắc bắt đầu. Người trẻ tuổi, người rất thanh tỉnh. Rất nhiều người nghe được cựu gia vị trí, đầu óc nóng lên liền xuống tới, kết quả thường thường là trở thành nơi đó một bộ thi thể còn mới. Lão bà tử ta mặc dù bán ngươi tin tức, nhưng cũng phải nhắc nhở một câu. Hiện tại Tử Linh Nguyên chỉ có vào chứ không có ra. Vạn thi vì luyện thi đã phong tỏa quanh mình vạn dặm không gian, trừ phi ngươi là đại thừa kỳ viên mãn, hoặc là trong tay có khắc chế thi khí tiên khí, nếu không. Nàng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tô Lâm, đa tạ nhắc nhở. Tô Lâm thản nhiên nói, bất quá chúng ta không đội. Không đội. Lần này đến phiên sau lưng Tô Hồng Lăng gấp, nàng đem cự kiếm hướng trên mặt đất một sự chấn động đến sàn nhà run lên. Lao đầu tử, làm gì không đi? Chúng ta không phải mới vừa mới diệt kiên là cái gì U Linh hạm đội sao? Chỉ là một cái chơi thi thể, vọt thẳng quá khứ đem hắn chặt thành 18 đoạn chẳng phải xong? Nhị sư tỷ, động não. Lạc Tịch Mi tức giận liếc nàng một cái kia màu bạch kim mắt phải quét mắt ngoài cửa sổ phồn hoa lại âm trầm thị trường. Cái này biển đen thị trường xây dựng ở quy khư phía trên, vài vạn năm đến phun ra nuốt vào lấy vô tận tài nguyên. Vạn thi chân nhân muốn luyện chế tiên thi, cần vật liệu lượng lớn. Chỉ dựa vào một mình hắn đi làm mộ, không có khả năng. Tô Lâm gật đầu tán thành, đứng dậy, đi tới bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ, biển đen thị trường đèn đuốc bày biện ra một loại quỷ dị màu xanh lục, trên đường phố bóng người lắc lư, nhưng không có nửa điểm phạm thế náo nhiệt, ngược lại lộ ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Thích Mi nói đúng. Tô Lâm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy. Vạn thi chân nhân trốn ở Tử Linh Nguyên, nhưng hắn cần huyết thực, hoan hồn, còn có các loại cổ quái kỳ lạ phụ tài, đều muốn từ ngoại giới chuyển vào đi. Cái này biển đen thị trường, liền là hắn hậu cần trạm tiếp tế, cũng là hắn mạch máu. Chúng ta bây giờ xông đi vào, không chỉ có muốn đối mặt hắn đại trận, còn muốn đối mặt liên tục không ngừng thi triển. Cho nên, Tô Lâm xoay người, nhìn xem bốn cái đồ đệ, nhếch miệng lên một vòng hoạch thiện mỉm cười. Tại đi nhổ răng trước đó, chúng ta trước được đem con cọp này máu đem thả làm. Với lại, cái này biển đen thị trường làm tam giáo cửu lưu hội tụ chi địa, tất nhiên có không thiếu đồ tốt. Đến đều tới, không dạo chơi chẳng phải là đáng tiếc. Dạo phố. Ba chữ này vừa ra, nguyên bản đằng đằng sát khí không khí trong nháy mắt thay đổi. Tô Hồng Lăng đem cự kiếm hướng trên lưng một lưng, trong mắt toát ra lục quang, có ăn sao? Nơi này có không có loại kia đặc sản nướng hải thú? Sở Vi Vi thì là từ trong tay áo móc ra một thanh không biết tên một phấn, hương phấn mà liếm môi một cái, nghe nói biển đen có một loại thực hồn nấm, chỉ sinh trưởng ở trong đống người chết, ta đã sớm muốn làm hai gốc tới làm thí nghiệm. Mộ Thanh Tuyết mặc dù không nói chuyện, nhưng quanh thân hàn khí hơi bất phóng túng đi một chút, hiển nhiên đối cùng sư tôn cùng một chỗ dạo phố chuyện này cũng không bài xích. Vậy thì đi thôi. Tô Lâm đối quỷ bà nhẹ gật đầu, ném một túi cực phẩm linh thạch làm trưng cầu ý kiến phí, mang theo bốn cái đồ đệ đi ra tụ bảo lâu. Quỷ bà nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, trong tay cuộn lại khô lâu hạch đảo động tác ngừng lại. Chặt đứt tiếp tế. Người trẻ tuổi kia, tâm tư ngược lại là kín đáo. Nàng trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia tinh quang. Cái này biển đen thị trường, sợ là sắp biến thiên ngoại. Biển đen thị trường đường đi, cùng nói là đường, không bằng nói là dùng một loại nào đó to lớn hải thú xương cổ sống xếp thành sản đạo. Hai bên lối kiến trúc cực kỳ cũng dã, có trực tiếp là tại cự hình vỏ sò bên trong móc ra cửa hàng, có thì là dùng không biết tên vật liệu dựng cao lầu, phía trên treo đầy tản ra u quang đèn lồng. Mặc dù nơi này thông dụng tiền tệ là linh thạch, nhưng càng nhiều thời điểm, mọi người càng có khuynh hướng lấy vật đổi vật. Ở chỗ này, đạo đức cùng pháp luật là giấy lộn, thực lực cùng vị dị mới là giấy thông hành. Tô Lâm một đoàn người đi trên đường, cũng không có giống trước đó như thế phóng xuất ra kinh khủng uy áp, mà là thu liễm khí tức, giống như là một đám tới đây đào bảo phổ thông tu sĩ cấp cao. Nhưng dù vậy, cái kia xuất chúng dung mạo cùng đặc biệt khí chất, ý nguyên đưa tới vô số theo dõi ánh mắt. Chỉ bất quá, những ánh mắt này phần lớn chỉ dám từ một nơi bí mật gần đó dừng lại một cái chớp mắt, liền như bị nóng đến một dạng cấp tốc rời. Bởi vì tại cái này biển đen thị trường lẫn vào người đều có một loại bản năng. Có thể mang theo nhiều như vậy tuyệt sắc nữ tử nên ngang đi trên đường còn không có bị cướp nam nhân, tuyệt đối là cái kẻ khó chơi. Sư tôn, ngươi nhìn cái kia. Lạc Tịch Mi đột nhiên dừng bước, chỉ vào ven đường một cái không đáng chú ý quán nhỏ vị. Cái kia chủ quán là cái toàn thân quấn tại miếng vải đen bên trong người lùn, trước mặt bày biện một khối rách dưới miếng vải đen, phía trên vụn vặt lẻ tẻ địa để đó mấy thứ đồ, một nửa kiếm gãy, một viên khô quắc ánh mắt, còn có một khối giống như là một loại nào đó sinh vật lân phiến màu đen mảnh vỡ. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là khối kia màu đen mảnh vụn bên trên, vậy mà tản ra một tia cực kỳ yếu ớt, nhưng Lạc Tịch Mi vô cùng quen thuộc ba động. Đó là chân tiên bản nguyên khí tức. Mặc dù đã cực kỳ mỏng manh, thậm chí sắp tiêu tán, nhưng đối với dung hợp bản nguyên Lạc Tịch Mi tới nói, tựa như là trong đêm tối ánh đến một dạng dễ thấy. Thứ này, Lạc Tịch Mi ngồi xổm người xuống, rồi ra ngón tay thon dài, muốn đi đụng vào khối kia mảnh vỡ. Đừng lúc đích. Cái kia người lùn chủ quán đột nhiên mở miệng, thanh âm lanh lảnh chói tai, giống như là dùng móng tay phá bảng đen. Cái đồ chơi này tà tính cực kỳ, đụng phải sẽ nát tay. Nát tay. Lạc Tịch Mi khẽ cười một tiếng, nàng không chỉ có không ngừng, ngược lại trực tiếp một tay lấy mảnh vỡ kia nắm ở trong tay. Xì xì xì, một trận khói đen bốc lên. Mảnh vỡ kia bên trên sắc thực bám vào lấy một tầng cực kỳ ác độc thi độc, đủ để trong nháy mắt ăn mòn rơi hợp thể kỳ tu sĩ hộ thể linh quang. Nhưng Lạc Tịch Mi trên tay, hai màu đen trắng ma khí lưu chuyển, cái kia thi độc tựa như là gặp khắc tinh, trong nháy mắt bị thôn phệ đến sạch sẽ. Có chút ý tứ. Lạc Tịch Mi vuốt vuốt mảnh vỡ, cảm thụ được bên trong cái kia một tia còn sót lại tiên vận, quay đầu nói với Tô Lâm, sư tôn, đây là năm đó vị kia vẫn lạc chân tiên chiến giáp bên trên một mảnh vụn. Mặc dù linh tính sói mòn hơn phân nửa, nhưng chất liệu cực dai, nếu là một lần nữa dung luyện, có lẽ có thể cho Hồng Lăng cái kia thành canh cửa kiếm thăng cấp. Thật. Tô Hồng Lăng nghe xong lời này, lập tức bu lại, mắt to sáng lấp lánh. Cho ta. Lão ngu ngươi thế mà hảo tâm như vậy. Ừ, ta chỉ là không muốn ngươi lần sau đánh nhau thời điểm kiếm lại nát, ném chúng ta người. Lạc Tịch Mi ngạo kiều địa hừ một tiếng. Lão bản, thứ này bao nhiêu tiền? Tô Lâm mở miệng hỏi. Cái kia người lùn chủ quán sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới cái này, nhìn lên đến nũng nịu nữ tu vậy mà có thể không nhìn phía trên thi độc. Cái kia song đậu xanh mắt tại mấy người trên thân dạo qua một vòng, lập tức ý thức được gặp khách hàng lớn. 50.000. Không, 100.000 thượng phẩm linh thạch. Hán công phu sư tử ngoạm. 100.000. Sở Vi Vi bu lại, cầm trong tay cái kia màu xanh sẫm bình nhỏ, cười híp mắt nhìn xem người lùn. Lão bản, người cái này quầy hàng bên trên đồ vật thêm bắt đầu đều không đáng 10.000 linh thạch, người đây là coi chúng ta là dê béo làm thịt đâu. Nàng kinh kinh lung lay cái bình, một cốc ngọt ngào hương khí bay ra. Nếu không, ta cho ngươi một viên, thành thật nghe lời hoàn, chúng ta một lần nữa nói chuyện giá cả. Ngươi luôn ngửi được cái kia cỗ mùi thơm, sắc mặt đột biến, liên tục khoát tay, vô ý thức sau này co lại. Đừng đừng đừng. 5.000. 5.000 lấy đi. Hắn là người biết nhìn hàng, cái kia trong bình khí độc, chỉ là nghe một cái liền để hắn cảm giác kinh mạch nói nhói, đây là một vị độc đạo đại tông sư. Tô Lâm tiện tay ném ra một cái túi đựng đồ, không tiếp tục để ý cái kia sợ mất mật người lùn, mang theo các đồ đệ tiếp tục hướng phía trước. Nơi này quả nhiên là cái bảo khố. Tô Lâm thấp giọng nói, Vạn Thi chân nhân tại sưu tập tiên thi, nhưng hắn không có khả năng đem tất cả mảnh vỡ đều tìm đủ. Lưu lạc bên ngoài những ngày tàn phiến, với hắn mà nói có lẽ chỉ là gân gà, nhưng đối với chúng ta tới nói, lại là hiểu rõ năm đó trận chiến kia, thậm chí hiểu rõ vị kia chân tiên cơ hội tốt. Sư tôn có ý tứ là, chúng ta muốn ở chỗ này nhặt nhạnh chỗ tốt. Mộ Thanh Tuyết hỏi, không chỉ có là nhặt nhạnh chỗ tốt. Tô Lâm ánh mắt đảo qua hai bên đường phố những cái kia rực rỡ muôn màu cửa hàng. Chúng ta còn muốn đoạn hắn lương. Nhìn thấy cửa tiệm kia sao? Tô Lâm chỉ phía trước một tòa treo vạn linh các bảng hiệu 3 tầng cao lầu. Nơi đó ra ra vào vào người nối liền không dứt, với lại mỗi người trên thân đều mang nồng đậm mùi máu tanh. Đó là biển đen thị trường lớn nhất vật liệu trại. Tô Lâm giải thích nói, chuyên môn thu mua các loại cao gia yêu thú tinh huyết, xương cốt, thậm chí là tu sĩ nguyên anh. Vạn thi chân nhân luyện thi đại trận, mỗi ngày đều cần tiêu hao lượng lớn khí huyết chi lực, cái này vạn linh các liền là hắn lớn nhất nhà cung cấp hàng thứ nhất. Đã hiểu. Tô Hồng Lăng nhếch miệng cười một tiếng, đem ngón tay bóp vang lên kẹt kẹt. Liền muốn đi đập phá quán thôi. Cái này ta quen. Thô lỗ. Tô Lâm gõ nàng một cái. Chúng ta là người văn minh, sao có thể động một chút lại đập phá quán? Người sư tôn kia có ý tứ là mua. Trước đó dò xét cực nhạc các nhà, hắn hiện tại thân gia có thể nói phú khả địch quốc. Đem nó mua không? Tô Lâm nhếch miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Vạn thi chân nhân muốn thu vật liệu. Tốt, vậy ta liền để hắn ngay cả một quặng lông đều không thu được. Chỉ cần là có thể sử dụng, mặc kệ giá cả nhiều ít, toàn bộ mua lại. Mua không xuống, liền. Hắn nhìn thoáng qua Sở Vi Vi. Sở Vi Vi ngầm hiểu, từ trong tay áo móc ra một bao lớn một phấn, liền cho nó thêm điểm phí, biến thành phế liệu. Thông minh. Vạn linh trong các. Trưởng quỹ chính là một cái bụng vệ mập mạp, tu vi cũng có hợp thể sơ kỳ, giờ phút này chính cười rạng rỡ địa chiêu đãi mấy vị khách hàng cũ. Mấy vị, đây chính là vừa đưa tới biển sâu huyết giao tùy sống, mới mẹ đây. Dùng để luyện chế cường thân kiện thể đan dược đó là không thể tốt hơn. Nhóm này hàng thế nhưng là vạn thi tiền bối bên kia điểm danh muốn lưu, mấy vị nếu làm muốn, giá tiền này mà. Hắn đang chuẩn bị ngay tại chỗ lên giá, đột nhiên, đại môn bị người đẩy ra. Một đoàn người khí độ bất phàm đi vào. Cầm đầu cái kia nam tử áo xanh, nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia kệ hàng bên trên đồ vật, trực tiếp đi đến trước quầy, ném ra một viên lóe ra hào quang óng ánh cực phẩm nhận chữ vật. Trưởng quỹ, Tô Lâm thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa. Đem ngươi trong tiệm này, tất cả ẩn chứa khí huyết chi lực vật liệu, mặc kệ là yêu thú, vẫn là cái gì khác, toàn bộ đóng gói. Ta muốn hết. Toàn bộ cửa hàng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Những cái kia đang tại chọn lựa lựa khách hàng đều dừng động tất lại, giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Tô Lâm. Muốn hết. Cái này vạn linh trong các đồ vật, thêm bắt đầu giá trị đâu chỉ ngàn vạn linh thạch. Người này là tới quấy rối a? Béo trưởng quý cũng là sững sờ, lập tức sắc mặt trầm xuống. Vị công tử này, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ta trong tiệm này hàng, vậy cũng là cho. Không đủ. Tô Lâm lại ném ra một cái nhẫn chữ vật. Trong này là 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Nếu như còn chưa đủ. Lạc Tịch Mi tiện tay bung lên, rầm rầm một trận vang. Trên mặt đất trong nháy mắt nhiều hơn một tòa từ các loại pháp bảo cực phẩm, chân quý khoáng thạch xếp thành núi nhỏ. Đó là các nàng tại cực nhạc các cùng quỷ thị lâu chiến lợi phẩm. Những này có đủ hay không? Béo trưởng quý con mắt trong nháy mắt thẳng. Hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng nhãn lực lại là cực tốt. Cái này một đống đồ vật, giá trị tuyệt đối vượt qua hắn trong tiệm tất cả hàng tích trữ tổng cộng. Đây là nơi nào tới thần hảo? Đủ, đủ, quá đủ. Béo trưởng quý thái độ trong nháy mắt trở nên so cháu trai ruột còn thân hơn, gương mặt mập kia bên trên cười ra một đóa hoa cúc. Nhanh. Nhanh đi đem trong khố phòng hàng tồn đều rời ra ngoài, cho vị công tử này lắp đặt. Chấm dãi. Đúng lúc này, bên cạnh một người mặc huyết bào, khuôn mặt nham hiểm tu sĩ đột nhiên mở miệng. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lâm, thâm trầm nói, vị đạo hữu này, làm việc phải giảng quy củ. Cái này vạn linh các một nửa hàng hóa, thế nhưng là sớm đã bị chúng ta huyết sát môn dự định tốt lắm, là muốn mang đến Tử Linh Nguyên hiếu kính vạn thi lão tổ. Ngươi làm như thế, có phải hay không quá không đem vạn thi lão tổ để ở trong mắt? Nghe được vạn thi lão tổ tên tuổi, chung quanh khách hàng nhao nhao biến sắc, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Tại cái này biển đen thị trường, tên vạn thi chân nhân liền là cấm kỵ, là tuyệt đối quyền uy. Cho dù là thổ địa của nơi này, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Tô Lâm quay đầu, nhìn xem cái kia huyết bảo tu sĩ, ánh mắt bình tĩnh giống như là một cái đầm nước sâu. Dự định. Hắn cười nhạt một tiếng. Trả tiền sao? Chương 226, sư tôn làm ớn. Câu cá chương 226, sư tôn làm ớn. Câu cá màu máu lóe lên. Một thanh băng lanh cự kiếm, trực tiếp gác ở cái kia huyết bảo tu sĩ trên cổ. Tô Hồng Lăng một tay cầm kiếm, tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không kiên nhẫn. Ồn ào quá. Ngươi hoặc là hiện tại lăn, hoặc là lao nương đem ngươi chặt làm thêm đầu cùng một chô đóng gói mang đi. Ngươi chọn một. Cảm thụ được trên cổ cái kia nặng nề mũi kiếm, cùng cái kia cố cơ hồ muốn đem hắn đập vụn đại thừa kỳ uy áp, huyết bảo tu sĩ mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Đại thừa kỳ? Cái này sao có thể? Cái này nhìn lên đến như cái tùy tùng đồng dạng tiểu nha đầu, lại là cái đại thừa kỳ thể tu. Lan, Tô Hồng Lăng mũi kiếm quét ngang. Huyết bảo tu sĩ lộn nhào địa xông ra cửa hàng, ngay cả câu ngoan thoại cũng không dám thả. Trong cửa hàng lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ bất quá lần này tất cả mọi người đều dùng một loại kính sợ tới cực điểm ánh mắt nhìn đám người này. Có tiền, còn có thực lực. Đây mới thật sự là đại lao a. Béo trưởng quý tay chân lanh lẹ đem tất cả hàng hóa cất vào nhận chữ vật, cung cung kính kính đưa cho Tô Lâm. Công tử, đều ở chỗ này. Ân. Tô Lâm tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức quét qua, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đi thôi, nhà tiếp theo. Tiếp xuống hai canh giờ bên trong, Tô Lâm mang theo bốn cái đồ đệ, như là cá giết sang sông đồng dạng, quét ngang toàn bộ biển đen thị trường. Bách thảo đường, độc thảo linh dược, giống. Luyện khí cát, quang hiếm thấy thạch, giống. Tu hồn lâu, cao giai hồn bình, giống. Chỉ cần là vạn thi chân nhân đại trận kia khả năng dùng đến vật liệu, Tô Lâm một mực không buông tha. Có thể mua liền mua, không thể mua, liền để Tô Hồng Lăng cùng Lạc Tịch Mi trực tiếp vật lý mặc cả, sau đó Sở Vi Vi lại đi hóa học trừ độc. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Toàn bộ biển đen thị trường giá hàng bay thẳng trướng, tất cả cùng luyện thi, luyện hồn có liên quan vật liệu toàn bộ đoạn hàng. Mà những nguyên bản đó phụ thuộc vào vạn thi chân nhân, dựa vào cho tử linh nguyên chuyển vận vật tư sống qua tà tu thế lực, tức thì bị đánh cho chạy trối chết, đều cha gọi mẹ. Sư tôn, thoải mái. Tô Hồng Năng khiêng một bao lớn không biết từ chỗ nào cái thằng xui xẻo nơi đó giành được cao giai yêu thú thịt khô, một bên nhai một bên mơ hồ không do nói. Loại này mua cảm giác, so đánh nhau còn đã nghiền. Chủ yếu là nhìn xem những cái kia tà tu kinh ngạc dáng vẻ, sát thực hạ giận. Lạc Tịch Mi cũng tâm tình không tệ, trong tay nàng đuốt đuốt một viên mới từ một cái ý đồ đánh lén các nàng quỷ tu trong tay vào tới, Định Hồn Châu, hạt châu kia bên trong còn phong ấn một cái lệ quỷ, giờ phút này chính run lẩy bẩy. Hiện tại, cái kia bạn thi lão nhi đoán chừng muốn chọc giận điên rồi đi. Sở Vi Vi cười hì hì nói, hắn cung ứng liên toàn gãy mất, kia là cái gì thiên thi, sợ là muốn nát ở trong ao. Còn chưa đủ. Tô Lâm đứng tại thị trường cao nhất trên lầu tháp, nhìn phía dưới bởi vì vật tư thiếu mà bắt đầu trở nên hỗn loạn đường đi. Gãy mất hắn lương, chỉ là bước đầu tiên. Tiếp đó, chúng ta muốn cho hắn đưa chút lễ vật. Lễ vật gì? Mộ Thanh Tuyết hỏi. Tô Lâm từ trong ngực móc ra cái kia tiên nhân tay gãy. Lúc này tay gãy, đi qua Tô Lâm đặc thủ xử lý, phía trên tiên khí đã bị hoàn toàn áp chế, ngược lại tản ra một loại cực kỳ mê người, phản phất mới vừa từ tiên thể bên trên chém xuống mới mẻ khí tức. Nhưng cố khí tức này bên trong, bị Sở Vi Vi sen lẫn một loại vô sắc vô vị, tên là Tuyệt Linh Tán, mang tính kịch độc. Loại độc này bình thường sẽ không phát tác, nhưng một khi tiếp xúc đến cường độ cao thi khí hoặc là tử khí, liền sẽ trong nháy mắt bộc phát, đem chung quanh tất cả linh lực kết cấu toàn bộ ăn mòn. Hắn không phải là muốn tiên khu sao? Tô Lâm nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Vậy ta liền đem cái tay này trả lại cho hắn. Bất quá, có thể hay không đỡ được, liền nhìn hắn bản sự. Sư tôn làm ớn. Câu cá. Lạc Tịch Mi nhãn tỉnh sáng lên, đem cái tay này bỏ vào đấu giá hội, dẫn lao giả kia đi ra. Không. Tô Lâm lắc đầu. Đấu giá hội quá chậm, với lại dễ dàng đả thảo kinh xà. Chúng ta muốn tìm cái người tin cẩn, đem thứ này tự mình đưa đến trong tay hắn. Người tin cẩn. Chúng đồ đệ hai mặt nhìn nhau. Nơi này chính là biển đen thị trường, tất cả đều là kẻ liều mạng, nào có cái gì người tin cẩn. Có một người. Tô Lâm ánh mắt nhìn về phía thị trường cái nào đó âm u nơi hẻo lánh. Nơi đó có một nhà không đáng chú ý tiệm quan tài. Đó là toàn bộ biển đen thị trường một nhà duy nhất dám trắng trợn treo vạn thi cờ hiệu cửa hàng. Nghe nói, lão bản của chỗ đó là vạn thi chân nhân thời gian trước thu một cái ký danh đệ tử, mặc dù tu vi không cao, nhưng cực nhận thư đảm nhiệm, chuyên môn phụ trách là tử linh nguyên vơ vét đặc thù thi thể. Là hắn. Tô Lâm thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Tiệm quan tài bên trong, âm u và bước. Một cái lưng còn lão đầu chính ghé vào trên mặt bàn ngủ gật, trung quanh bày đầy nhiều loại quan tài, có bên trong thậm chí còn nằm thi thể. Thùng thùng. Tô Lâm gõ bàn một cái nói. Lão đầu đột nhiên bừng tỉnh, lao nước miếng, đục ngầu con mắt đánh giá trước mặt cái này khí chất bất phàm thanh niên. Khách quan, mua quan tài. Vẫn là bán thi thể. Bán cái thứ tốt. Tô Lâm vung tay lên. Cái kia đi qua ngụy trang tiên nhân tay gãy, xuất hiện ở trên mặt bàn. Mặc dù bị phong ấn đại bộ phận khí tức, nhưng này có nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ cảm giác áp bách, vẫn là để lao đầu trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây là. Hắn tay run run, muốn đi sở, nhưng lại không dám. Đây là từ một chỗ thượng cổ bí cảnh bên trong móc ra. Tô Lâm thấp giọng, một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Ta biết ngươi là vạn thi lão tổ người. Thứ này, ta không dám lưu, cũng không dám bán cho người khác. Chỉ có vạn thi lão tổ mới xứng với bực này thần vật. Ngươi đem nó đưa vào đi, nếu là lão tổ cao hứng, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lão đầu nuốt ngụm nước bọt, trong mắt tham lam cơ hồ muốn tràn đi ra. Hắn tại vạn thi chân nhân thủ hạ làm nhiều năm như vậy, tự nhiên có chút nhãn lực. Cái tay này, mặc dù nhìn không ra lai lịch cụ thể, nhưng này cô ánh nhuận như ngọc cảm nhận, còn có cái kia ẩn ẩn tản ra tiên linh chi khí, tuyệt đối là chí bảo, thậm chí có thể là trong truyền thuyết tiên nhân thân thể. Nếu có thể đem thứ này hiến cho lão tổ, hắn lên như diều gặp gió thời gian sắp đến. Tốt, tốt, ta thu. Lão đầu kích động đến râu ria đều đang run. Công tử ra cái giá, không cần tiền. Tô Lâm khoát tay áo, ta chỉ có một cái yêu cầu. Nói cho lão tổ, thứ này là ta tại một chỗ tên là Lạc Thần Giản khe núi địa phương phát hiện, nơi đó tựa hồ còn có một bộ hoàn chỉnh thân thể. Cái gì? Hoàn chỉnh? Lão đầu kém chút không có từ trên ghế ngã xuống. Coi là thật. Thiên chân vạn sắc. Tô Lâm một mặt thành khẩn, chỉ là nơi đó cấm chế quá mạnh, ta vào không được, cho nên mới nghĩ đến dùng cái tay này làm nước cờ đầu, hy vọng có thể cầu lão tổ mang ta đoạn đường. Dễ nói, dễ nói. Lão đầu đã hoàn toàn bị to lớn kinh hỉ làm choáng váng đầu óc. Hoàn chỉnh tiên khu a, cái này nếu là tin tức là thật, đó là bao lớn công lao. Ta hiện tại liền liên hệ lão tổ. Công tử chờ một lát. Lão đầu không kịp chờ đợi xuất ra một viên đen kịt đưa tin ngọc phủ, bắt đầu điên cuồng địa đánh vào pháp quyết. Tô Lâm nhìn xem động tác của hắn, khoe miệng nhỏ không thể thấy địa câu một cái. Cá, can câu. Tử linh nguyên chỗ sâu, một tòa cự đại bạch cốt tế đàn bên trên. Vạn thi chân nhân chính khoanh chân ngồi ở kia cố không đầu tiên thi bên cạnh, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Mấy ngày nay, tâm tình của hắn phi thường không tốt. Đầu tiên là phái đi ra mấy đợt thủ hạ toàn quân bị diệt, tiếp theo là các nơi vật tư cung ứng đột nhiên gián đoạn, liền ngay cả biển đen thị trường bên kia nhãn tuyến cũng đã mất đi liên hệ. Toàn bộ tử linh nguyên luyện thi lại trận, bởi vì khuyết thiếu đầy đủ tinh lực chèo chống, đã bắt đầu xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Đáng chết, đến cùng là ai đang cùng bản tọa đối nghịch? Hắn tức giận một trường bô nát trước mặt một cái hồn bình. Đúng lúc này, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay của hắn. Là cái kia tiệm quan tài lão đầu đưa tin. Vạn Thi chân nhân không kiên nhẫn thần thức quét qua. Một giây sau, hắn bỗng nhiên đứng lên đến, trong mắt mù mịt quét sạch sành sanh, thay vào đó là vậy gây nên cuồng hỉ. Tiên nhân tay gãy, Lạc Thần giản khen núi, hoàn chỉnh thân thể. Ha 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 ha, trời cũng giúp ta. Thật sự là trời cũng giúp ta. Thiếu cái gì đến cái đó. Chỉ cần có hoàn chỉnh tiên khu, bản tọa đại trận liền có thể trong nháy mắt đại thành. Đến lúc đó, cái gì cửu ra, trở ngại gì, hết thảy đều là sâu kiến. Hắn căn bản không có hoài nghi trong đó thật giả. Bởi vì cái kia tay gãy khí tức, thông qua đưa tin ngọc phù hình chiếu, hắn thấy rất rõ ràng. Đó là tuyệt đối không làm được giả tiên vận. Với lại, tại cái này Bắc Hải chi địa, ngoại trừ hắn Vạn Thi chân nhân, còn có ai có thể nhận ra loại bảo vật này? Còn có ai dám cầm loại vật này lừa gạt hắn? Lập tức đem nó đưa vào. Vạn Thi chân nhân thông qua ngọc phù hạ tử mệnh lệnh, còn có phát hiện kia người, cũng cho bản tọa mang vào. Bản tọa muốn trọng thưởng. Nửa ngày sau, biển đen thị trường bên ngoài một chỗ trên hoang đảo, Tô Lâm nhìn xem cái kia tiệm quan tài lão đầu mang theo mấy cái người mặc hắc bào cao thủ, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy cái kia chứa tay gãy hộp, leo lên tiến về Tử Linh Nguyên Tòa Ma. Sư tôn, bọn hắn đi. Lạc Tịch Mi đứng tại Tô Lâm sau lưng. Chúng ta lúc nào động thủ? Không đợi. Tô Lâm chắp hai tay sau lưng, cảm thụ được hải phong quét, để cái tay kia trước bay một hồi. Đợi đến Vạn Thi chân nhân cầm tới cái tay kia, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa, cũng là hắn tính cảnh giác thấp nhất, đại trận phòng ngự lỏng lẻo nhất chế thời điểm. Đó chính là chúng ta. Thu lưới thời khắc. Thông chi một chút đi, tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Lần này, chúng ta muốn đem cái này chết linh nguyên, triệt để lật qua. Tử Linh Nguyên, ở vào Bắc Hải quy khư chỗ sâu nhất, là một mảnh bị tử khí lâu dài bao phủ tuyệt địa. Nơi này không có ánh nắng, không có sinh cơ, chỉ có bóng tối vô tận cùng làm cho người buồn nôn mùi hôi. Nhưng mà hôm nay, vùng đất chết này lại có vẻ phá lệ náo nhiệt. To lớn bạch cốt tế đàn trung quanh, mấy ngàn tên người mặc hắc bào thi sửa đổi đang bận rộn địa xuyên qua, đem từng thùng tản ra tanh hôi huyết thủy đổ vào chính giữa tế đàn trong hồ. Tế đàn ngay phía trên, lơ lửng cố kia không đầu tiên thi. Mà Vạn Thi chân nhân, chính một mặt cùng nhiệt địa đứng tại tiên thi trước mặt, trong tay bưng lấy cái kia vừa mới đưa đến màu đen hộp gấm. Rốt cục, cuối cùng đã tới. Hắn tay run run, mở ra hộp. Cái kia trắng muốt như ngọc, tản ra nhàn nhạt tiên quang tay gãy, lặng lặng địa nằm ở bên trong. Không sai, chính là cái này khí tức. Vạn Thi chân nhân hít sâu một hơi, say mê địa hai mắt nhắm nghiền. Đây chính là tiên nhân lực lượng. Cỡ nào hoàn mỹ, cỡ nào tinh khiết. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Chỉ cần đem cái tay này nối liền, lại phối hợp đại trận lực lượng, cỗ này tiên thi liền có thể sơ bộ thức tỉnh. Đến lúc đó, dù là không có đầu lâu, bản tọa cũng có thể quét ngang thiên hạ. Hắn không do dự nữa, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lấy máu làm dẫn, lấy hồn làm khế. Tiếp tục. Hắn đem cái kia tay gậy ấn về phía tiên thi cổ tay trái chỗ đứt. Ông. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra một trận hào quang sáng chói. Vô số đạo thật nhỏ mầm thịt từ chỗ đứt mọc ra, dây dưa cùng nhau, kết nối. Một cỗ khổng lồ hấp lực từ tiên trong thi thể truyền ra, bắt đầu điên cuồng địa hấp thu tế đàn trung quanh tinh lực. Ngay tại lúc này, Vạn Thi chân nhân hét lớn một tiếng, mở ra đại trận, toàn lực luyện hóa. Toàn bộ Tử Linh Nguyên đều đang chấn động. Tế đàn trung quanh mấy ngàn tên thi tu đồng thời phát lực, cuồn cuộn thi khí như là hắc long tuân hướng chính giữa tế đàn. Vạn Thi chân nhân trên mặt lộ ra sắp thành công cuồng hỉ. Nhưng mà, ngay tại cái kia tay gãy sắp hoàn toàn dung hợp, hai cỗ lực lượng đạt tới đỉnh phong một khắc này, cái kia nguyên bản tản ra tinh khiết tiên quang tay gãy đột nhiên biến sắc. Một cỗ quỷ dị màu xanh lá xương độc, không có dấu hiệu nào từ tay gãy trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Cái kia xương độc tiếp xúc đến tiên thi trong nháy mắt, nguyên bản trong suốt sáng long lanh tiên thi mặt ngoài, trong nháy mắt xuất hiện mảng lớn đốm đen, đồng thời còn tại bằng tốc độ kinh người lan tràn. Cái gì? Vạn Thi chân nhân trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt ngưng kết. Đây là vật gì? Không đợi hắn kịp phản ứng, cái kia tay gãy nội bộ đột nhiên bạo phát ra một cỗ cực kỳ không ổn định không gian ba động. Đó là Tô Lâm giấu ở không gian bên trong pháp tắc bấy dập, không gian sụp đổ. Nguyên bản đang tiến hành quá trình dung hợp bị cưỡng ép đánh gãy, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt tại nhỏ hẹp tiếp lời chỗ phát sinh kịch liệt xung đột. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cái kia tay gãy trực tiếp nổ tung, kinh khủng bạo tạc lực xen lẫn sở vi vi đặc chế, tuyệt linh tán, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tế đàn. A! Cách gần nhất Vạn Thi chân nhân đứng mũi chịu sào, bị cái kia cỗ xương độc phun ra vừa vặn. Hắn hộ thể thi khí tại xương độc trước mặt yếu ớt giống tràn giấy, trong nháy mắt bị ăn mòn hầu như không còn. Khí độc nhập thể, kinh mạch của hắn bắt đầu khô héo, linh lực bắt đầu tiêu tán. Có độc, tay này có độc. Hắn kêu thảm lùi lại, muốn vận công bất động, lại phát hiện linh lực trong cơ thể đã loạn thành hỗn loạn. Mà cố kia tiên thi cũng bị nổ bay ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất, nguyên bản hoàn mỹ trên người bị tạc ra một cái độc lớn, màu đen máu độc chảy ngang. Đại trận trong nháy mắt mất khống chế. Những cái kia đang tại chuyển vận thi khí mấy ngàn tên đệ tử, bởi vì phản vệ, từng cái miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Toàn bộ Tử Linh Nguyên loạn thành một đoàn. Ngay tại cái này hỗn loạn đạt đến đỉnh điểm thời khắc, Tử Linh Nguyên trên không hắc ám thiên mạc, bị một đạo kiếm quang sáng chói ngạnh sinh sinh địa xé mở một lỗ lớn. Lão cậu, người cô nãi nãi tới. Một tiếng khét kêu vang vọng đất trời. Tô Hồng Lăng khiêng cử kiếm, như là một viên màu đỏ lưu tinh, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện vào thi tu dày đặc nhất địa phương. Đại địa băng liệt, cự kiếm rơi xuống đất, đại thừa kỳ man lực bộc phát. Phương biên trăm dặm mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, mấy trăm tên còn không có bỏ dậy thi thẳng tắp thiết bị chấn trở thành thịt nát. Bay đầy trời tuyết bay lạc. Mộ Thanh Tuyết bạch đi tung bay, lơ lửng giữa không trung. Chương 227, lấy ta đồ tử đồ tôn huyết đủ, bổ tiên khu chi không đủ. Chương 227, lấy ta đồ tử đồ tôn huyết đủ, bổ tiên khu chi không đủ băng phong. Theo mộ thanh tuyết thanh lãnh thanh âm rơi xuống, vô số màu băng lam đông tuyết cũng không phải là khinh nhu bay xuống, điên cuồng cắt mảnh này tràn đầy mùi hôi không gian. Nguyên bản những cái kia bởi vì đại trận mất khống chế mà tán loạn thi khí, tại tiếp xúc đến đông tuyết trong nháy mắt liền bị đông cứng thành cho màu đen băng tinh, tuôn rơi xuống. Toàn bộ tử linh nguyên nhiệt độ trong nháy mắt từ ấm lạnh ẩm ướt biến thành cực độ thâm hàn. Khu khu khu, bụi mù cùng xương độc tán đi. Vạn thi chân nhân còn lương thân thể, đứng tại cô kia tàn phá không đầu tiên thi bên cạnh. Cái kia một thân nguyên bản liền bị nổ rách dưới đạo bảo, giờ phút này càng là kết đầy băng xương. Nhưng hắn không có giống trước đó những tiểu lâu la kia một dạng thất kinh, thậm chí ngay cả vừa rồi kêu thảm đều phảng phất chỉ là vì phối hợp diễn xuất. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia cây khô ra đồng dạng trên mặt, nơi nào còn có nửa điểm thống khổ. Cái kia một đôi đục ngầu trong mắt bên trong, giờ phút này chỉ có sâu không thấy đáy hung ác nham hiểm cùng tính toán. Tốt, rất tốt. Vạn thi chân nhân rỗi ra tay khô héo chỉ, khinh khinh bắn rất đầu vai một khối vụ băng. Không gian bấy dập, hỗn hợp kịch độc, còn có bực này băng hệ pháp tắc chấn áp. Xem ra, các ngươi đến có chuẩn bị a. Ánh mắt của hắn vượt qua đang tại trắng trợn phá hư Tô Hồng Lăng cùng trên bầu trời mộ thanh tuyết, tinh chuẩn địa rơi vào hậu phương đứng chắp tay Tô Lâm trên thân. Người trẻ tuổi, người tay này thay xà đổi cột chơi đến không sai. Có thể đem cái kia tay gãy bên trong tiên khí áp chế đến loại trình độ kia, còn có thể giấu giếm được lao phu cảm giác, bí mật trên người của ngươi, chỉ sợ so cố này tiên thi còn muốn mê người. Tô Lâm nhìn xem hắn, ánh mắt ngưng lại. Cái lao quái này vật phản ứng quá bình tĩnh. Đại trận bị hủy, tiên thi bị hao tổn, mình cũng trúng kịch độc, đổi lại thường nhân đã sớm tâm thần đại loạn. Nhưng hắn thời khắc này khí tức mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng căn cơ lại vững như bàn thạch. Lao giả, nói nhảm nhiều quá. Tô Hồng Lăng mới mặc kệ hắn đang tính kế cái gì, cự kiếm, vô phòng, mang theo vạn quân chi lực, lần nữa quét ngang mà đến. Đem ngươi nện thành thịt vụn, nhìn ngươi còn có cái gì bí mật. Thịt vụn. Vạn thi chân nhân nhếch miệng lên một vòng quỷ dị độ cong. Tiểu nha đầu, ngươi khí lực là không nhỏ, nhưng ở lão phu cái này chết linh nguyên bên trong, chỉ có khí lực. Thế nhưng là sẽ chết. Hai tay của hắn bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, trực tiếp đập vào dưới chân bạch cốt tế đàn bên trên. Vạn thi hướng tông. Huyết tế. Toàn bộ tử linh nguyên mặt đất đột nhiên bắt đầu kịch liệt lúc đích, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ đang tại lòng đất thức tỉnh. Ngay sau đó, làm cho người ra đầu tê dại một màn phát sinh. Trung quanh những cái kia còn chưa có chết, hoặc là đã chết mấy ngàn tên thi tu đệ tử, thân thể của bọn hắn đột nhiên giống khí cầu một dạng bành trướng bắt đầu. Lao tổ, ngài làm gì? A a a, cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nương theo lấy liên tiếp trầm một bạo hưởng, cái này mấy ngàn tên tu sĩ vậy mà tại cùng một thời gian toàn bộ nổ tung. Đẩy trời huyết đục cùng hồn phách cũng không có tiêu tán, mà là nhận lấy một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, hóa thành từng đầu huyết hồng sắc trường hạ, điên cuồng mà tràn vào chính giữa tế đàn cô kia tàn phá không đầu tiên trong thi thể. Lấy ta đổ tử đổ tôn huyết đục, bổ tiên khu chi không đủ. Vạn thi chân nhân trong mắt tràn đầy điên cuồng. Theo lượng lớn huyết nhục rót vào, cô kia nguyên bản bị tạc ra một cái độc lớn, lung lay sắp đổ tiên thi, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nguyên bản trong suốt sáng long lanh làn da, giờ phút này nhiễm lên một tầng yêu dị huyết sắc. Trên người nó khí tức cũng từ thuần chính tiên khí biến thành hỗn hợp có tử khí cùng oán niệm kinh khủng ma uy. Giống. Mặc dù không có đầu lâu, nhưng cỗ này thi thể không đầu trong lồng ngực lại phát ra một tiếng ngột ngạt như sấm gầm nhẹ. Nó giơ tay lên, đối xông tới Tô Hồng Lăng, nhẹ nhàng bung một quyền. Không gian trong nháy mắt sụp đổ. Tô Hồng Lăng chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung cự lực đánh tới, tựa như là một tòa núi lớn đối diện đổ vào. Trong tay nàng cự kiếm kịch liệt rung động, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt. Cả người lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, hung hăng nện vào xa xa trong vách đá, ném ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Nhị sư tỷ, Lạc Tịch Mi cùng Sở Vi Vi sắc mặt đại biến. Đây chính là đại thừa kỳ thể tu Tô Hồng Lăng a. Chính diện cứng rắn lại bị một quyền đánh bay. Đừng hoảng hốt. Tô Lâm thanh âm hợp thời vang lên, ổn định tâm thần của mọi người. Ánh mắt của hắn như nước, gắt gao nhìn chằm chằm cô kia đã biến thành huyết sắc tiên thi. Hắn đang dùng tà pháp cưỡng ép thôi động tiên thi bản năng, đây là mổ gà lấy trứng. Cô kia tiên thi mặc dù mạnh, nhưng không có đầu lâu làm trung tâm, không có thần hồn là chủ đạo, bất quá là một bộ cái xác không hồn. Thế nhưng là sư tôn, thịt này cũng quá cứng rắn. Tô Hồng Lăng từ đống đá vụn bên trong bò lên đi ra, phun ra một ngụm mang máu nước bọt, trong mắt chiến ý không giảm trái lại còn tăng. Bất quá, đủ kình. Lao nương ưa thích. Đã nó cứng rắn, vậy liền từ nội bộ tan ra nó. Mặc dù các nàng trong bình thường bộ sẽ thành lợi hại, nhưng một khi đối ngoại, loại kia ăn ý đơn giản làm cho người giận sôi. Xem chiêu. Tô Hồng Lăng lần nữa xuống tới, lần này nàng không có cứng đối cứng, mà là lợi dụng linh hoạt thân pháp tại tiên thi trùng quanh du tẩu, cự kiếm thỉnh thoảng địa ở tại chỗ khớp nối hung hăng đến một cái, mặc dù không phá được phòng, nhưng đủ để quấy nhiễu hành động của nó. Vạn độc thực tiên. Sở Vi Vi hai tay liên đạn, vô số viên thật nhỏ màu xanh lá hạt giống bị nàng đánh vào tiên thi trùng quanh trong huyết vụ. Những này hạt giống vừa gặp phải tinh lực liền điên cuồng sinh trưởng, hóa thành từng cây dữ tợn cây mây độc, ý đồ chui vào tiên thi vết thương. Vạn hồn quá. Lạc Tịch Mi tế ra vạn hồn thiên, vô số đen kỵ xiềng xích như là xúc tu quấn quanh mà lên, mỗi một cây trên xiềng xích đều bám vào lấy có thể ô uế pháp bảo ma khí. Chấn. Hàn Nguyệt đứng ở trên không, sau lưng chín con rồng vàng hư ảnh xoay quanh, hoàng đạo uy áp như là một ngọn núi lớn rơi xuống, để tiên thi động tác trở nên chậm chạp. Ma Diệp U, nàng trực tiếp nhất. Nàng hóa thành một đạo màu xanh sấm lưu quang, thừa dịp tiên thi bị đám người kiểm chế trong mấy mắt, trực tiếp dán vào tiên thi phía sau lưng bên trên. Vô số cây thật nhỏ dây leo xúc tu từ nàng lòng bàn tay nô ra, hung hăng đâm vào tiên thi da thịt bên trong. Hốt trượt năng lượng thật là tinh khiết, mặc dù có chút tối, nhưng lại bổ. Diệp Vũ trong mắt lóe ra tham lam quang mang, là u, huyết mạch toàn bộ triển khai, điên cuồng địa rút ra lấy tiên trong thi thể năng lượng. Giống. Đáng chết. Đáng chết. Vạn thi chân nhân thấy muốn rách cả mí mắt. Cố này tiên thi thế nhưng là hắn hao tốn mấy trăm năm tâm huyết mới gộp đủ, bây giờ lại bị đám người này trở thành tử đứng. Đã các ngươi muốn chết, vậy liền đều đừng sống. Hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một mặt đen kịt tiểu kỳ, Cái kia lá cờ bên trên không có bất kỳ cái gì đồ án, chỉ có nồng nặc tan không ra hắc ám. Tu âm tiên. Đây là chiến trường cổ này bạn sinh chí bảo, có thể điều động toàn bộ Bắc Hải quy khư tử khí. Cửu U Hoàng Tuyển, nghe ta hiệu lệnh. Vạn thi chân nhân một ngụm tinh huyết phun tại mặt cờ bên trên. Lên. Toàn bộ tử linh nguyên đại địa triệt để đã nứt ra. Lần này, không phải phổ thông vết nứt, mà là nối thẳng sâu trong lòng đất Hoàng Tuyển âm mạch. Cuồn cuộn màu vàng nước suối từ lòng đất phun ra ngoài, mang theo ăn mòn hết thể sinh cơ khí tức khủng bố, trong nháy mắt che mất toàn bộ tế đàn. Hoàng Tuyển thủy. Lạc Tịch Mi biến sắc, mau lui lại. Cái này nước có thể tan rã thần hồn. Đám người không thể không tạm thời từ bỏ vây công, nhao nhao đằng không mà lên. Diệp Vũ cũng không cam chịu tâm địa từ tiên thi trên lưng nhảy xuống tới, thuận tay còn kéo xuống một khối lớn huyết nhục nhét vào miệng bên trong. Ừ ngực. Hoàng Tuyền thủy tràn ra khắp nơi, trong nháy mắt đem cố kia tiên thi bao phủ. Nhưng tiên thi cũng không có bị ăn mòn, ngược lại tại Hoàng Tuyền thủy tầm bổ dưới, trên người huyết sắc rút đi, một lần nữa biến thành loại kia quỷ dị trắng bệnh. Khí tức của nó trở nên càng thêm âm lãnh, càng khủng bố hơn. Ở chỗ này, lão phu liền là chủ thể. Vạn thi chân nhân đứng tại Hoàng Tuyền thủy đỉnh sóng bên trên, cầm trong tay tụ âm tiên, cùng tiếu không ngừng. Các ngươi những ngày người sống, tại Hoàng Tuyền trước mặt, chỉ có hóa thành xương khô phần. Sóng đến, hắn đại kỳ vung lên, cao tới ngàn trượng Hoàng Tuyền sóng lớn, mang theo vô số trầm luân ở trong đó vong linh, hướng phía không trùng đám người đập mà đến. Phạm vi này quá lớn, căn bản tránh cũng không thể tránh. Băng phong, Mộ Thanh Tuyết ý đồ đông kết sóng lớn, nhưng tầng băng vừa mới tiếp xúc Hoàng Tuyền thủy, liền bị trong nháy mắt ăn mòn hòa tan. Vô dụng, Hoàng Tuyền thủy không vào ngũ hành, không tại tam giới, ngươi băng ngăn không được. Vạn thi chân nhân cười nhạo nói, mắt thấy sóng lớn liền muốn đem mọi người nuốt hết. Vẫn đứng ở hậu phương không có động thủ Tô Lâm, đột nhiên bước một bước về phía trước. Hắn nhìn xem cái kia đầy trời hoàng nước, ánh mắt bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Hoàng Tuyền, đúng là phiền phức đồ bật, nhưng ngươi có phải hay không quên? Tô Lâm chậm rãi nâng tay phải lên. Tại trong lòng bàn tay của hắn, Chư Thiên Tinh Thần Đồ xoay chậm chậm. Mà tại tinh đồ nơi trọng yếu, ba viên thế giới chi hạch đang tại phát sinh kỳ diệu cộng minh. Trong tay của ta có cái thế giới này chìa khóa. Mở. Tô Lâm một tiếng quát nhẹ. Hắn lòng bàn tay tinh đồ trong nháy mắt phóng đại, hóa thành một mảnh tinh không mênh mông, trực tiếp bao phủ tại cái kia phiến hoàng tuyển sóng lớn phía trên. Không gian đổi thành. Ông. Không gian pháp tắc phát động. Tại Vạn Thi chân nhân ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia nguyên bản chụp về phía Tô Lâm đám người ngàn trượng sóng lớn, vậy mà tại giữa không trung hư không tiêu thất. Một giây sau, oanh, sóng lớn xuất hiện ở Vạn Thi chân nhân đỉnh đầu. Cái gì? Vạn Thi chân nhân căn bản không kịp phản ứng, liền bị mình triệu hoán đi ra hoàng tuyển thủy đập vừa vặn. A a a. Mặc dù hắn tu luyện thi đạo, nhưng cái này hoàng tuyển thủy tính ăn mòn là không phân biệt ta. Cái kia khô cạn thân thể trong nháy mắt bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, toát ra trận trận khói đen. Đáng chết, đáng chết a. Vạn Thi chân nhân từ hoàng tuyển thủy bên trong rẽ rùa đi ra, nửa người đều nhanh nát không có. Hắn nhìn xem cái kia đứng tại tinh không chi hạ nam nhân, trong mắt rốt cục lộ ra sợ hãi. Không gian pháp tắc, cái này nam nhân vậy mà có thể như thế thành thạo vận dụng không gian pháp tắc, thậm chí có thể tại đại quy mô trong pháp thuật tiến hành đổi thành. Vạn Thi chân nhân nửa người tại hoàng tuyển thủy ăn mòn hạ bước lên màu trắng bệnh sương mù, đây không phải là phổ thông bỏng, mà là pháp tắc phương diện tan rã. Cánh tay trái của hắn tính cả nửa cái bả vai đã biến thành một bãi hoàng nước. Khụ. Hắn lảo đảo lui về phía sau, mỗi một bước đều tại hắc ngọc trên mặt đất lưu lại ăn mòn dấu chân. Nhưng hắn cũng không có giống phổ thông tu sĩ như thế thất kinh, thậm chí ngay cả kêu thảm đều kiềm chế tại trong cổ họng. Cái lao quái này bật, cho dù là tại trong tuyệt cảnh, cũng có được làm người sợ hãi tính bền dẻo. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Tô Hồng Lăng cũng mặc kệ cái gì kính già yếu trẻ, nàng mắt thấy Vạn Thi chân nhân bị thương, lập tức nắm lấy cơ hội. Trọng lực lĩnh vực vạn lần trấn áp. Trong tay nàng cự kiếm, vô phong, đột nhiên cắm vào mặt đất, một cỗ màu đỏ gợn sóng thuận mặt đất cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt bao trùm Vạn Thi chân nhân dưới chân. Giang giác. Vạn Thi chân nhân nguyên bản liền thân thể lão đảo muốn ngã đột nhiên trầm xuống, còn sót lại đầu kia tốt chân xương bánh trẻ phát ra một tiếng vang dọn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cơ hội tốt. Lạc Tịch Mi trong mắt tinh quang bùng lên. Nàng hai tay kết ấn, cái kia màu bạch kim mắt phải bên trong, thần thánh cùng quỷ dị cùng tồn tại quang mang đại thịnh. Nhiếp hồn. Một đạo vô hình câu khóa từ trong mắt nàng bắn ra, đâm thẳng Vạn Thi chân nhân mi tâm. Đối với loại này đục thân sắp sụp đổ địch nhân, trực tiếp công kích thần hồn là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Cùng lúc đó, Sở Vi Vi cũng không có nhàn rỗi. Vạn độc phệ thể, cây khô gặp mùa xuân. Đảo ngược lịch chuyển. Nàng cầm trong tay sớm đã chuẩn bị xong mấy bình độc dược toàn bộ chấn vỡ, hóa thành một mảnh ngũ thải ban lan xương độc, thuận Tô Hồng Lăng trọng lực trận, tinh chuẩn địa bao trùm tại Vạn Thi chân nhân trên thân. Đây là một trận tuyệt sát. Giống. Vạn Thi chân nhân phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, trong cơ thể hắn đột nhiên bạo phát ra một cỗ hôi bại đến cực hạn lực lượng. Thi giải bạn kiếp thế thân. Phanh, phanh, phanh. Chỉ gặp hắn cái kia dập nát thân thể bên trên, đột nhiên nổ tung vô số cái huyết động. Ngay sau đó, mấy trăm cỗ đã sớm bị luyện hóa tại thể nội thế thân thi khôi từ trong cơ thể hắn xung ra, giống như là tấm khiên thịt người mở dạng, tầng tầng lớp lớp địa ngăn tại trung quanh hắn. Lạc Tịch Mi nhiếp hồn câu khóa bị mấy chục cỗ thi khôi thần hồn ngạnh sinh sinh ngăn trở, nổ thành đầy trời hồn lực mạnh vỡ. Sở Vi Vi xương độc bị mấy trăm cỗ thi khôi dùng nhục thân hấp thu, hóa thành từng bãi nước mủ. Mà Tô Hồng Lăng trọng lực áp chế, cũng bị cái này vô số cổ thi thể chồng chất lên lực lượng cưỡng ép chống ra một tia khe hở. Mượn trong chớp nhoáng này khe hở, vạn thi chân nhân bản thể hóa thành một đạo màu xám lưu quang, cực kỳ chật vật từ trong vòng vây vọt ra ngoài, rơi vào tế đàn một bên khác, áp sát vào cô kia không đầu tiên thi bên chân. Hô, hô. Hắn ngụm lớn thở hào hẹn, tấm kia nguyên bản liền khô cạn mặt giờ phút này càng là như là lệ quỷ, còn sót lại một con mắt bên trong, lóe ra điên cuồng mà oán độc quang mang. Tốt, tốt một đám hậu sinh văn bối. Thanh âm của hắn khàn khàn, giống như là phá phong dương tại lôi kéo. Không nghĩ tới, lão phu tung hoành Bắc Hải ngàn năm, hôm nay lại bị mấy cái hoàng bao nha đầu dồn đến tình cảnh như thế này. Người còn chưa có chết. Tô Hồng Lăng nâng lên cự kiếm, một mặt khó chịu nhìn xem hắn, mệnh quá cứng rắn à, thuộc con rắn. Tô Lâm cũng không có vội vã truy kích. Hắn đứng tại chỗ, nhíu mày, ánh mắt vượt qua vạn thi chân nhân, rơi vào cô kia đã khôi phục lại bình tĩnh tiên thi thể bên trên. Chẳng biết tại sao, dù là vạn thi chân nhân đã trọng thương ngã gục, trong lòng của hắn cái kia cố bất an cảm giác ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Vạn thi chân nhân. Tô Lâm chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn. Ngươi thua. Ngươi đại trận đã phá, ngươi thi khôi đã hết, nhục thể của ngươi cũng đã sụp đổ. Đem đường tránh ra, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái chấm dứt, để ngươi luân hồi chuyển thế.